Lần này đi trước Thiên Ẩn Sơn thí luyện đang mang trọng đại, ta cũng không muốn không nói thêm cái gì, lần này luyện khí tầng 7 đệ tử toàn bộ lưu lại, không chính xác đi Thiên Ẩn Sơn. Ba đạo trưởng lão tục tằng thanh âm truyền đến, nhưng phía dưới mọi người nhưng lại chấn động. Này sao lại thế này? Mỗi lần thí luyện thời điểm không phải đều có luyện khí tầng 7 đệ tử tham gia sao? Lần này là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, tuy nhiên thí luyện chi địa nguy hiểm vô cùng, nhưng tương ứng chúng ta cũng có thể tìm được rất nhiều bảo vật tăng lên thực lực của chúng ta. Một đống lớn luyện khí tầng 7 đệ tử lẫn nhau thảo luận cái gì, bất quá trên mặt của bọn hắn đều có chút không cam lòng, hy vọng lần này có thể cho một cách nói. Sư tỷ, đây là có chuyện gì? Không phải nói chỉ có luyện khí tầng 7 đã ngoài đệ tử mới có thể tham gia thí luyện đại hội sao? Như thế nào hiện tại có nhiều như vậy luyện khí tầng 7 đệ tử? Thần Hiên nghi hoặc, hỏi hướng bên cạnh Lãnh Thanh Nhi. Lãnh Thanh Nhi thản nhiên cười, nói, sư đệ cái này có chỗ không biết, tuy nhiên cái này thí luyện chi địa nguy hiểm vô cùng, nhưng ở loại địa phương này cũng dễ dàng hơn xuất hiện một ít thiên địa linh tài, những này đệ tử đều dự đoán được linh tài dĩ cầu đột phá, tuy nhiên cơ hội như vậy rất ít, vốn dĩ trước cũng không phải là không có qua. Những này đệ tử đều là tại luyện khí tầng 7 dừng lại thời gian rất lâu đệ tử, hôm nay vì đột phá mới lựa chọn thí luyện một phen. Đương nhiên, trong chuyện này cũng không bài trừ một ít tài cao mật L. Tớn đệ tử muốn mình tôi luyện. Tần Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đối với cái này chút ít đệ tử ngược lại là có chút bội phục. Bất quá, trước kia môn trong đều là đề xướng luyện khí tầng 7 đệ tử tham gia thí luyện, nhưng hôm nay như thế nào hội cấm đâu? Lãnh Thanh Nhi còn nói ra lời nói này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn xem Lãnh Thanh Nhi biểu lộ, Tần Hiên cũng là bất minh sở dĩ, nhưng hắn tin tưởng đạo trưởng lão hội cho một lời giải thích, hắn như trước đứng ở đằng xa, tĩnh đẳng, yên lặng chờ bên dưới. Quả nhiên không ra Tần Hiên sở liệu, đạo trưởng lão kế tiếp lời nói tiểu giải thích trong lòng mọi người nghi hoặc. Lần này quyết định không cho luyện khí tầng 7 đệ tử tham gia là Lục Tông cộng đồng quyết định. Dám. Tại hiện tại Vân Châu đã xuất hiện người tu ma, Lục Tông quyết định lần này tham gia thí luyện đệ tử đều là luyện khí tầng 7 đã ngoài tu vi, mà khác lần này thí luyện còn sẽ có nội đường đệ tử đi theo âm thầm bảo vệ. Đao trưởng lão cũng mặc kệ mọi người phản ứng, phối hợp nói, nhưng lời của hắn nhưng lại làm cho phía dưới luyện khí tầng 7 đệ tử trong nội tâm nổi lên sóng làng, nguyên một đám muốn nói điều gì, nhưng đến cuối cùng đều muốn lời nói nuốt vào trong miệng. Lần này quyết định nhưng thật ra là cho các ngươi suy nghĩ, các ngươi luyện khí kỳ đệ tử đều lui ra đi. Luyện khí kỳ đã ngoài đệ tử lưu lại. Đao trưởng lão nói xong, cơ cơ tay phải của mình, ý bảo đệ tử lui ra. Là. Luyện khí tầng 7 đệ tử lên tiếng là, xoay người ly khai tê. Quang điện, cả đại điện chỉ còn lại có 21 cá luyện khí tầng 7 đã ngoài đệ tử. Sau một lát, những kia luyện khí tầng 7 đệ tử tất cả đều đi đến, đạo trưởng lão lần nữa nói ra, ta cũng không muốn nói cái gì, thí luyện đại hội tàn khốc tính ta nghĩ các ngươi cũng biết, nói chung, tại thí luyện đại hội chung chỉ có 5 thành sinh tồn tỷ lệ, coi như là Hoa Dương Tông cũng chỉ có điều 6-7 tầng sinh tồn tỷ lệ mà thôi, cũng chính là các ngươi lưu lại hơn 20 người cuối cùng nhất trở về chỉ có hơn 10 người gì đó. Đao trưởng lão nói tới chỗ này, mặt sắc dừng lại, trở nên hết sức nghiêm túc, các ngươi đều là ta Dịch Dương Tông tinh anh, ta cũng không muốn các ngươi có cái gì thương tổn, nhưng thí luyện đại hội là Lục Tông cộng đệ. NG quyết nghị, ai cũng không cải biến được, các ngươi lần này tham gia thí luyện đại hội muốn có đầy đủ chuẩn bị, biết rằng không có. Là. Mọi người xác nhận, mỗi người đều ở chăm chú nghe đạo trưởng lão lời nói, dù sao đây là quan hệ đến của mình tính mệnh, ai cũng không dám chậm trễ. Ta trong này phải nhắc nhở các ngươi một điểm, lần này thí luyện đại hội nhiệm vụ là ở Thiên Ẩn Sơn đợi một tháng trước thời gian. Nhiệm vụ này mặc dù nói đứng dậy đơn giản, nhưng kỳ thật lý mặt ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hôm nay Ẩn Sơn cũng không phải hào đốc. Thiên Ẩn Sơn ở vào Vân Châu Nam Bộ, là Huyền Nở vở phái quyền sở hữu. Chỗ đó vốn là vừa ra nhân gian lũ ạn chôn cất cương, trời sinh chướng khí vần quanh, dần dà lũ ạn chôn cất cương thi thể thông linh tạo thành cư. NG thi. Đao trưởng lão chăm chú giảng giải nâng Thiên Ẩn Sơn tình huống, tuy nhiên Tần Hiên trước kia cũng đã được nghe nói Thiên Ẩn Sơn tình huống, nhưng lần này đạo trưởng lão giảng không thể nghi ngờ muốn kỹ càng hơn, so với từ trưởng lão đều nhiều hơn nhiều. Rất nhiều hiểm địa đều bị đạo trưởng lão từng cái nói ra, làm cho cả đám đẳng thập phần hưởng thụ. Tốt lắm, ta vừa rồi giảng chính là Thiên Ẩn Sơn tình huống, khả năng các ngươi có ít người đã biết một ít, nhưng ta còn là nghĩ đối với các ngươi nói lại lần nữa xem. Tiên đạo gian nan, mỗi một bước đều muốn trả giá rất lớn cố gắng. Tùy thời cũng có thể vỡ lạc, trong lòng của các ngươi cũng nghĩ đến những tình huống này ta đừng nói. Đạo trưởng lão lời nói hòa hoãn, trên mặt thần sắc cũng nổi L. Hên biến hóa, ngược lại lộ ra một ít vui vẻ. Đương nhiên, ta Dịch Dương Tông đối với có thể ở thí luyện chi địa sinh tồn đệ tử cũng có rất cao ban thưởng. Đao trưởng lão nói tới chỗ này, mua cá cái nút, không nói thêm gì đi nữa, nhưng những lời này nói xong nhưng lại làm cho trong lòng mọi người ngứa khó nhịn, coi như là Tần Hiên cũng là muốn biết rõ ban thưởng như thế nào. Chỉ cần có thể tại thí luyện chi địa sinh tồn đệ tử, ta Dịch Dương Tông sẽ cho hắn giải thưởng. Một kiện thượng phẩm pháp khí cùng với 3 khỏa thượng phẩm nguyên khí đan, nếu có ai không muốn những này, trong tông cũng sẽ dành cho vật phẩm khác. Đao trưởng lão lời nói lại là đưa tới một mảnh đến hít vào thanh âm, Tần Hiên nghe xong cũng là nhịn không được trong nội tâm chấn động, phải bi. Tê rằng Tần Hiên sở dĩ có thể có được thượng phẩm pháp khí, đây là bởi vì hắn và Lãnh Thanh Nhi lấy được ngàn năm ẩn thực thảo nguyên nhân, từ trưởng lão mới có thể cho hắn, như là bình thường luyện khí 8 tầng hoặc là 9 tầng đệ tử muốn một kiện thượng phẩm pháp khí cũng là gian nan vô cùng, trừ phi là thiên tài đệ tử mới có thể đạt được môn phái ban thưởng. Về phần thượng phẩm nguyên khí đan cũng là chân quý vô cùng, so với hạ phẩm nguyên khí đan không biết muốn tốt lắm nhiều ít, tại trong phường thị căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật phẩm, giá trị vài trăm linh thạch. Nói cách khác lần này Dịch Dương Tông thoáng cái tay thì có ít nhất mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, thậm chí là hơn một vạn linh thạch, như vậy ban cho không thể bảo là không nặng. Cá, xê ngươi đều biết không? Lần này trong tông đối với xông qua thí luyện đệ tử ban thưởng là gần vài năm nay cao nhất, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thí luyện, trong tông tuyệt sẽ không nói lỡ. Đao trưởng lão khẳng định nói, trong ánh mắt không có một tí chớp động, cứ như vậy nhìn xem dưới đệ tử. Là, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Một chúng đệ tử không mình hành lễ, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, không nói như vậy ban thưởng đối với bình thường đệ tử mà nói thật sự là một cái tuyệt đại ý họ ưu hoặc, coi như là Quách Linh Nhi cùng Thạch Trời cũng là chịu đựng không nổi loại này ý họ ưu hoặc. Chứng kiến tất cả mọi người bị điều động, đào trưởng lao thỏa mãn cười, xoay người đối với ngồi ở chủ vị trưởng môn nói ra, trưởng môn, nên nói ta cũng. A nói, ta nghĩ hiện tại tiểu gia phát đi trước tiên nhìn sơn, thỉnh trưởng môn ân chuẩn. Ừ, các ngươi cái này hay đi đi. Hy vọng lần này ta Dịch Dương Tông có thể có càng nhiều đệ tử từ phía trên nhìn sơn trở về, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Trưởng môn mỉm cười, sửa sang lại trên người đã bảo, một bộ cùng nhan vui mừng sắc bộ dạng. Là, cận tuân trưởng môn lệnh. Đao trưởng lão cung kính nói ra, sau đó đối với giới đệ tử nói, các đệ tử theo ta đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi nhau ra, chỉ là một lát Tử Quang Điện cũng chỉ còn lại có trưởng môn cùng 9 vị trưởng lão, hào khí nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Lý trưởng lão, ngươi xem lần này rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử có thể trở về? Trưởng môn hướng về dưới tay một vị lão giả râu tóc bạc TL. NZ hỏi. Lão giả này chỉ là mặc một bộ bình thường bạch sắc trường bào, nhưng là khí tức thâm trầm, tuyệt đối là trúc cơ kỳ tu vi. Nghe xong trưởng môn lời nói, họ Lý trưởng lão chỉ mỉm ỉn một chút, cũng không trả lời. Sau một lát hắn mới thận trọng đáp, lần này đệ tử ta xem phần lớn là giữ nhiều lành ít, trở về khả năng so với trước kia còn muốn ít hơn rất nhiều. Họ Lý trưởng lão lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này lần thí luyện lòng tin không đủ. Lý trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Ngồi ở đối thủ một vị đang mặc lam sắc cung trang mỹ phụ hỏi. Nàng xinh cực đẹp, mặc dù có trung niên dung mạo, nhưng da thịt trắng nõn như nước bình thường, hơn nữa bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt cũng không có chút nào nếp nhăn, ngược lại một cái nhăn mày một nụ cư. Thời gian tản mát ra thành thuộc khí tức, một cổ vũ mị cảm giác mất tự nhiên phát ra. Lữ trưởng lão, ta nhớ ngươi cũng biết 3 năm này đến Vân Châu người tu ma tần suất, coi như là lục tông cực lực áp chế, nhưng là không có chút nào chèn ép ở người tu ma càng rỡ, ngược lại là dẫn tới người tu ma trắng trợn tiến công, coi như là Hoa Dương Tông cũng là bị không ít đánh sâu vào. Lần này thí luyện đại hội, người tu ma nhất định không cam lòng, khả năng sẽ có động tác. Họ Lý lao giả mặt sắc nghiêm túc, đôi mắt lại tựa hồ như tràn đầy trí tuệ. Nghe vậy, trung niên mỹ phụ cũng trầm mặt xuống, không cần phải nhiều lời nữa, mà điện thờ chung các trưởng lao khác cũng là thần sắc khác nhau, theo như phần lớn đều có lo lắng chi sắc. Lý trưởng lao nói vô cùng có đạo lý, hiện tê. Y môn trong toàn diện đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt người tu ma lẻn vào, Thiên Ma Tông sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tất cả cục trưởng lão đều muốn cẩn thủ chức năng, loại khi này không thể ra hiện giữ gì sai lầm, nếu không theo như môn quy luận xử. Trưởng môn mặt sắc đột nhiên biến đổi, có một cổ thượng vị giả uy nghiêm. Là, cận tuân trưởng môn chi mệnh. Vài vị trưởng lão đứng lên, không mình hành lễ. Tốt lắm, về lần này thí luyện đại hội ta muốn thông bẩm một tiếng thái thượng trưởng lão, các ngươi trước hết tản a. Trưởng môn nói xong, hóa thành một đạo lục quang, phút chốc thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Về phần mấy vị khác trưởng lão cũng là thi triển pháp thuật, chỉ là một lát công phu, cả Tử Quang Điện tiểu dốc thuyết. Một đám luyện khí tờ ở. NZ7 đã ngoài đệ tử đi theo đạo trưởng lão đi vào ngoài điện sân rộng, hắn lúc này môn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít treo vẻ mỉm cười. Giống như đối với sắp đi vào thí luyện tuyệt không để ý đem những này đệ tử thần sắc xem tại trong mắt, đào trưởng lão cũng không nói gì, nên nói hắn nói tất cả, còn lại cũng chỉ có thể kháo đám đệ tử này thân mình. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đều đứng vững, chúng ta hiện tại tiểu gia phát đi trước Thiên Nhìn Sơn. Đào trưởng lão nhìn xem đều hỗn loạn mọi người, không khỏi phát ra tiếng nhắc nhở. Nghe được đào trưởng lão lời nói, mọi người rất nhanh tiểu đứng vững đội, chờ đợi đi trước Thiên Nhìn Sơn. Đào trưởng lão gật gật đầu, đống dưng trong tay linh quang lóe lên, một cái thuyền nhỏ tiểu gia hiện tại trong tay của hát. N thuyền nhỏ rất nhỏ, nhưng bên trong điêu khắc nhưng lại giống như lúc, hơn nữa Tần Hiên còn đang thuyền nhỏ phần đuôi phát hiện có một chút không biết ký hiệu, cũng không biết là làm cái gì dùng là. Linh khí. Đứng ở Tần Hiên bên cạnh Lãnh Thanh Nhi nghẹn ngào kêu lên, xinh đẹp khuôn mặt tươi cười thượng tràn ngập kinh ngạc, mà Lãnh Thanh Nhi lời nói cũng là làm cho đám người còn lại kịp phản ứng, mục quang nóng bỏng nhìn về phía đào trưởng lao trong tay thuyền nhỏ. Đây chính là linh khí, so với pháp khí lại cao thượng một cấp bậc, là bọn hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có chút cơ kỳ mới có thể có được linh khí tư chất cách. Tiểu nha đầu ánh mắt không sai a. Đào trưởng lão mỉm cười, nhưng nhìn ra được hắn cũng không có để ý, ngược lại là trong tay pháp quyết tê vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh tới tiểu trong thuyền. Sau một lát, thuyền nhỏ mà bắt đầu chậm rãi thành lớn, linh quang đại thịnh, chỉ là trong nháy mắt, thuyền nhỏ chính là do vài tấc lớn nhỏ biến thành một cái chiều dài 10 trượng lớn nhỏ thuyền lớn. Mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Lúc này đảo trưởng lao nói ra, đều lên đi, đây là lão phu một kiện hạ phẩm linh khí vân tiêu thuyền, ngày đó ỉn sơn cách Dịch Dương Tông chừng mấy ngàn dặm xa, nếu đi lời nói cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Hiện tại do lão phu cái này vân tiêu thuyền vận chuyển, mấy ngày sau có thể đến, các ngươi hiện tại tiểu lên đây đi. Đối với mọi người phản ứng, đào trưởng lao sớm đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là một vị thúc giục mọi ngư. Ơi lên thuyền. Mọi người đương nhiên không dám cải mệnh, nguyên một đám thượng vân tiêu thuyền. Đợi đến tất cả mọi người đi lên sau, Đào trưởng lão mới thỏa mãn gật đầu. Các ngươi bây giờ đang ở trong lúc này ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn lái thuyền. Đào trưởng lão nói ra, cũng không trông nom mọi người phản ứng, một tay trái ngược chuyển, trước mặt của hắn tựu xuất hiện hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó hắn sẽ đem chút ít linh thạch hướng về đuôi thuyền một cái vung trong đánh vào. Linh thạch vừa tiến vào vũng, lập tức cả thân thuyền linh quang đại thịnh, đồng thời Tần Hiên bọn người tựu cảm thấy vân tiêu thuyền đúng là bay lên, một chút thoát ly mặt đất, một trượng, hai trượng, ba trượng, một mực bay lên đến mấy trăm trượng cự ly. Chỉ nghe Đào trưởng lão tục tằng thanh âm truyền đến, hiện tại chúng ta tựu đi trước Thiên Ẩn Sơn a. Nói xong, Đào trưởng lão đánh ra một đạo pháp quyết, rồi sau đó mọi người chính là cảm thấy vân tiêu thuyền thân thuyền bãi xuống, đầu thuyền đối với phía nam, hóa thành một đạo linh quang hướng về phía nam cấp tốc lao đi. Chương 56, gặp. Không thể không nói linh khí tốc độ phi hành thật là nhanh đến, chỉ là vài cá thời gian hô hấp, vân tiêu thuyền tiểu bay có hơn 10 dặm, điều này không khỏi làm cho Tần Hiên sợ hãi than. Bất quá, vân tiêu thuyền tiêu hao linh thạch cũng là làm cho Tần Hiên lắp bắp kinh hãi, chỉ là lần thứ nhất phi hành lại cần hơn 10 khối linh thạch, bình thường luyện khí kỳ người tu tiên căn bản trả không nổi. Tiểu dạng, có phải là mỗi vật linh khí linh thạch tiêu hao lượng đều là kinh người như thế? Tần Hiên nhịn không được hỏi, đây chỉ là một loại hạ phẩm linh khí, nếu trung phẩm linh khí thậm chí là thượng phẩm linh khí, này linh thạch tiêu hao lượng Tần Hiên căn bản không cách nào tưởng tượng, tuy nhiên hắn hiện tại dựa vào phụ triện buôn bán lời một ít linh thạch, nhưng ý nguyên nhịn không được như vậy tiêu hao. Tiểu dạng đứng ở Tần Hiên trong thức hải, bốn phía đều là trắng xóa quang điểm, lúc này cái kia chút ít quang điểm so với trước kia lại nhiều hơn rất nhiều, đây là Tần Hiên thần thức phóng đại biểu hiện. Tiểu dạng dùng một loại khinh thường ánh mắt hết lên Tần Hiên. Ba năm gian bọn họ quan hệ trong đó cũng có một ít hòa hoãn, nhưng là không thể nói có thật tốt, giữa hai người hay là nhìn đối phương có chút khó chịu. Thật là đơn chứng, cái này vân tiêu thuyền là chuyên môn phi hành linh khí, chỉ là dùng để phi hành, không có gì đại công năng, đương nhiên linh thạch tiêu hao hơn. Nếu bình thường linh khí tuyệt sẽ không tốn hao nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa như là bình thường linh khí chủ yếu là do người tu tiên thân mình pháp lực khống chế, đo. N không biết sử dụng linh thạch, điểm này thưởng thức cũng không biết, thật là đơn chứng. Tiểu dạng trắng không còn chút máu Tần Hiên liếc, đập đánh một cái trên người đã bảo, cao ngửa đầu. Một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Đối với tiểu chính là hình thức cái này, bộ dáng Tần Hiên đã sớm thấy nhưng không thể trách, cũng lơ đễnh, trong nội tâm ngược lại trầm tĩnh lại, thầm nghĩ chính mình hồ đồ, nếu dùng loại linh thạch tiêu hao lượng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể thừa nhận lên. Lúc này vân tiêu thuyền đang tại mấy trăm trượng không trung phi hành, từng đạo sắc bén hàn phong thổi qua, tất cả mọi người là cảm thấy có một chút rét lạnh, có thể tất cả mọi người là người tu tiên, tại bên ngoài cơ thể bố trí một tầng hộ thể linh quang sau cũng tựu cờ hở. Ông cảm giác nhiều ít rét lạnh. Huống hồ tại vân tiêu thuyền bên ngoài còn có một tầng lục sắc linh quang vần quanh, mọi người thì tại trong thuyền an tâm tu luyện, dù sao mỗi người cũng biết một khi đến Thiên Ẩn Sơn đối với bọn hắn mà nói là một hồi gian nan khảo nghiệm. Ba ngày sau đó, vân tiêu thuyền thân ảnh ra hiện tại Vân Châu Nam Bộ một tòa hùng vĩ sơn lĩnh trên không. Trong lúc này dãy núi vần quanh, cao tới ngàn trượng ngọn núi chỗ nào cũng có, liếc nhìn lại đều là đủ loại sơn, nhưng kỳ quái chính là trong lúc này ngọn núi đều bị một tầng đậm dày đích trương khí vần quanh, trong đó ẩn chứa nồng đậm hắc khí, làm cho người ta nghe thấy chi ngọc nhã, nơi này chính là Tần Hiên bọn người thí luyện Thiên Ẩn Sơn. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đã đến Thiên Ẩn Sơn, chúng ta đi xuống đi, cũng không biết cái khác lục tông người có phải là đến. Đào trưởng lão nói, tại phi hành trên đường Tần Hiên đã biết được vị này đào trưởng lão tên là Đào Tiềm, trúc cơ trung kỳ tu vi, xem như dịch dương trong tông bộ một vị thực lực trưởng lão. Về phần trưởng môn Tần Hiên cũng theo Lãnh Thanh Nhi biết được trưởng môn tên là Thiên Dương Tử, là danh xứng với thực kết đan kỳ người tu tiên, tại môn nội địa vị cực cao, cũng chỉ có vài tên thái thượng trưởng lão mới có thể ngăn chặn hắn. Còn có tại Tử Quang Điện mấy vị khác trưởng lão, Tần Hiên cũng là biết rằng một ít. Tính là đối với Dịch Dương Tông cao tầng có một chút giải. Đao trưởng lão một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang đánh ra, chỉ thấy vân tiêu thuyền đúng là chậm rãi xuống quê. Phía dưới rơi đi, một thời gian uống cạn chung trà sau, vân tiêu thuyền vững vàng rơi vào một chỗ bằng phẳng trên đất trống. Đây là một chỗ sơn gốc, do vì tại Thiên Ẩn Sơn bên ngoài, trong lúc này trướng khí cũng không phải rất nhiều. Mọi người rời thuyền, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, các vị nói tới lâm, thật là làm cho ta Huyền Nở Vở Tông vẻ vang cho kẻ hèn này a, thiếp thân đại biểu Huyền Nở Vở Tông hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm. Thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Sau đó Tần Hiên bọn người chính là chứng kiến ở phía xa đi ra một đội mặc bạch sắc quần áo nở vờ tử hướng về Tần Hiên bọn người phương hướng đi tới, người số không nhiều thì hơn 20 người. Người cầm đầu là một ước chừng song thập tỷ giờ, dung mạo cực đẹp nở vờ tử, tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng Tần Hiên đảo qua nhưng lại bỗng nhiên cả kinh, này nở vờ tử đúng là trúc cơ kỳ tu vi, dùng Tần Hiên thần thức căn bản dò xét không ra cái gì. Hơn nữa Tần Hiên còn phát hiện tại nên danh nở vờ tử sau lưng, một đội kia Huyền Nở Vờ Tông nở vờ tử cũng là tu vi cực cao, đều là luyện khí tầng tu vi. Thậm chí Tần Hiên còn phát hiện ba gã luyện khí 10 tầng đỉnh phong nở vờ tử, so với Dịch Dương Tông bên này đều muốn nhiều ra một cái, dù sao bọn họ bên này đơn tiểu luyện khí 10 tầng đỉnh phong người tu tiên thì Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên mà thôi, những thứ khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Những này nở vờ tử đều là xinh cực đẹp, giống như tiên tử bình thường, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, Dịch Dương Tông nam đệ tử chung không khỏi có một chút vụ tê. Dỗm nhìn về phía Huyền Nở Vờ Tông đệ tử, lộ ra si mỹ bộ dạng, nhưng đổi lấy lại là đối phương không đếm xỉa. Lãnh Thanh Nhi chứng kiến những này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, thì thào lẩm bẩm, một đám hồ ly tinh. Tần Hiên nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn tiểu đứng ở Lãnh Thanh Nhi bên cạnh, đem lời của nàng nghe được rành mạch. Bất quá hắn cũng không nên nói cái gì, dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, đồng nhiên trông thấy những này lờ vờ tử cũng không khỏi tâm thần một dạng, nhưng hắn rất nhanh hãy thu liêm ở tâm thần, trên mặt thần sắc bình tĩnh. Hừ, nhìn thấy môn hạ đệ tử như thế, Đào Tiềm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem một ít đang tại háo sắc trung đệ tử đánh thức, liền điểm ấy định lực đều không có, tương lai sao có thể đủ rồi tu đê. Đến rất cao cảnh giới, thật sự là một bầy đồ khốn kiếp. Đào Tiềm trưởng lão khí là không nhẹ, cái này không chỉ có là đệ tử thân mình vấn đề, còn có một môn phái trước mặt tử, dưới đệ tử như vậy có thể nào không gọi hắn sinh khí. Một đám đệ tử cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ, nhưng lúc này Tần Hiên trên mặt nhưng lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong mắt hắn một cái tay cầm quạt xếp tuấn mỹ nam tử ra hiện tại Tần Hiên trong mắt, không phải người khác, đúng là Tần Hiên lần trước tại trong phường thị gặp phải cái kia cá trúc cơ kỳ nội đường đệ tử Hàng Lâm. Hắn lúc này đang cùng một vị huyền nờ vờ tông đệ tử giao đàm thật vui, này nờ vờ tử kiểu tiểu khả ái, sinh một tờ giấy mặt trái xoan, đầu lông mày trong có một khỏa M. Nhân nốt ruồi, rồi lại có vài phần phong vận. Tần Hiên xem xét này nờ vờ tử cũng là luyện khí 8 tầng tu vi, cùng hắn đồng dạng. Hạng Lâm tại nờ vờ tử bên cạnh thỉnh thoảng treo chọc một câu, dẫn tới thiếu nờ vờ hờn rồi không thôi, liên tục bật cười. Hắn như thế nào cũng lại tới đây rồi. Lãnh Thanh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy Hạng Lâm. Có ma khí. Đúng lúc này Tần Hiên trong thai nhưng lại vang lên tiểu chính là hình thức lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tần Hiên nghi hoặc. Trên người tiểu tử kia có ma khí, tuy nhiên bị che lấp vô cùng sâu, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi đôi mắt của ta. Tiểu Dạng mặt sắc nghiêm túc, nói ra được lời nói lại quả thực dọa Tần Hiên mẹ dựng. Điều này sao có thể? Cái này Lâm Khả là nội đường đệ tử, tại sao cùng ma tông trèo lên quan hệ? Tần Hiên mặc dù đối với tại Hạng Lâm gia hiện trong này có chút nghi vấn, nhưng là không có nghĩ tới Hạng Lâm là người trong ma đạo. Hừ, tiểu tử, ta nhưng là ở linh giới cùng người tu ma chính diện giao phong qua, người tu ma khí tức ta rất rõ ràng, sẽ không sai. Tiểu Dạng chắc chắn nói. Nghe vậy, Tần Hiên mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, Tiểu Dạng có thể là đã sống có vài chục vạn năm thậm chí là vài trăm vạn năm lão quái vật, lời của hắn cũng có vài phần đạo lý. Tần Hiên trong nội tâm kinh nghi bất định, nhưng trong lòng là đúng Hạng Lâm cảnh giác lên, xem ra lần này thí luyện đại hội khả năng sẽ có người tu ma tham dự. Mậu Vân tiên tử, không nghĩ tới là ngươi tới đón tiếp, thật ra khiến lão phu thụ sủng nhược kinh. Đào Tiêm trưởng lão ha ha cười, "Đê." Ý về hướng trước lên tiếng, "Ta Dịch Dương tông xem ra là tới trước a. Ta xem đạo hữu khác đều không có." Đào Tiêm trưởng lão cởi mở cười, "Lần này đến đạo hữu đã có thể đã đoán sai, kỳ nhất tông đạo hữu chính là so với các ngươi tới trước một bước." Mậu Vân tiên tử doanh doanh cười, sau đó tiểu đối với sau lưng không nói, "Sở đạo hữu, các ngươi cũng xuất hiện đi." "Ha ha." Tiên tử lời nói, ta Sở Thiên Nam có thể nào không theo đâu, ta đây tiểu mang đệ tử phía trước. Mậu Vân tiên tử lời nói vừa dụng, xa xa lại là xuất hiện một đạo cởi mở tiếng cười. Lại hạ xuống, xa xa tiểu xuất hiện một đôi đang mặc tất cả sắc phục sức đám người, có nam có nở vờ, tất cả không giống nhau. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, đang mặc tử sắc hoa phục, một mắt nhì. N đi ngược lại không giống như là người tu tiên, mà là một cái nhân gian hậu duệ quý tộc. Nguyên lai là Sở đạo hữu, ngươi lần này tới thật là nhanh a. Đao Tiêm trưởng lão cười nói, liền hướng đối phương khoát tay áo. Mà lúc này kỳ nhất tông một đám người cũng rất nhanh đi tới phụ cận. Tần Hiên thần thức đảo qua, liền phát hiện cái này Sở Thiên Nam cũng là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng so với Đào Tiềm trưởng lão cùng Mậu Vân tiên tử rồi lại thấp hơn một bậc, là một vị trúc cơ sơ kỳ người tu tiên. Đào đạo hưu nói đùa, ta kỳ nhất tông thì ra là cách Thiên Hình Sơn gần mới lại nhanh như vậy đổi tới, lại không nghĩ rằng Đào đạo hưu cũng có thể như thế nhanh chóng đi vào Thiên Hình Sơn, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Ba người rõ ràng nhận thức, vừa thấy mà tê đã khách sáo, mà tất cả tông đệ tử cũng là đứng ở phía sau bọn họ, phát ra đủ loại tiếng thảo luận. Mà trong chuyện này tiếng thảo luận lớn nhất đúng là Huyền Nờ Vờ tông đệ tử, nguyên một đám nhìn về phía còn lại lưỡng tông đệ tử, nhất thiết nói nhỏ, điều này làm cho Dịch Dương tông cùng Kỳ Nhất tông nam đệ tử trong khoảng thời gian ngắn mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà nhịn không được nhìn về phía Huyền Nờ Vờ tông bên kia. Về phần còn lại lưỡng tông Nờ Vờ đệ tử nhưng lại mặt lộ vẻ không càng chi sắc, dù sao các nàng bình thường tại trong tông có thể là chân chính tiên chi kiêu Nờ Vờ, không biết có bao nhiêu nam đệ tử thua ở bọn họ cây liễu dưới váy, nhưng hôm nay những này phong thái cũng là bị Huyền Nờ Vờ tông đệ tử cướp đi. Những kia nở vờ đệ tử có thể nào cam tâm? Nguyên một đê. Em mở đối với Huyền Nở Vờ tông đệ tử trợn mắt nhìn. Nhưng loại ánh mắt này, đối diện Huyền Nở Vờ tông đệ tử hoàn toàn không quan tâm, ngược lại phát ra càng lớn tiếng cười. Như thế nào, cái khác vài tông đều không có đến sao? Sở Thiên Nam nhíu mày, lúc này ba người cũng không nói lời nào, mà là dùng truyền âm nói chuyện, về phần đệ tử bọn họ cũng là trông nom không được nữa. Ừ, còn lại Tam tông ngoại trừ Thiên Huyền cung truyền thư ta Huyền Nở Vờ tông muốn muộn bên ngoài, còn lại Thiết Mộc tông cùng Hoa Dương tông đến nay đều không có tin tức. Mậu Vân tiên tử mặt sắc không càng. Dù sao đây là bọn hắn Huyền Nở Vờ tông địa bàn, coi như là không tham gia nhưng ít ra phải nên biết hội một tiếng, nhưng hiện tại lưỡng tông nhưng lại chút nào phản ứng cũng không có, điều này làm cho trong lòng Ủa nàng cũng có chút không nhanh. Không sai, gần vài năm nay, Thiết Mộc tông cùng Hoa Dương tông liên hợp cùng một chỗ, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cùng với các tứ tông khoảng cách không nhỏ, ta Dịch Dương tông tại Vân Châu trung bộ sản nghiệp cũng không biết bị Hoa Dương tông thôn phệ hơn thiếu. Đao Tiêm trưởng lao nhíu mày, nhưng là chút nào biện pháp cũng không có, Thiết Mộc tông cùng Hoa Dương tông là sáu trong tông số một số hai thế lực lớn, lưỡng tông liên hợp coi như là còn lại tứ tông liên thủ cũng không thấy được có thể đối với kháng. Tiên tử cùng Đào đạo hữu có từng nghe qua gần nhất Hoa Dương Tông có một vị thái thượng trưởng lão đột phá đến nguyên anh kỳ? Sở Thiên Nam nhìn nhìn bốn phía, khóe miệng khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm phương thức thông báo hai người.
Cá?
Ý gì? Sở đạo hữu làm sao mà biết được? Hai người kinh hãi, vội vàng truyền âm hỏi. Chư vị cũng biết ta Kỳ Nhất Tông chiếm cứ Vân Châu Tây Bộ, cùng Hoa Dương Tông nhất tiếp cận, đây là ta Kỳ Nhất Tông tại Hoa Dương Tông một vị đệ tử tin tức truyền đến, có chừng 8 phần 5 chắc. Sở Thiên Nam xếp đặt thủ thế, trải qua xem còn lại hai người phản ứng. Chuyện này đang mang trọng đại, muốn thực là như thế này, Hoa Dương Tông sẽ nhảy lên thành làm nhất lưu thế lực, ta Tam Tông không thể không đề phòng. Mộ Vân tiên tử đầu tiên lên tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng chi sắc.
Ừ, tiên tử nói có đạo lý, nhưng nếu như tin tức này thì thật, chúng ta Tam Tông cũng không có bao nhiêu biện pháp, ta xem hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến a.
Đào Tiêm Trường nhắc nhở, Tam Tông thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là đối kháng không được Hoa Dương Tông, huống chi hiện tại Hoa Dương Tông cùng Thiết Mộc Tông liên thủ thì càng không là đối thủ. Còn lại hai người gật đầu, cũng đều đống nhiên không nói gì, hào khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hai người trong trầm mặc. Chương 57, Nam Tông tụ tập. Một canh giờ thời gian qua rất nhanh đi, Đào Tiềm Trưởng lão ba người đều là ngồi trên mặt đất, đến tại phía sau bọn họ đệ tử cũng là bàn ngồi dưới đất, không phục lúc trước tiền ổn nào, ngồi xuống dưỡng thần.
Ba.
Đến đây. Đào Tiềm Trưởng lão mở to mắt, nhìn qua hướng chân trời, trong ánh mắt hiện ra ánh mắt thâm thúy.
Phải không?
Mậu Vân tiên tử cùng Sở Thiên Nam nghi hoặc, cũng đều nhìn qua hướng chân trời, bọn họ cũng không có cảm thấy chút nào linh lực ba động, thần thức chung không có chút nào khác thường. Một lát công phu sau, chân trời đột nhiên bay lên đạo đạo ngũ thải quang hà, đem dãy núi chung quanh chướng khí chiếu tản ra không ít. Sau đó ra hiện ở trước mặt mọi người đúng là một cái đủ có mấy trăm trượng dài khổng lồ thuyền du lịch, ngũ thải quang mang vờn quanh. Nay thuyền khoảng chừng 3 tầng lâu cao, trên mặt bố trí thập phần tinh mỹ, khắc có đủ loại hoa văn tạo hình. Tại thuyền sau, Tần Hiên thậm chí còn chứng kiến một ít linh thú, hiển nhiên là có người ở nuôi dưỡng những này linh thú. Phải biết rằng như là bình thường yêu thú là có thể đủ rồi phục tùng, mà phục tùng trôi qua yêu thú cũng liền trở thành linh thú, chuyên vì người tu tiên sử dụng, bởi vậy thì hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra thuần thú sư loại này chuyên tư phục tùng yêu thú chức nghiệp. Thượng cổ lúc thuần thú sư cũng là cực thịnh một thời, nhưng hiện tại cũng đã cô đơn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thuần thú sư do đó tiêu vong, sự khác biệt cũng có một chút môn phái dựa vào phục tùng yêu thú trở thành một phương thế lực, Hoa Dương Tôn. Dê chính là loại này, tương truyền Hoa Dương Tông bộ thì có tương đương với kết đan kỳ linh thú. Tần Hiên thấy một hồi kinh tâm, tại thuyền trên mặt có một chút đang mặc hoàng sắc quần áo đệ tử, hoặc là xếp bằng ở trong thuyền ngồi xuống tu luyện, hoặc là lẫn nhau giao đàm, nhưng không có chút nào lo lắng chi sắc. Mà ở đầu thuyền, Nhất Danh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiếu dung, thiếu niên áo trắng đang cùng Nhất Danh áo xanh lão giả giao đàm thật vui. Thiếu niên áo trắng cực kỳ anh tuấn, nắng trong tươi cười luôn làm cho người ta có một loại không tự giác thân cận cảm giác. Là Hoa Dương Tông cùng Thiết Mộc Tông đạo hữu đã tới chưa? Mậu Vân tiên tử cao giọng hô, đây là bọn hắn Huyền Nữ Tông địa bàn, đương nhiên muốn do nàng tới đón đợi. Nguyên lai Dịch Dương Tông cùng Kỳ Nhất Tông đạo hữu sớm đã đến, hảo chúng ta cái này xuống dưới. Áo xanh lão giả cũng trả lời, trong tay bấm niệm pháp quyết, ngũ thải thuyền lớn chính là chậm rãi rơi xuống, tại Tam Tông đệ tử trước mặt trước dừng lại. Đồng thời, trên thuyền đệ tử cũng là theo thứ tự đi ra thuyền du lịch, khoảng chừng hơn 50 người. Đợi đến các đệ tử tất cả đều đi ra thuyền du lịch, này bạch y thanh niên đại tay khẽ vẫy, ngũ thải thuyền lớn chính là hóa thành một đạo linh quang bay vào trong túi trữ vật. Tiên tử, Sở đạo hữu, Đào đạo hữu, lão hủ cái này gặp qua. Lão giả hàm chứa vui vẻ, từng cái hướng ba người chào.
Đâu có đâu có, Thiết Ưng huynh dù sao so với ba người chúng ta sớm hơn tu tiên, nên là ba người chúng ta chào mới đúng.
Mậu Vân tiên tử cười nói.
Ha ha, tiên tử nói đùa, ta và các ngươi đều là trúc cơ kỳ tu vi. Đương nhiên là muốn cùng thế hệ cùng giao.
Thiết Ưng ngược lại đã khởi khách sáo đến đây.
Vị đạo hữu này là?
Đúng lúc này, Đào Tiềm Trưởng lão nhưng lại hỏi hướng bên cạnh Bạch Y thanh niên, thần trí của hắn đảo qua nhưng lại phát hiện kẻ mà tu vi đúng là so với hắn còn cao, khoảng chừng trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn kém một bước thì có thể tấn thăng đến kết đan kỳ, điều này không khỏi làm cho Đào dốc lòng kinh, đây là một tu tiên thiên tài. Đây là lần này Hoa Dương Tông dẫn đội, là Hoa Dương Tông đường một vị thiên tài đệ tử, không đến 30 năm thời gian đã tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá kết đan kỳ. Thiết Ưng tiêu ngạo nói, hình như là hắn bản môn bình thường. Đào Tiêm trưởng lão trong lòng ba người rung động, như vậy tư chất chất quá mức khủng bố, chỉ sợ chỉ có thánh linh căn mới có thể tại này tuổi có tu vi như vậy. Dịch Hiên gặp qua ba vị trưởng lão. Bạch Y thanh niên hướng ba người chào, nhưng ba người nào dám làm cho hắn chính thức chào, dù sao tu vi của hắn so với ba người bọn họ đều muốn cao hơn một bậc.
Không dám không dám.
Ba người liền hô không dám, thân thủ đi kéo, Dịch Hiên cũng không giả mồm cái lão, trực tiếp đứng lên.
Hoa Dương Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta cái khác năm tông đều là cản không nổi a.
Sở Thiên Nam cười nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn miễn cưỡng. Kỳ thật hiện tại thật muốn định đứng lên Vân Châu chỉ có năm tông, Thiên Huyền Cung đã quy thuận ta Hoa Dương Tông. Dịch Hiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, nhưng nói ra lời nói nhưng lại quả thực làm cho Đào Tiềm trưởng lão ba người chấn kinh đầy đất cái cằm.
Tin tức này có thật không, Dịch đạo hữu?
Hồi lâu qua đi, Mậu Vân tiên tử mới lần nữa hỏi, mặt của nàng sắc có điểm mất tự nhiên, rõ ràng cho thấy bị Dịch Hiên lộ ra tin tức cho rung động đến.
Đó là đương nhiên, ta Hoa Dương Tông ngày gần đây có một vị thái thượng trưởng lão đột phá đến nguyên anh kỳ. Thiên Huyền Cung thuận theo tông ta, có gì không thể, hiện tại mà ngay cả Thiết Mộc Tông đã ở thương thảo có hay không gia nhập Hoa Dương Tông, ngươi xem hiện tại Thiết Mộc Tông đệ tử đều là đổi thành ta Hoa Dương Tông phục sức, chỉ chờ lần này thí luyện đại hội chấm dứt tiểu cử hành nhập tông đại điện. Dịch Hiên thần thái tự nhiên, khiêm khiêm hữu lễ, nói ra lời nói nhưng lại hối trao bờ người. Ba người mặt sắc cùng biến, muốn nói chỉ có một Thiên Huyền Cung bị Hoa Dương Tông chiếm đoạt khá tốt, dù sao Thiên Huyền Cung tại 6 trong tông là thực lực thấp nhất, chết cư Vân Châu Tây Bắc một góc, môn trong chỉ vẹn vẹn có một vị kết đan kỳ thái thượng trưởng lão, về phần trưởng môn tại trong đều không có đột phá kết đan kỳ, tính là một cô đơn môn phái, nhưng Thiết Mộc Tông nhưng lại bất đồng, nhưng hắn là gần với Hoa Dương Tông thế lực, hai người kết hợp, còn lại Tam Tông căn bản không có năng lực ngăn cản. Vậy cũng muốn chúc mừng đạo hữu, Hoa Dương Tông ra một vị nguyên anh kỳ lão tổ, chắc hẳn ngày khác nhất định sẽ trọng trấn ngày xưa hùng phong. Đao Tiêm trưởng lão dù sao khác hẳn với thường nhân, chỉ là một lát công phu tiểu thần sắc như thường, Mạo Vân tiên tử cùng Sở Thiên Nam cũng là tỉnh ngộ lại, thầm mắng mình hồ đồ, cũng là về phía trước chúc mừng nói. Đương nhiên, phần này chúc mừng rốt cuộc có vài phần chân thành nhưng lại làm cho người ta tự định giá, nhưng Dịch Hiên không thèm để ý chút nào, trên mặt như trước nhàn nhạt tiêu dung, cùng ba người hư cho giảng xả. Mà đã trải qua Dịch Hiên lúc trước theo như lời nói, ba người cũng là có chút ít khác thường, ít nhất không như lúc trước như vậy tự nhiên, tổng là có chút câu thúc, tin tức như vậy đối với Tam Tông là ở quá mức trọng yếu. Ba người thậm chí nghĩ hiện tại phát ra truyền âm phủ làm cho môn trung biết rõ, nhưng trở ngại Dịch Hiên lúc này cũng sẽ đem tưởng tượng pháp sinh sinh áp xuống tới. Đã năm tông tề tụ, ta xem hiện tại thí luyện đại hội mà bắt đầu a. Thiết Mộc Tông Thiết Ưng gặp hào khí có chút ngưng trọng, không khỏi mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta hôm nay là đệ tử thí luyện, chúng ta hay là trước xử lý chuyện này a. Sở Thiên Nam cũng kịp phản ứng, đề nghị nói. Đó là đương nhiên, chúng ta hiện tại mà bắt đầu. Mạo Vân tiên tử xảo tiếu sinh đẹp điên, trên mặt treo cực đẹp tiểu dung, tuy là bình thường cười, nhưng có chút cho phép sáng rọi. Ừ. Còn lại hai người gật đầu, mấy người chính là bố trí hạ thí luyện đại hội nhiệm vụ, lập tức đều tự đối với dưới đệ tử nói ra. Nhiệm vụ lần này là tại Thiên Âm Sơn đợi một tháng trước, tuy nhiên nghe rất đơn giản, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng biết trong đó khó khăn, cho nên các ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không thể có chút sơ sẩy. Đao Tiêm trưởng lão thần sắc nghiêm túc, miệng ra lời nói, dù sao lần này là liên quan đến bọn họ tính mệnh, phải có thận trọng. Là. Dưới đệ tử cùng kêu lên xác nhận, Tần Hiên cũng là nghe được cực kỳ chăm chú, không có chút nào sơ hở. Về Thiên Âm Sơn hết thảy ta cũng đã cùng ngươi nói, nhưng ở này ta còn có một chút sự muốn cùng các ngươi nói một chút, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Đao Tiêm trưởng lão tiếp tục nói, nhưng đến cuối cùng nhưng lại thấp xuống, thẳng đến cuối cùng nhưng lại dùng truyền âm hình thức thông chi mọi người. Tần Hiên ngẩn ngơ, còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến truyền âm nội dung nhưng lại làm cho hắn hoàn toàn minh bạch Đao Tiêm trưởng lão vì cái gì làm như vậy. Tại Thiên Âm Sơn ngoại trừ một ít quỷ vật cương thi bên ngoài, các ngươi còn phải chú ý Hoa Dương Tông đệ tử, nhìn thấy Hoa Dương Tông đệ tử, các ngươi không cần phải nâng xung đột, tốt nhất tránh đi. Đao Tiêm trưởng lão truyền âm nói, cái này quan hệ đến Vân Châu Lục Tông, không, Nam Tông quan hệ, phải có coi trọng, nhất định phải làm cho môn hạ đệ tử tin tưởng, dù sao hiện tại Hoa Dương Tông thế lớn, hoàn toàn không cần phải trêu chọc. Mọi người cũng đều minh bạch, bọn họ đều là luyện khí tầng thậm chí là 10 tầng tu vi, đối với Vân Châu Lục Tông một ít khập khiễng cũng biết, đều là nhẹ gật đầu. Chứng kiến như vậy, Đao Tiêm trưởng lão tiếp tục truyền âm nói, còn ngươi nữa môn lần này thí luyện có thể cùng Huyền Nữ phái, Kỳ Nhất Tông liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Hoa Dương Tông. Cái này ta đã cùng Mạo Vân tiên tử cùng Sở Thiên Nam đạo hữu thương nghị tốt lắm, chi bằng yên tâm. Xôn xao. Một thạch kích khởi ngàn tầng làng, dưới đệ tử toàn bộ giật nảy mình, xem ra lúc trước Đào Tiềm trưởng đã sớm liên lạc tốt lắm. Tiểu gia hỏa này tâm cơ cũng là thâm trầm, lại nghĩ đến cùng Huyền Nữ tông cùng Kỳ Nhất tông liên hợp lại. Tại Tần Hiên trong thức hải tiểu dạng mỉm cười, cũng không xem ra gì. Nhưng Tần Hiên lại nghĩ tới rất nhiều. Hắn cũng không biết Thiên Huyền cung đã bị Hoa Dương tông chiếm đoạt, cũng không biết Thiết Mộc tông đã cùng Hoa Dương tông cùng mở ruộng, bất quá bằng vào trực giác của hắn, lần này thí luyện đại hội khả năng sẽ khiến Lục Tông ở giữa khoảng cách mở rộng, có lẽ dùng không được bao nhiêu, Lục Tông sẽ hoàn toàn phân liệt. Đương nhiên, những này cùng Tần Hiên quan hệ cũng không lớn, hắn trích hy vọng có thể tại lần này thí luyện trên đại hội thuận lợi vượt qua, sẽ không chết tại Thiên Âm Sơn, có Huyền Nữ Tông cùng Kỳ Nhất Tông tương trợ, lần này thí luyện đại hội Tần Hiên tin tưởng có nhiều vài phần. Còn có, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, lần này các ngươi thí luyện sẽ có chút cơ kỳ nội đường đệ tử âm thầm tùy tướng, nhưng các ngươi không cần phải trông cậy vào hắn hội mỗi thời mỗi khắc đi theo các ngươi sau lưng. Hắn sẽ chỉ ở các ngươi chính thức tao ngộ gặp đến nguy hiểm dưới tình huống xuất hiện, hết thảy hay là muốn dựa vào chính mình. Đao Tiêm trưởng lão lần này cũng không có truyền âm, mà là chính đại quang minh cao giai dưới đệ tử. Lần này đi theo trúc cơ kỳ nội đường đệ tử là Hạng Lâm. Hạng Lâm, ngươi tiểu xuất hiện đi. Đao trưởng lão lời nói vừa dụng, một vị tay cầm quạt xếp tuấn mỹ nam tử liền là ra hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Hạng Lâm, cũng không biết hắn khi nào thì xuất hiện. Khoe miệng của hắn chứa đựng vẻ mỉm cười, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng Tần Hiên nhưng lại minh bạch đây hết thảy đều là giả. Như thế nào sẽ là hắn? Bên cạnh Lãnh Thanh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạng Lâm tu vi nàng là biết đến, tuy là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng luận chiến đấu chân chính lực nhưng lại so ra kém luyện khí 10 tầng đỉnh phong, điều này có thể không làm cho nàng lo lắng. Mà ở giữa sân một ít đệ tử, mặt sắc cũng là có chút khó coi, hiển nhiên cũng biết Hạng Lâm. Hừ, các ngươi có thể không nên xem thường Hạng Lâm, 3 năm này đến hắn đã thành chính thức trúc cơ kỳ người tu tiên, không còn là trước kia như vậy, các ngươi tiểu yên tâm đi. Nhìn thấy dưới đệ tử phản ứng, dù là Đào Tiềm đã sớm ngờ tới, nhưng vẫn là không thể không vì Hạng Lâm nói lên vừa nói. Kỳ thật hắn cũng là phản đối Hạng Lâm trở thành lần đi theo đệ tử, nhưng không chịu nổi môn trung tỷ trưởng lão khuyên bảo, chỉ có thể dùng cái này Lâm. Hạng Lâm, ngươi trước tiến vào Thiên Âm Sơn A, đệ tử còn lại sau đó đi ra. Đao Tiêm trưởng lão đã ngừng lại dưới đệ tử nghị luận, đối với Hạng Lâm nói ra. Là, trưởng lão. Hạng Lâm lên tiếng, khẽ cười nói, tay phải bấm niệm pháp quyết, thoáng qua trong lúc đó hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên, xẻo hướng Thiên Âm Sơn. Cùng lúc đó, mặt khác bốn đạo tất cả sắc linh quang cũng là xẻo hướng Thiên Âm Sơn, hiển nhiên là còn lại vài tông trúc cơ kỳ đệ tử. Lên đường đi. Nhìn thấy Hạng Lâm rời đi, Đào Tiềm trưởng lão tay bái xuống, phân phó nói. Dưới đệ tử xác nhận, tại Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên dưới sự dẫn dắt hướng về Thiên Âm Sơn đi đến, mà còn lại vài tông cũng là tại đều tự luyện khí 10 tầng đỉnh phong dưới sự dẫn dắt cất bước đi về hướng Thiên Âm Sơn, khoảng chừng 100 người nhiều, lần này thí luyện đại hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Chương 58, mới vào Thiên Âm Sơn. Thiên Âm Sơn năm bị chướng khí bao phủ, tầm thường phàm nhân tiến vào núi này bình thường sẽ gặp bị chướng khí chỗ ngăn, kẻ nhẹ bị chướng khí mí chóng mặt, kẻ nặng thậm chí khả năng có tính mệnh chi lo. Nhưng những này đối với người tu tiên mà nói nếu không phải một vấn đề, chỉ cần tại bên ngoài cơ thể bố trí một tầng linh lực vòng bảo hộ liền là có thể ngăn cản chướng khí. Lúc này, Thiên Âm Sơn một chỗ trong hạp cốc, chướng khí tràn ngập, rất khó coi tinh tường phía trước đường xá. Bốn phía hôi mông mông, cây cối khô kiệt, không có một tia lục sắc, một mảnh hoang vu. Đây đã là thí luyện đệ tử tiến vào Thiên Âm Sơn ngày hôm sau. Tại tiến vào Thiên Âm Sơn thời điểm, năm tông đệ tử chính là tách ra, phân biệt lựa chọn phương hướng bất đồng, mà Dịch Dương Tông cũng là lựa chọn phía tây một con đường tuyến. Bọn họ hiện tại chỗ địa phương dựa theo đạo trưởng lão đưa cho ngọc giản chung theo như lời gọi là Hắc Ma Hạp, xem như Thiên Âm Sơn so với bên ngoài địa phương, nhưng mặc dù như thế, Dịch Dương Tông đệ tử cũng là có chút ít khó có thể chịu được, nhất là nữ đệ tử càng phàn nàn mấy ngày liền. Sư tỷ, chúng ta phải ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian? Lãnh Thanh Nhi hỏi hướng một vị đang mặc bạch y liễu, mặt sắc một mảnh lạnh như băng nữ tử. Nàng lớn lên cực đẹp, nhưng này cổ lạnh như băng khí tức nhưng lại làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Nàng đúng là việc này Dịch Dương Tông trong hàng đệ tử tu vi cao nhất hai người một trong, Quách Linh Nhi. Này nữ thiên tư chắc tuyệt, cũng luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, vẹn vẹn kém một bước có thể bước vào trúc cơ kỳ, cũng việc này lĩnh quân giả một trong, về phần mặt khác một vị thì là Thạch Tiên. Quách Linh Nhi mặt ngoài có một tầng bạch sắc linh quang lập lòe, đem bên ngoài chướng khí ngăn cách ra. Nàng đang mặc một bộ bạch sắc quần áo, băng cơ ngọc cốt, hồn nhiên thiên thành, nhưng giờ phút này mặt của nàng sắc lại là có chút khó coi. Bọn họ lại tới đây đã 2 ngày, mặc dù không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, nhưng trong lòng của nàng lại là có chút bất an. Dựa theo lúc trước Đào Tiềm trưởng lão theo như lời, cái này Hắc Ma Hạp ở vào Thiên Âm Sơn bên ngoài hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm, làm cho Dịch Dương Tông một chúng đệ tử đợi một tháng trước hẳn không phải là vấn đề, nhưng nàng nhưng lại loáng thoáng cảm thấy có chút không đơn giản. Nếu là như vậy, lần này thí luyện đại hội vì sao lại có nội đường trúc cơ kỳ sư huynh em thầm đi theo đâu? Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng rất nhanh tựu trầm tĩnh lại, nàng không nghĩ tại sư đệ sư muội trước mặt lộ ra cái gì khác thường. Yên tâm, cái này Hắc Ma Hạp hay là đang Thiên Âm Sơn bên ngoài, có nên không gặp nguy hiểm, dựa theo thí luyện nội dung, chúng ta chỉ cần trong này đợi một tháng trước là đến nơi. Vì ổn định nhân tâm, Quách Linh Nhi chỉ có nói như vậy. Ai? Lãnh Thanh Nhi thở dài một tiếng, nàng tại Khê Dược giản đợi mấy ngày nữa, tại loại hoàn cảnh này so với những thứ khác nữ đệ tử muốn có thể chịu được hơn, nhưng muốn nàng trong này đợi một tháng trước cũng là một việc thập phần khó xử sự. Có thể Quách Linh Nhi nói cũng có đạo lý, Thiên Âm Sơn quá mức khủng bố, bọn họ những này đệ tử chỉ có thể đứng ở Thiên Âm Sơn bên ngoài, xa hơn trong thì có tính mệnh chi lo. Nghĩ đến này, Lãnh Thanh Nhi cũng là về tới trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi ở trên đá lớn mặt, nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc này linh lực cũng không phải rất đầy đủ. Bọn họ chỉ có thể tận khả năng giảm bớt pháp lực tiêu hao, dù sao cách một tháng thời gian còn có rất lâu một thời gian ngắn. Chỗ này sơn cốc cũng không phải rất lớn, chỉ có phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, dung nạp Dịch Dương Tông đệ tử nhưng lại dư giả, mà bọn họ cũng đều tụ tại một chỗ nguồn nước phụ cận, 21 cá nhân phân biệt xếp bằng ở cự trên đá, không có một ti tiếng vang. Tiểu Dạng, ngươi xem lần này thí luyện đại hội sẽ như thế nào? Tần Hiên nhắm mắt lại, nhưng là trong lòng đối với Tiểu Dạng nói chuyện, hắn cũng là có chút bận tâm lần này thí luyện đại hội. Hắn bàn ngồi chung một chỗ hắc sắc trên đá lớn, mà ở bên cạnh hắn nhưng lại ngồi xếp bằng một cái ánh khí bừng bừng phân chấn nam tử, đúng là Thạch Thiên. Hắn cũng lần này thí luyện lĩnh quân giả một trong, nhưng kỳ quái chính là tiến vào Thiên Âm Sơn sau, hắn chính là đối thí luyện đệ tử ở giữa sự chẳng quan tâm, và hết thảy đều giao cho Quách Linh Nhi xử lý. Tiểu Dạng ngồi ở Tần Hiên trong thức hải, rủi rủi con mắt, cái này mới bắt đầu nhìn thẳng vào hoàn cảnh chung quanh. Hắn tại đi vào Thiên Âm Sơn thời điểm tiểu lâm vào trong lúc ngủ say, dựa theo thằng nhãi này thuyết pháp, đây là bởi vì hắn hấp thu Tần Hiên máu đã mất đi hiệu lực, cần bổ sung mới là máu, nhưng Tần Hiên có thể nào như thằng nhãi này nguyện? Vì vậy hắn chính là tại Tần Hiên trong thức hải ngủ dậy cảm giác, làm cho Tần Hiên vừa bực mình vừa bật cười. Nơi này là chỗ nào? Tiểu Dạng chóng mặt hồ hồ hỏi, giống như mới ngủ tỉnh bình thường. Nơi này là Thiên Âm Sơn, lần này thí luyện chi địa. Tần Hiên một hồi cắn răng, thật muốn cho thằng ngãi này một cái bạo lật để giải mối hận trong lòng. Đây là Thiên Âm Sơn. Tiểu Dạng một hồi thì thào tự nói, bắt đầu chăm chú quan sát nâng chung quanh tình hình. Trong lúc này chướng khí rất nặng, hơn nữa cái này chướng khí trong còn ẩn chứa rất mãnh liệt âm khí, loại này âm khí vô thanh vô tức, hội thôn phệ linh lực, thường thường sẽ ở không tưởng được dưới tình huống, đem người tu tiên thân mình pháp lực hút hết, nhưng yên tâm chỉ cần không bị chướng khí ăn mòn tiểu không có vấn đề gì, các ngươi tạm thời còn không có gì nguy hiểm. Sau một lát, Tiểu Dạng mặt sắc nghiêm túc, hắn cũng bị chúng quanh tình cảnh lại càng hoảng sợ. Nghiêm trọng như vậy? Tần Hiên nhướng mày, mở hai mắt ra, bên ngoài thân ngoại đạm kim sắc linh quang tách ra đem bên ngoài chướng khí cách trở. Hắn thử thu hồi linh lực vòng bảo hộ, lập tức, hắn hữu cảm thấy một cổ mãnh liệt chướng khí đánh út về phía bản thân, một cổ hắc sắc vũ khí theo Tần Hiên bên ngoài thân ngoại dũng mãnh vào Tần Hiên trong cơ thể, hóa thành hắc khí tại Tần Hiên trong cơ thể tùy ý phá hư, Tần Hiên lại không có cách nào ngăn cản. Tần Hiên một hồi run rẩy, nội hạch trong tuân ra từng đợt tinh tinh khiết linh lực, tại thần thức dưới sự khống chế không ngừng áp chế tiến vào thể nội chướng khí. Nhẽ một tiếng vang nhỏ, chướng khí hóa thành hắc khí tại Tần Hiên linh lực dưới tác dụng tan thành mây khói, rồi sau đó Tần Hiên tiểu tại này tại bên ngoài thân ngoại cấu trúc một tầng linh lực vòng bảo hộ. Cái này trong thời gian thật ngắn, Tần Hiên trên trán tiểu toát ra mồ hôi lạnh, mặt sắc cũng có một tia tái nhợt. Hô. Tần Hiên đại khẩu thở dốc, tuy nhiên chỉ là một lát công phu, nhưng hắn vẫn là cảm giác mình như là cùng người tranh đấu một phen. Cái này chướng khí chung không chỉ có tầm thường chướng khí, nhưng lại có một tia bất minh sở dị khí tức, ẩn chứa mãnh liệt toán nghiệm, đâm thẳng người tâm thần, mà đây cũng là Tần Hiên vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn tiểu bại lui nguyên nhân. Đây là âm khí sao? Tần Hiên tự nói, nếu không phải mình quyết đoán đem nội hạch trung tinh tinh khiết linh lực điều động ra, chỉ sợ mình cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, không kiên trì nổi. Tần sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngồi ở khác một khối trên tảng đá, Thạch Thiên mở mắt, có chút tò mò nhìn về phía Tần Hiên. Không có gì, chỉ là của ta nghĩ thử một chút cái này chướng khí có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới chỉ là trèo chống trong chốc lát lại không được. Lao Thạch sư huynh hao tâm tổn trí. Tần Hiên lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. A, sư đệ có gì cảm thụ, nói nghe một chút. Thạch Thiên thần sắc vừa động, có chút tò mò, hắn là luyện khí 10 tầng đỉnh phong người, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến trúc cơ kỳ, đối với lần này thí luyện kỳ thật hắn cũng không phải rất xem trọng, nhưng cái này quan hệ đến Dịch Dương Tông trước mặt tử, hắn cũng là tiểu tâm cẩn thận. Nghe được Thạch Thiên hỏi như vậy, Tần Hiên cũng là đáp, sư huynh, cái này chướng khí tựa hồ có chút không tầm thường, lý mặt đượm mãnh liệt toán nghiệm, ta vừa rồi chính là bị này cổ toán nghiệm cho đánh tan. Tần Hiên thần sắc nghiêm trọng, hắn tin tưởng biết rõ này cổ âm khí đáng sợ. Phải không? Thạch Thiên vẫn nói, trên mặt tràn đầy suy tư chi sắc. Hắn đứng lên, một thân hắc ý đi, bên ngoài thân ngoại linh quang chớp động, trực tiếp đi về hướng Quách Linh Nhi phương hướng, muốn cùng Quách Linh Nhi nói cái gì đó. Mà tại lúc này, Lãnh Thanh Nhi cũng đi vào Tần Hiên bên cạnh hỏi sự tình vừa rồi, nàng cũng là bị Tần Hiên động tác cho đánh thức, chứng kiến Thạch Thiên rời đi, nàng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Sư đệ, chuyện gì xảy ra sao? Lãnh Thanh Nhi làm sắc linh quang hộ thể, một bộ xanh nhạt sắc váy dài, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tò mò. Nghe thiếu nữ trên người đặc biệt mùi thơm, Tần Hiên lại là có thêm một loại không giống người thường cảm giác, nhưng hắn rất nhanh hãy thu liêm ở tâm thần, thầm mắng mình tu tiên chi tâm không kiên định. Vì vậy, Tần Hiên liền đem vừa rồi chỗ cảm nhận được nói một lần. Nghe vậy, Lãnh Thanh Nhi cũng là nhăn một chút lông mày, khéo léo quỳnh tị thượng bạch quang chớp động, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Tần Hiên minh bạch đây là Lãnh Thanh Nhi đang thi triển hắn Thiên Linh Mũi. Thiên Linh Mũi là trời sinh thần vật, có thể phân biệt ra được các loại khí tức, trong này tác dụng so với thần thức đều muốn mạnh hơn nhiều. Thiên Âm Sơn chướng khí tràn ngập, so với khê dược giản từng có chi mà không cập, Tần Hiên đạt tới luyện khí 8 tầng sau, thần thức có thể phát hiện phương viên trăm trượng phạm vi, nhưng ở cái này hắc ma hạp nhưng lại chỉ có chính là 20 trượng gì đó, điều này làm cho Tần Hiên thập phần không thói quen. Một phút đồng hồ sau, Lãnh Thanh Nhi quỳnh tị thượng linh quang tiêu tán, khôi phục bình thường, nhưng mặt của nàng sắc lại là có chút khó coi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tại tự định giá cái gì? Sư tỷ, phát hiện cái gì sao? Tần Hiên hỏi. Sư đệ nói không sai, trong lúc này chướng khí có chút kỳ quặc, không phải khê dược giản trung chướng khí có khả năng so với, tựa hồ trong đó hàm ẩn cái này một loại năng lượng, đem ta thi triển linh quang thôn phệ sạch sẽ, loại tình huống này chưa bao giờ nghe thấy. Lãnh Thanh Nhi ngưng trọng nói. Ừ, sư tỷ nói không sai, loại này toán khí tuy nhiên trong thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng một lúc sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Tần Hiên trả lời, đối với Lãnh Thanh Nhi thiên linh mũi có càng sâu một tầng nhận thức, quả nhiên là thiên chi thần vật, có phi phàm năng lực. Lãnh Thanh Nhi gật đầu, hướng Tần Hiên cáo một tiếng thối, chính là hướng Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên đi đến, xem ra là rất lo lắng loại tình huống này. Tần Hiên tự nhiên sẽ không ngăn trở, lần nữa xếp bằng ở trên đá lớn, hắn biết rõ dùng năng lực của mình căn bản không có thể giải quyết việc này, chỉ có thể chờ đợi Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên đi giải quyết. Một canh giờ sau, Tần Hiên lần nữa mở to mắt, linh lực vòng bảo hộ chớp động không thôi. Tại vòng bảo hộ mặt ngoài, bùi sắc chướng khí trùng sen lẫn một tia hắc sắc, có vẻ thập phần quỷ dị. Hưng phấn tiếng vang lên, Tần Hiên linh lực vòng bảo hộ phát ra từng đợt khói trắng, đây là chướng khí cùng linh lực vòng bảo hộ tiếp xúc sau phát sinh tình huống. Tần Hiên nhướng mày, hắn có thể cảm thấy cái này chướng khí lại nồng hậu rất nhiều, không ngừng ăn mòn linh lực của mình vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, xếp bằng ở cự trên đá 20 người khác cũng là một hồi kinh ngạc, xem tình cảnh trước mắt. Đây là có chuyện gì? Tần Hiên trong nội tâm nghi hoặc, cái này chướng khí đúng là vô duyên vô cớ tăng mạnh rất nhiều, căn bản không phù hợp lẽ thường. Cùng Tần Hiên đồng dạng có nghi vẫn còn có cái khác 20 danh Dịch Dương Tông đệ tử, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người chú ý, các đệ tử kháo cùng một chỗ, khởi động linh lực vòng bảo hộ, bảo vệ mình. Đúng lúc này Quách Linh Nhi thanh âm lần nữa truyền đến, không có chút nào sợ loạn, mà điều này cũng làm cho mọi người trong nội tâm buông lỏng một ít, hướng về Quách Linh Nhi phương hướng tụ tập. Từng đạo nhan sắc bất đồng linh lực vòng bảo hộ bị tế lên, cuối cùng tạo thành một cái phương viên một trượng gì đó, hiện ra thất thải quang mang linh lực vòng bảo hộ, mà theo cái này linh lực vòng bảo hộ bị tế lên, mọi người tiểu cảm thấy chướng khí không hề mạnh mẽ như vậy, thất thải vòng bảo hộ một mực bảo vệ mọi người không bị chướng khí xâm hại. Hô. Mọi người đủ hô khẩu khí, nhưng không đợi mọi người thở gấp qua khí, chỉ thấy thiên địa trong lúc đó đúng là nổi lên cuồng phong, hiện ra hắc sắc, ho ho rung động, khắp nơi đều là cắt bay đá chạy, nhưng quỷ dị chính là cái này cổ cuồng phong cũng không có đem chướng khí thổi đi, ngược lại đem chướng khí tụ tập lại, lập tức tạo thành một đạo bán kính chừng một trượng, chiều cao 10 trượng hắc sắc cự gió, mà ở hắc sắc cự trong gió, chướng khí giống như động lại bình thường, tạo thành một đạo hắc sắc trụ lớn. Mọi người kinh hãi mất sắc, không nghĩ tới lại gặp được chuyện như vậy, mỗi người thay đổi mặt sắc, tái nhợt vô cùng, nhất là nữ đệ tử càng không chịu nổi, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, các nàng cũng không có trải qua tình huống như vậy. Cái này, đây là chướng khí đại triều. Thạch Thiên mặt sắc cũng biến, nhận ra hết thảy trước mắt, mặt sắc cực kỳ khó coi, như là gặp quỷ bình thường, chỉ nghe hắn thì thào tự nói, tại sao có thể như vậy, cái này chướng khí đại triều như thế nào hội đột nhiên xuất hiện? Chương 59, chướng khí đại triều. Thạch sư đệ, chướng khí đại triều là cái gì? Quách Linh Nhi hỏi. Nàng cùng Thạch Thiên Đô là luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, ngược lại ngang hàng tương xứng. Lúc này trên mặt của nàng cũng là lấy làm kinh ngạc chi sắc, tình huống như vậy nàng chưa từng có gặp phải qua. Cái này chướng khí đại triều là một ít âm dày đặc chi địa chỗ đặc biệt, chướng khí đại triều nói bình thường điểm giống như là trong biển triều tịch bình thường, sẽ khiến trong thiên địa chướng khí hỗn loạn, hình thành một loại như là triều tịch loại hắc sắc đại triều, đem trọn cả thiên âm sơn bao vây lại, phi thường đáng sợ, người bình thường vừa dụng nhập cái này chướng khí đại triều trung lập mã cũng sẽ bị trong đó chướng khí ăn mòn mà chết. Thạch Thiên biểu lộ ngưng trọng, trên mặt trắng bệch, ngón tay có chút nắm thật chặt. Lúc này do chướng khí tạo thành hắc sắc cuồng phong cách Dịch Dương Tông đệ tử chỉ có trăm trượng xa, chướng khí đại triều như thế, Dịch Dương Tông đệ tử có thể đơn giản cảm thụ được. Đây trời chướng khí hỗn loạn không chịu nổi, bùi sắc chướng khí trung sen lẫn quỷ dị hắc sắc không ngừng va đập vào thất thải vòng bảo hộ, thử thử tiếng nổ lớn, bùi sắc chướng khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không ngừng va đập vào thất thải vòng bảo hộ, chỉ là một lát liền biến thành một hồi khói trắng, không có chút nào đối thất thải vòng bảo hộ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vòng bảo hộ trung Dịch Dương Tông đệ tử nhưng lại minh bạch, đương vẻ này hắc sắc cuồng phong dần đánh út lại thời điểm, cái này thất thải vòng bảo hộ ép lập tức nghiền nát. Sư tỷ, chúng ta hay là trước rút lui khỏi a? Một cái đang mặc hồng sắc quần áo thiếu nữ hỏi, tuy nhiên lớn lên có chút bình thường, nhưng đôi mắt nhưng lại thật lớn, thủy linh linh, rất là làm cho người ta chịu mến. Không được, chướng khí đại triều tiểu tại trước mắt, chúng ta một khi tách ra tuyệt đối là hội bị cuốn vào đại triều trong, dựa vào cá nhân lực lượng căn bản không có khả năng sinh tồn được, hiện tại chúng ta hay là trước ứng phó trước mắt đại triều a? Quách Linh Nhi một ngụm cự tuyệt, mục quang một mảnh lạnh như băng, không có chút nào dao động chi tâm. Cái này chướng khí đại triều tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nàng càng sâu biết phần có thì yếu, tụ chi thì cường đạo lý. Hồng y thiếu nữ trong ánh mắt một mảnh thất vọng, hàm răng căng cứng, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo Quách Linh Nhi phương hướng, đứng trở lại trong hàng đệ tử đi. Ở này nói chuyện trong tích tắc, vẻ này hắc sắc cự phong bỗng chuyển hướng, hướng về Dịch Dương Tông đệ tử phương hướng rời đi, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không đến một chiếc trà công phu sẽ trải qua Dịch Dương Tông đệ tử chỗ. Chướng khí hình thành âm phong chợt chợt, đem hắc ma hạp cả phản quay tới, trong không khí chướng khí dị thường hỗn loạn. Ngay tiếp theo cả trong thiên địa linh lực cũng là hỗn loạn vô cùng, đại cổ chướng khi đánh út về phía thất thải vòng bảo hộ, đem vòng bảo hộ bị đâm cho nha nha rung động. Quách Linh Nhi trong mắt ngưng tụ, trong tay bạch quang lóe lên, một bả tản ra lạnh như băng khí tức dài vài tấc tiểu kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, toàn thân bạch thoánh, giống như một kiện mỹ ngọc bình thường. Tần Hiên đồng tử co rụt lại, hắn biết rõ đây cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí, cùng hắn phong lôi kiếm là đồng nhất cấp bậc. Xoẹt một tiếng, Quách Linh Nhi trong tay linh kiếm bay múa, đạo đạo linh lực rót vào bạch thoánh linh kiếm trong sát na linh kiếm tản mát ra hơi lạnh thấu xương, bạch quang tách ra. Phút chốc một tiếng hóa thành một đạo kinh hồng đánh về phía hắc sắc cự gió, nàng đúng là muốn này cổ cự phong lạnh xanh xanh đánh nát. Quách Linh Nhi trên mặt lãnh lược sương lạnh, không để cho bất luận kẻ nào thân cận, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng càng nói lẩm bẩm, chỉ thấy này nguyên bản dài vài tấc linh kiếm đúng là tại Quách Linh Nhi khẩu quyết trong tiếng đúng là nhanh chóng chứng đại, một lát công phu tiểu tăng tới có 10 trượng to lớn, so với hắc sắc cự phong đều muốn dài hơn nhiều. Khẽ một tiếng, bạch vánh linh kiếm thoáng cái chém tại hắc sắc cự phong chi thượng, nhưng làm cho người khó có thể tin chính là bạch vánh linh kiếm lại không có chút nào chém đi vào. Ngược lại phát ra một loại cùng loại với kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm, làm cho người ta lắp bắp kinh hãi. Quách Linh Nhi nhíu mày, trong tay pháp quyết biến đổi, này bạch vánh linh kiếm đúng là giống như nhất trích cái rùi tử, mạnh hướng về hắc sắc cuồng phong bên trong đè ép mà đi, một cổ hắc sắc cuồng phong tại bạch vánh cự kiếm đè ép phía dưới hóa thành hắc sắc khói khí trong không khí tiêu tán. Sư tỷ băng lăng kiếm quả nhiên lợi hại. Lãnh Thanh Nhi hai mắt thẳng hiện những vì sao, chằm chằm vào Quách Linh Nhi linh kiếm con mắt, một đôi thủy linh linh mắt to không có chút nào nháy động ý tứ. Tân Hiên hiểu rõ, biết rõ kia thanh bạch vánh linh kiếm gọi là băng lăng kiếm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này linh kiếm hình thức ngược lại rất xứng cái này băng lăng kiếm xưng hô. Băng lăng kiếm hóa làm một người khổng lồ cái rùi không ngừng đè ép hắc sắc của phong, đem bên trong hắc phong hóa đi, giống như hết thảy đều ở Quách Linh Nhi trong lòng bàn tay, nhưng Tần Hiên nhưng lại rõ ràng tại trên mặt của nàng nhìn thấy sợi sợi mồ hôi lạnh ứa ra, mặt sắc cũng là dần dần tái nhợt, xem ra nàng cũng là có chút ít chống đỡ không nổi nữa. Bạch vánh cự kiếm chỉ là xâm nhập đến một trượng gì đó ở chỗ sâu trong tiểu rốt cuộc đâm không nổi nữa, hình như là gặp chắc chắn nham thạch bình thường, mặc cho có bất kỳ thủ đoạn độ không cách nào đánh nát. Quách Linh Nhi mặt sắc tái nhợt, trong tay vẫn đang cầm trong tay pháp quyết, chỉ huy linh kiếm. Đột nhiên, chỉ thấy Quách Linh Nhi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, đồng thời hắc sắc cuồng phong cũng là phảng phất muốn cuồng bạo bình thường, nhanh phong tàn sát bừa bãi, phương viên vài dặm trong trướng khí toàn bộ như là nổi giận bình thường, hướng về hắc sắc cự phong tụ tập. Một lát chi địa, thiên địa cùng biến, thất thải vòng bảo hộ chúng quanh như là thay đổi một cái thiên địa, một mảnh u ám, không thấy chút nào sáng rọi. Tần Hiên thần thức tỏ ra, nhưng lại kinh hãi phát hiện thần trí của mình phúc xẻo đúng là chỉ có 10 trượng gì đó, cùng giờ họ u mắt chứng kiến cự ly không kém bao nhiêu. Thái Tiên, còn không mau hỗ trợ. Quách Linh Nhi hô, chỉ là một lát thời gian, vẻ này hắc sắc cuồng phong đúng là điên cuồng phát ra, trọn vẹn bành trướng đều biết lần lớn nhỏ, hiện lên hiện đang lúc mọi người trước mắt là một thô đều biết trượng, chiều cao 10 trượng gì đó hắc sắc của sáng. Thạch Thiên nghe vậy, hắn cũng biết Quách Linh Nhi tình huống cũng không khá lắm. Cũng không có nhiều lời, Thạch Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa lòng bài tay lớn nhỏ tử sắc linh hỏa, tử quang chạm chạm, hảo không thấy được. Tần Hiên biết rõ đây là Thạch Thiên tử diệu tinh hỏa, hắn từng tại phòng luyện đan trung gặp qua lần thứ nhất, này hỏa uy lực cũng là cực kỳ kinh người, là do ngôi sao chi hỏa cùng địa tử chi lực kết hợp mà hình thành. Tử diệu tinh hỏa vừa xuất hiện, Thạch Thiên thân thủ ném đi, liền đem tử sắc linh hỏa đánh về phía hắc sắc của sáng. Tử sắc linh hỏa thể tích rất nhỏ, cùng hắc sắc của sáng so sánh với, giống như trời cùng đất ở giữa chênh lệch, nhưng Tần Hiên nhưng lại rất rõ ràng cái này tử diệu tinh hỏa lợi hại, không có chút nào lòng kinh thị. Xì, tử diệu tinh hỏa một chui vào hắc sắc trong của sáng, mảng lớn hắc phong chính là bị bốc hơi sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà này của sáng coi như gặp thiên địch bình thường, không ngừng héo rút, thập phần sợ hãi. Thừa cơ hội này, Quách Linh Nhi tay khẽ vẫy, băng lăng kiếm lần nữa hóa thành vài tấc lớn nhỏ, vài cái lập lòe sau ra hiện tại trong tay của nàng, nhưng trong đó linh quang nhưng lại ám rất nhiều, chắc là nhận lấy chướng khí trung âm khí ăn mòn. Nàng cũng không nói nhiều, trong tay xuất hiện một khối linh thạch, tại chỗ mà bắt đầu hấp thụ linh thạch trong linh lực. Tử diệu tinh hỏa là thiên địa linh hỏa, cũng không phải người tu tiên thân mình mặc dù có thể tu luyện ra, Thạch Thiên tìm được cái này tử diệu tinh hỏa chỉ sợ cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bởi vậy số lượng này cũng không phải quá nhiều, chỉ là hôm nay gặp phải cái này chướng khí đại triều hắn mới không thể không thi triển tử diệu tinh hỏa. Nhưng cuối cùng cái này linh hỏa số lượng quá ít, cùng hắc sắc cổ sáng so sánh với không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên hóa đi không ít hắc phong, nhưng nơi này là Thiên Âm Sơn, có mảng lớn chướng khí bổ sung, có thể nói là nhiều vô số kể, chỉ là bán chén trà nhỏ công phu, lòng bài tay lớn nhỏ tử diệu tinh hỏa chính là tại hắc sắc trong cổ sáng vai mở hầu như không còn. Nhanh chút ít bố trí tốt, cái này chướng khí đại triều rất nhanh sẽ đánh úp lại. Thạch Thiên phân phó xuống dưới, nhưng hắn là biết rõ cái này chướng khí đại triều lợi hại, một khi bị cái này chướng khí đại triều mang tất cả, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ai có định phong phủ các loại linh phủ, hiện trên ngựa lấy ra, một hồi công phu khả năng sẽ có chướng khí phong bạo, các ngươi phải tụ cùng một chỗ, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn. Quách Linh Nhi đứng lên, hấp thu thoáng cái linh thạch trung linh lực, nàng cũng khôi phục một ít. Ta có. Tần Hiên kêu lên, trong tay linh quang chớp động, trọn vẹn 30 chương linh phủ ra hiện ở trước mặt của hắn, đều không ngoại lệ đều là định phong phủ. Tần Hiên tại trong 3 năm này chế tác không ít linh phủ, dựa vào chế tác linh phủ đạt được linh thạch, hắn có thể đem thiên linh địa tú trận đầy đủ bố trí đi ra, như định phong phủ cái này sơ cấp đê giai linh phủ hắn cũng có không ít, hiện tại lấy ra đúng lúc là về sau. Trông thấy Tần Hiên thoáng cái xuất ra 30 chương định phong phủ, Lãnh Thanh Nhi trên mặt lóe ra một tia kinh ngạc, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Tần Hiên còn có chế phủ phương diện mới có thể. Quách Linh Nhi trong mắt vừa động, nhìn thật sâu liếc Tần Hiên, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, đã Tần sư đệ có định phong phủ, liền đem linh phủ phân phát cho còn lại sư đệ sư muội a. Quách Linh Nhi nói ra. Là. Tần Hiên đáp, hắn biết do nếu muốn ở chướng khí đại triều chung sống sót, hắn phải dựa vào mọi người lực lượng, những người còn lại lực lượng mạnh hơn một ít, hắn thì an toàn một ít. Lập tức, hắn tay áo phất một cái, 20 chương linh phủ tiểu bay về phía ở đây Dịch Dương Tông đệ tử, mà chính hắn cũng còn lại vài chương linh phủ, dù sao tuy nhiên linh phủ cũng không phải rất mắc, nhưng 30 chương linh phủ cũng giá trị hơn 100 khối linh thạch, đối với hắn mà nói cũng là thập phần chân quý. 21 cá Dịch Dương Tông đệ tử đều lấy được linh phủ, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nhưng Tần Hiên nhưng lại minh bạch đây chỉ là cho mọi người một cái tin tưởng mà thôi, định phong phủ cũng không thể phát ra nổi cái gì đại tác dụng. Tốt lắm, hiện tại mọi người tụ cùng một chỗ, đem cái này thất thải vòng bảo hộ triệt hồi, mỗi người đều bay lên linh lực của mình vòng bảo hộ, chống đỡ chướng khí đại triều. Thạch Thiên phân phó nói, mặt của hắn sắc hết sức khó coi, xem ra đối với lần này chướng khí đại triều cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Mọi người xác nhận, triệt hồi thất thải vòng bảo hộ, đều tự bay lên linh lực vòng bảo hộ, lập tức tất cả sắc linh quang thiểm hiện ra, nhưng chống đỡ chướng khí năng lực nhưng lại giảm bớt không ít. Thạch Thiên làm như vậy cũng là căn cứ vào mọi người tu vi bất đồng an bài, tuy nhiên thất thải vòng bảo hộ lực phòng ngự càng cường đại hơn, nhưng nếu là có người không có thể kiên trì, này tổn thất vô cùng có khả năng là tất cả Dịch Dương Tông đệ tử, hắn rất không dám làm như thế. Đồng thời, những này đệ tử chính giữa cũng có không ít người trên người choàng một tầng hộ giáp, linh long lánh, những điều này là do một ít luyện khí 9 tầng, 10 tầng đệ tử có khả năng có, về phần một số người khác lại chỉ có thể dựa vào đơn bạc linh lực vòng bảo hộ bảo vệ bản thân. Hắc sắc cổ sáng thật giống như bị vừa rồi Quách Linh Nhi, Thạch Thiên cử động chọc giận, cuồng phong trận trận, hành tẩu cực nhanh, hướng về Dịch Dương Tông đệ tử phương hướng phóng đi, xen lẫn ngàn vạn thế cân bằng, muốn dùng lôi đình oai đem Dịch Dương Tông đệ tử xóa đi. Đến đây, Tần Hiên trong nội tâm khẩn trương, hắn bên ngoài thân ngoại kim sắc vòng bảo hộ chớp động, một cột khói trắng bay lên, chướng khí như là hung hãn không sợ chết bình thường trực tiếp phóng tới Tần Hiên vòng bảo hộ, kim sắc vòng bảo hộ thử thử thanh không ngừng vang lên, tựa hồ lung lay ngọc rơi, nhưng mà thủy chung không có nghiền nát. Cái này chướng khí đại triều Lý Mặt Đượng đặc hơn đoán nghiệm, đến lúc đó ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm, nếu như bằng không cho dù ngươi sẽ không bị chướng khí đại triều mang tất cả, ngươi cũng mới có thể bị trong đó oán niệm cho ăn mòn, con đường tu tiên hủy hết. Trong thức hải, Tiểu Dạng thần sắc nghiêm trọng, không có chút nào vui đùa ý. Tần Hiên gật đầu, trong tay Định Phong phù bị hắn kích phát, lập tức hắn bên ngoài thân có một tầng bạch sắc linh quang hiện hiện, mà đồng thời Tần Hiên cũng cảm thấy chung quanh sức gió ít đi một chút, nhưng loại cảm giác này chỉ là rằng có một lát công phu, rất nhanh này hắc sắc của sáng tiểu sen lẫn lôi đình vạn quân xu thế đánh út về phía Dịch Dương Tông đệ tử phương hướng, muốn đem bọn họ hoàn toàn thôn phệ không còn. Chung quanh âm phong trận trận, hắc sắc cuồng phong tàn sát bừa bãi, cả hắc ma hạp đều giống như muốn ném đi bình thường, đầy trời bụi mù bay múa, trong đó thậm chí còn có một chút cự đại cây cối cùng tảng đá, cả một cái thiên địa bị diệt cảnh tượng. Đơn tiểu cái này chướng khí đại triều tuyến đầu chính là giống như này uy lực, Tần Hiên rất khó tưởng tượng một khi bị cái này chướng khí đại triều cả bao trùm lại sẽ có như thế nào cảnh tượng. Chương 60, ma niệm. Hắc sắc của sáng giống như một tòa ma sơn bình thường, dùng kiên định không thúc cước bộ hướng về Dịch Dương Tông đệ tử phương hướng rời đi, thế phải đem Dịch Dương Tông đệ tử hoàn toàn thôn phệ. Thiên địa biến sắc, hôi mông mông vũ khí chuyển biến làm ngăm đen chi sắc, không giống như là chướng khí, ngược lại trong đó còn có một loại quỷ bí khí tức, làm cho người ta khó có thể tiêu tan. Tần Hiên dõi mắt nhìn về nơi xa, nhưng lại nhìn không thấy chút nào gì đó. Hết thể tất cả đều bị phong ấn, mà ngay cả thần thức cũng là bị áp chế, không có thể đột phá bản thể trói buộc, không cách nào ngoại xẻo, hơn nữa linh lực của hắn cũng bắt đầu vận chuyển không linh hoạt, thập phần trễ xác, mỗi vận chuyển lần thứ nhất linh lực, Tần Hiên muốn hao phí so với bình thường nhiều hơn vài lần tinh lực. Đùa tình huống như thế, Tần Hiên không khác một phàm nhân, không có chút nào sức phản kháng. Tần Hiên hoảng sợ, bốn phía một mảnh ngăm đen, hắn phảng phất là xa vào đến một cái đảo đơn độc bình thường, bốn phía bị hải dương vây khốn, không có bất kỳ đường ra. Tần Hiên mặc dù biết khi hắn bốn phía thì có Dịch Dương Tông đệ tử, nhưng là hoàn toàn cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn, lâm vào cô đơn trong, mà đúng là loại cảm giác này làm cho Tần Hiên trong nội tâm minh bạch cái này chướng khí đại triều trô đáng sợ, chướng khí đại triều còn chưa đến, nhưng đã làm cho người ta dùng cảm giác như vậy, đủ tình huống như thế, một thân pháp lực thập thành đại khái chỉ có thể phát huy 7-8 phần gì đó. Hắc sắc của sáng mang tất cả, rốt cục đạt tới Dịch Dương Tông đệ tử chỗ địa, gió thổi càng lớn, đầy trời hắc phong điên cuồng gào thét tới, đại địa vang tung tóe, núi sông khô kiệt, Tần Hiên trước mặt sông bị hắc sắc cuồng phong trực tiếp mang tất cả đến trên bầu trời, sau đó lại là rầm a rơi xuống. Tung tóe ở mức đầy đất, lớn như thế uy lực căn bản không phải phàm lực có khả năng chống cự, cũng chỉ có người tu tiên mới có thể dưới loại tình huống này sống sót. Tần Hiên bên ngoài thân ngoại linh long lánh, kim sắc hào quang cùng bạch sắc hào quang giao cùng chiếu rọi, đem hắc sắc cuồng phong ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, nhưng Tần Hiên hay là cảm giác được từng đợt cuồng phong muốn thẩm thấu nhập Tần Hiên bản trong cơ thể. Cuồng phong giống giận, ngọc muốn đem Tần Hiên trực tiếp thổi sang không trung, nếu không Tần Hiên có định phong phủ, chỉ sợ cũng là không kiên trì nổi, đồng thời hắn thúc dục nội hạch, từng đạo tinh tinh khiết linh lực hào không keo kiệt rót vào hộ thể linh quang trong. Trừ lần đó ra hắn lại lấy ra một tờ định phong phủ, nhanh chóng kích phát, nguyên bản không ổn thân thể lần nữa định trụ. Nhưng làm xong những này, Tần Hiên vẫn đang có chút không yên lòng, trong tay pháp quyết một hồi biến hóa, đạo đạo linh lực tuôn ra hy. Nở ra, Tần Hiên lập tức tự cảm thấy thân thể của mình phảng phất nhược nhất khối không thể phá vỡ cự thạch, đây là Tần Hiên thi triển trọng lực thuật kết quả, là hắn tại Triệu Tử Dương lấy được vài loại trong pháp thuật học được, tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng đối với tại tình huống hiện tại nhưng lại cực kỳ thực dụng. Tần Hiên thở phào một cái, trong nội tâm rốt cục có chút trầm tĩnh lại. Cuồng phong giống lên một tiếng không dứt bên hai. Hắn căn bản không biết những người khác tình huống, chỉ có thể hy vọng những người khác cũng có thể độ quá khứ, như vậy bọn họ tại Thiên Âm Sơn sinh tồn cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Một lát tiếp xúc qua, hắc sắc của sáng uy thế càng thêm, hắc sắc cuồng phong không ngừng nện tại Tần Hiên trước mặt kim bạch hai sắc hào quang phía trên, đem kim bạch hai sắc hào quang đại hoa hoa tác hưởng. Tần Hiên không cách nào, chỉ có thể không ngừng hướng kim bạch hai sắc hào quang trong phát ra linh lực dùng duy trì vận chuyển. Tình huống rất là không ổn, Tần Hiên chau mày, nếu là chỉ là hắc sắc cuồng phong còn không đến mức làm cho Tần Hiên như thế kinh hãi. Nhưng trong đó âm khí nhưng lại không ngừng ăn mòn Tần Hiên linh quang, cho dù là không ngừng phát ra linh lực, nhưng này của âm khí nhưng vẫn là thong thả ở ăn mòn Tần Hiên linh lực, Tần Hiên minh bạch chính mình nếu như không có linh lực bổ sung, sớm muộn sẽ bị này của âm khí cả thôn phệ xong. Tiểu Dạng, này làm sao mở? Tần Hiên hỏi hướng Tiểu Dạng, hắn sống vài mười và năm, hẳn là hội có một chút biện pháp. Tiểu Dạng hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình bất lực, loại tình huống này ta có thể không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi chống cự, tuyệt đối không thể để cho vẻ này âm khí ăn mòn ngươi thân mình. Nếu không ngươi rất khó vượt qua lần này chướng khí đại triều. Nghe vậy, Tần Hiên lông mày càng nhăn càng sâu, trên mặt lo lắng chi sắc càng thêm. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một hạt nguyên khí đan, cũng không có nuốt vào, mà là căng nắm trong tay, chuẩn bị chính mình linh lực khô kiệt lúc sử dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là một trụ hương thời gian, nhưng Tần Hiên nhưng lại cảm thấy so với một canh giờ còn dài dằng dặc, linh lực của hắn đã còn thừa không có mấy, trong tay nguyên khí đan cũng là bị hắn nuốt vào bụng, nhưng làm cho là như thế Tần Hiên y nguyên cảm thấy khó có thể vi kế. Loại này không gián đoạn chuyển vận linh lực đối với linh lực của hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Một nén nhang công phu đúng là đem linh lực của hắn hao tổn sạch sẽ, mặc dù dùng nguyên khí rồi đan, cũng chẳng qua là nhiều kiên trì trong chốc lát. Một nén nhang thời gian, hắc sắc của sáng rõ ràng khí thế giảm một ít, thông thả hướng về phương xa rời đi, dần dần thoát ly Dịch Dương Tông đệ tử phạm vi, nhưng này cổ âm khí nhưng lại vây mà không tán, đem Tần Hiên kim bạch hai sắc hào quang ăn mòn không còn, hắc sắc âm khí dần dần dũng mãnh vào đến Tần Hiên trong cơ thể, đây mới là lần này chướng khí đại triều nguy hiểm nhất thời điểm. Một cái sơ sẩy ngăn cản không nổi âm khí ăn mòn tiểu sẽ vẫn lạc nơi đây, không phải do Tần Hiên không coi trọng. Đúng lúc này, một hồi tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nghe thanh âm rõ ràng cho thấy nữ đệ tử thanh âm. Thanh âm kia trung ẩn chứa hoảng sợ, hình như là gặp cái gì đáng sợ chuyện tình. Tần Hiên ngẩn ngơ, sau đó hắn tựu nghe thấy được một cổ nhục thân hư thối hương vị, thập phần gây mũi. Tần Hiên trong nội tâm khiếp sợ, chỉ sợ có nhất danh nữ đệ tử ngăn cản không nổi ăn mòn vỡ lạc. Hình như là một loại tín hiệu, ở đằng kia nữ đệ tử sau lại là một tiếng hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, rồi sau đó phanh một thanh âm vang lên động tiểu triệt để đánh mất động tĩnh, hiển nhiên cũng là vỡ lạc. Theo sát phía sau, Tần Hiên lại là nghe được vài tiếng kêu sợ hãi, thô sơ giản lược phỏng chừng thoáng cái có 7-8 người nhiều, nói cách khác có 7-8 danh dịch dương tôn. Dê đệ tử tại lần này chướng khí đại triều chung chết. Đang suy nghĩ gì, đừng cho âm khí xâm nhập thân thể của ngươi, nếu không hết thể cũng không kịp. Tiểu dạng thanh âm vang lên, nhắc nhở Tần Hiên. Tần Hiên phục hồi tinh thần lại, nhưng lại phát hiện âm khí đã tiến nhập trong thân thể của mình, tại trong cơ thể của mình tùy ý phá hư, lập tức Tần Hiên thân thể mặt ngoài tiểu xuất hiện một cổ âm ám chi sắc, đây là âm khí thôn phệ Tần Hiên trong cơ thể tinh huyết tạo thành. Tần Hiên không dám chậm trễ, một hạt nguyên khí đan lần nữa bị hắn nuốt vào bụng, lập tức nguyên bản không có chút nào linh lực đan điền lần nữa tràn đầy, tuy nhiên chỉ có 3 thành gì đó, nhưng Tần Hiên cũng là rất thỏa mãn, dù sao hắn bây giờ là luyện khí 8 tầng tu vi, nguyên khí đan công hiệu đương nhiên sẽ không giống lấy trước kia dạng rõ ràng. Thần thức vừa động, trong đan điền linh lực chính là toàn bộ bị Tần Hiên điều động, áp hướng bổ nhào vào thể nội âm khí. Những này hắc sắc âm khí có đậm hủ thực tác dụng, Tần Hiên phỏng chừng nếu như mình không chọn lựa biện pháp, khả năng sẽ bị này cổ âm hóa khí vi một vũng máu. Đạm kim sắc linh lực tại thần thức dưới sự chỉ huy, không ngừng ngăn chặn tiến vào thể nội âm khí, phàm là gặp phải âm khí, đạm kim sắc linh lực chính là hội dùng lôi đình vạn quân xu thế đè xuống, không để cho âm khí dùng chút nào phản kháng cơ hội. Si tướng đạo tiến vào Tần Hiên trong cơ thể âm khí bị đập chết hóa thành khói đen tán đi, mà hắn thần sắc cũng là dễ nhìn một ít, không hề u ám. Tần Hiên buông lỏng một ít, cứ như vậy phòng trường hắn rất nhanh sẽ thoát khỏi ra. Đang lúc hắn cao hứng đến cực điểm, một loại cực độ chán ghét cảm giác đột nhiên nổi hiện ra, không có chút nào dấu hiệu, giống như là trống rỗng xuất hiện. Tần Hiên cứng đờ, thân thể căng cứng, có trong tích tắc Tần Hiên tựa hồ cảm thấy mình mất đi thân thể quyền khống chế. Không tốt. Tần Hiên thầm nghĩ trong lòng, đây là âm khí trong oán niệm chỗ sinh ra, đang tại cướp đoạt Tần Hiên thân thể quyền khống chế. Kiệt kiệt, thật tốt nhục thể a, đã lâu chưa từng gặp qua chính thức huyết nhục, ta lần này nhất định phải cướp lấy này là thân thể. Tần Hiên trong óc xuất hiện một cái tà ác thanh âm, khàn giọng không chịu nổi, rất là khó nghe, có thể Tần Hiên nhưng lại toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cái này âm khí chung lại sẽ có như vậy tồn tại, đây là Tần Hiên bất ngờ. Âm khí hóa ma. Trong thức hải, tiểu dạng kinh ngạc kêu lên, Tần Hiên cái này âm khí đã có linh trí, thành một tia ma niệm, chỉ cần bị hắn cướp lấy ngươi thân thể quyền khống chế, hắn có thể dùng thân thể của ngươi tiếp tục tu luyện, ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không được làm cho hắn đột phá đến trong thức hải. Tần Hiên chấn động, không nghĩ tới cái này âm khí chung đúng là giống như này biến hóa, căn bản phản ứng không kịp nữa tới, Tần Hiên có chút cuống quýt. Kiệt kiệt, ta trước nuốt thần trí của ngươi nói sau, sau đó tại tiếp quản thân thể của ngươi âm hóa khí thành ma niệm âm chắc chắn nói, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, Tần Hiên trước mắt chính là xuất hiện một bộ địa ngục chẳng cảnh. Đây là một phiến không có quang minh thiên địa, không khí trầm lặng, đầy đất thi hải chồng chất, đại địa đều là huyết sắc, tiên ý ản máu tươi rót thành từng đạo hồng sắc dòng suối rọ rỉ chảy xuôi, không có cuối cùng. Mọi người trên mặt còn lưu lại khi còn sống diện mục dữ tợn, phảng phất lại như nói cái gì. Không có một cụ thi hài là đầy đủ, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, từng khỏa đầu lâu dính đầy máu tươi, mơ hồ không rõ, cực kỳ đáng sợ. Nhi tại không trung từng đạo hư ảnh không ngừng hiện lên hiện ra, đây là bọn hắn sau khi chết biến thành thành âm hồn, thật lâu không tiêu tan, trên không trung bồi hồi không tiến. Lần lượt từng cái một mặt quỷ hiện lên hiện tại Tần Hiên trước mặt trước, Tần Hiên cho tới bây giờ không có quy. Ưa như thế âm hồn, hắn có một loại muốn tiếp đi cảm giác, do đó châm luân, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cảnh tượng như vậy. Kiệt kiệt, không nghĩ tới này là thân thể thần thức thật không ngờ yếu ớt. Cũng tốt, ta liền đem thần trí của ngươi nuốt mất, trở thành của ta một bộ phận. Ma niệm nụ cười giả tạo không thôi, giống như kế hoạch của hắn muốn thực hiện được bình thường. Không tốt, Tần Hiên không chịu nổi, ta phải đánh thức hắn. Tiểu chính là hình thức trên mặt cũng có một chút sợ loạn, đây là tâm tình đánh giá, dùng tiểu chính là hình thức năng lực căn bản không cách nào trợ giúp Tần Hiên. Nhanh lên cẩn thủ thần thức, không nên bị ảo giác bí ở, tỉnh táo lại. Tiểu dạng thanh âm không lớn, nhưng nghe tại Tần Hiên bên tai lại không thể nghi ngờ là một cây cỏ cứu mạng, Tần Hiên lập tức khôi phục lại. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nếu không tại thời khắc mấu chốt tiểu dạng gọi một tiếng, hắn chỉ sợ sớm đã trầm luân tại ảo giác trong. Gì? Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể theo của ta ảo giác chung thoát khốn, tốt lắm ta liền trực tiếp công phá ngươi thức hải a. Ma niệm ta ác gọi, từng đạo hắc sắc âm khí theo Tần Hiên kinh mạch hướng về mi tâm của hắn chạy tới, chỗ đó đúng là thức hải chỗ. Tần Hiên nơi nào sẽ làm cho ma niệm dễ dàng như thế đột phá của mình thức hải, thân thức hóa thành một đoàn hào quang dũng mãnh vào đến trong thân thể, tiểu canh giữ ở thức hải đại môn trước, hắn nghĩ nhìn một chút cái này ma niệm rốt cuộc là cái gì. Hào quang thu lại, biến thành một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, cùng Tần Hiên giống như lúc, đúng là Tần Hiên thần thức biến ảo sinh ra. Kiệt kiệt, xem ra ngươi là nghĩ muốn cùng ta khai chiến. Khàn giọng thanh âm truyền đến, một đạo hắc sắc quang mang chớp thức ra, đứng ở Tần Hiên đối diện, sau đó một người mặc hắc bào, toàn thân tản ra âm tà khí tức lao tẩu ra hiện tại Tần Hiên trước mặt, cũng là ngón cái loại lớn nhỏ. Nguyên lai ngươi chính là này đoàn ma niệm, muốn cướp lấy thân thể của ta. Tần Hiên nói. Kiệt kiệt, đúng là lão phu, tiểu tử nếu như thức thời, để cho ta ngoan ngoãn tu luyện, ta còn có thể cho ngươi khỏi bị thống khổ. Không phải thống khổ như vậy chết đi đi. Lão tổ một hồi cười quái dị, nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt giống như là báo săn trông thấy thực vật bình thường, không che giấu chút nào trong đó tham lam chi sắc. Rõ ràng. Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay vừa động, một đạo kim quang lập lòe ra, đánh về phía Lão tổ, không lưu tình một chút nào. Thấy tình cảnh này, Lão tổ trong mắt hơi híp, đại đoàn hắc khí theo trên người của hắn tuôn ra hiện ra, đem Tần Hiên kim quang cả bao lại, nhẽ một tiếng toàn bộ nghiền nát. Ngươi cứ như vậy điểm bổn sự, xem ra ngươi lần này là muốn trở thành tượng gỗ của ta. Lão tổ cười nhạt một tiếng, tay khô héo chỉ mạnh về phía trước duỗi ra, hắc khí cuồn cuộn, rất là làm cho người ta sợ hãi. Năm ngón tay giống như năm thanh lưới dao sắc bén, đầu ngón tay càng sắc bén vô cùng, xen lẫn đầy trời hắc khí, ngọc đem Tần Hiên triệt để áp đảo. Phải không? Tần Hiên quỷ dị cười, khí tức trên thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn tiểu mạnh thêm nhiều gấp mấy lần. Tại sao có thể như vậy? Lão tổ hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phát ra chiêu thức lại thì không cách nào thay đổi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh ra. Tần Hiên mỉm cười, ngón tay nhu hòa vũ động, từng đạo huyền diệu pháp quyết hiện lên hiện ra, đương Tần Hiên hoàn thành thời điểm, trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một bả kim sắc tiểu kiếm, lóe sáng vô cùng. Nhanh. Tần Hiên thở khẽ một tiếng, kia thanh kim sắc tiểu kiếm chính là hóa thành một đạo kinh hồng thẳng xẹo mà đi. Không có chút nào tiếng vang, kim sắc tiểu kiếm vừa chạm vào đụng lão tổ năm ngón tay, hắc khí chính là tan thành mây khói, không có chút nào dấu vết lưu lại. A. Lão tổ kêu thảm thiết, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, nhưng rất nhanh hắn tiểu tều không được. Kim sắc tiểu kiếm một bị phá hủy lão tổ năm ngón tay, dư thế chưa giảm, trực tiếp đánh về phía lão tổ bản thể, chỉ là một trong nháy mắt liền đem lão tổ chia năm xẻ bảy, hóa thành trận trận khói đen, trực tiếp tán đi. Mà lúc này Tần Hiên bộ dạng lần nữa biến hóa, đúng là biến thành tiểu chính là hình thức bộ dáng. Như thế nào, ngươi một ít thành máu giá trị a? Tiểu dạng quỷ dị cười nói, hướng về bên cạnh nhìn lại. Rất nhanh, một đoàn hào quang hiện ra, sau đó tiểu xuất hiện một cái dung mạo bình thường thiếu niên, đúng là Tần Hiên. Chương 61, Nam Tông động tĩnh. Kỳ thật đương Tần Hiên thần thức quang đoàn tiến vào đến trong cơ thể sau tiểu cùng tiểu dạng lấy được liên lạc, dùng một thành máu một cái giá lớn đổi lấy tiểu chính là hình thức hỗ trợ, làm cho tiểu dạng biến ảo thành hình dạng của hắn đánh chết lão cẩu. Chính thức muốn lại nói tiếp, Tần Hiên thần thức cũng là không kém, ít nhất tại đồng bậc trong cũng là ít có người vượt qua hắn, đối phó lao tẩu dư giả, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, dù sao thần thức gian đối kháng là thập phần nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì có thể hội làm cho thất bại, kẻ nhẹ trở thành ngu ngốc, kẻ nặng trực tiếp vẫn lạc. Tại Thiên Âm Sơn như vậy địa phương nhất định phải bảo trì pháp lực tràn đầy, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn được. Hai so sánh với lấy hắn nhẹ, Tần Hiên tình nguyện hy sinh một thành máu cũng không nguyện thần trí của mình bị hao tổn. Hừ, lần này thật là có cầu ở ngươi, ta sẽ không quên, một ít thành máu tươi ta sẽ thay ngươi giữ lại. Tần Hiên nhàn nhạt nói ra, sau đó chính là bay ra trong cơ thể, một lần nữa lấy được thân thể quyền khống chế. Ha ha, tiểu tử lần này ngược lại rất sảng khoái, cũng không uổng ta giúp ngươi một hồi. Tiểu dạng cười nói, hóa thành một đạo linh quang, một lần nữa tiến nhập Tần Hiên trong thức hải. Một lấy được thân thể quyền khống chế, Tần Hiên cái này mới phát hiện thân thể của mình bị âm khí ăn mòn thiên sang bách khổng, da thịt nhan sắc cũng là dần dần u ám, nhưng cũng may tiêu diệt ma niệm lão tẩu, những này âm khí cũng không phải quá phiền toái. Tần Hiên điều động trong cơ thể linh lực trực tiếp áp hướng âm khí. Hắc sắc âm khí quần long vô chủ, lâm vào một mảnh sợ loạn trong, bị linh lực bao vây chặn đánh. Chỉ là một lát, tất cả tiến vào Tần Hiên trong cơ thể âm khí chính là hóa thành khói đen, tràn Tần Hiên trong cơ thể. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một khỏa lục sắc đan dược, trực tiếp nuốt dưới đi, đây là Tần Hiên mua sắm giải độc đan, chỉ là cơ bản nhất hạ phẩm đan dược, nhưng là có chút ít còn hơn không. Đan dược vừa vào miệng, chính là trực tiếp bị hóa mở, bay thẳng Tần Hiên tứ thông bát mạch mà đi. Phút chốc, Tần Hiên bên ngoài thân nhan sắc lại bắt đầu khôi phục một ít bình thường, tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng Tần Hiên vẫn còn có chút mừng rỡ, quả nhiên là giải độc đan, đối với âm khí các loại có rất tốt tác dụng. Hô. Tần Hiên giãn nhẹ một hơi, xem ra tất cả tiến vào thể nội âm khí đều bị thanh lý sạch sẽ, ta cũng có thể yên tâm. Lúc này chướng khí đại triều đã qua, trong không khí chướng khí thiếu rất nhiều. Tần Hiên tầm mắt cũng là có thể nhìn rõ ràng một ít, không đến mức như lúc trước như vậy căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Tần Hiên đứng lên, đột nhiên một quán hồng sắc vết máu ra hiện tại Tần Hiên bên cạnh, nhìn thấy mà giật mình. Tần Hiên sững sờ, tay áo phất một cái, một cổ gió nhẹ liền đem trong đó chướng khí quét mà mở, một cụ đang mặc hồng sắc quần áo thiếu nữ thi thể ra hiện tại Tần Hiên trước mặt trước. Nàng tóc tán loạn, trên mặt tràn đầy máu tươi, một song mắt trợn trừng, lý mặt tràn đầy hoảng sợ ý, đúng là lúc trước hỏi thăm Quách Linh Nhi hồng y thiếu nữ. Tần Hiên tinh tường nhớ rõ nàng là luyện khí 8 tầng tu vi, lại không nghĩ tại chướng khí đại triều trung mất tính mệnh. Thiên không dần dần sáng sủa, thậm chí xuất hiện mặt trời, nhưng trong mắt mọi người lại tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi chướng khí đại triều quá mức khủng bố, mỗi người đều sợ. Nguyên lai hoàn cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa, mọi người trước mặt sông nhỏ bị hoàn toàn nhấc lên duy trì, không có còn lại nửa điểm thủy, mặt khác nguyên bản vờn quanh hắc ma hạp dãy núi cũng là bị ngạnh xanh xanh nạo một tầng, khắp nơi đều là bụi đất cho bụi. Đều tụ cùng một chỗ, ta nhìn một chút còn thừa lại bao nhiêu người. Quách Linh Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, không có chút nào cảm tình. Thật giống như sự tình vừa rồi cùng hắn không quan hệ bình thường. Những người còn lại đều hướng về Quách Linh Nhi tê tiểu, trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tái nhợt, này là linh lực hao hết kết quả, dù sao không phải mỗi người đều có nguyên khí đan có thể bổ sung. Chỉ còn 9 người. Quách Linh Nhi tra một chút nhân số, đúng là chỉ còn lại có 9 người, nói cách khác lần này chướng khí đại triều trung tổng cộng tổn thất 12 tên đệ tử, đây là chúng người tín tâm đả kích không thể bảo là không nặng. Tần Hiên nhìn một chút, Khi hắn trông thấy mặc xanh nhạt sắc quần áo Lanh Thanh Nhi giờ, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Đem mặt khác sư đệ sư muội thi thể tìm khắp tới. Thạch Thiên lúc này đi ra, mặt của hắn sắc mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi làm cho hắn tại trướng khí đại triều trung cũng không có bị rất lớn tổn thương. Ừ. Còn lại mọi người gật đầu, tiểu chia nhau đi tìm tản ra những người khác. Rất nhanh đã có người phát hiện tung tích, đang lúc mọi người phía tây, một cái đang mặc hắc y đệ tử đầu thân chia lịa, đầu lâu cút đi qua một bên, tràn đầy máu tươi, con mắt trợn lên, cho thấy hắn là không cam. Mà ở mặt đông, một cái bạch y nữ đệ tử tứ chi toàn bộ đoạn, máu tươi đầy đất, đầu lâu giống như hoàn toàn bị đạp vỡ bình thường, không thấy bóng dáng. Mọi người tổng cộng tìm được rồi 8 cụ thi thể, tăng thêm lúc trước cái kia vị hồng y nữ đệ tử, tổng cộng có 9 cụ thi thể, về phần những thứ khác 3 người nhưng lại tìm không thấy. Mọi người đoán rằng 3 người kia khả năng bị chướng khí đại triều hình thành hắc phong thổi sang đến địa phương khác, sinh tử không biết. Tần Hiên phát hiện những này đệ tử phần lớn là luyện khí 8 tầng tu vi, cũng chỉ có 3 gã đệ tử là 9 tầng tu vi, nói cách khác cái này 12 trung chỉ còn lại có 6 gã 3 gã danh luyện khí 8 tầng đệ tử, 4 gã luyện khí 9 tầng đệ tử cùng với 2 gã luyện khí 10 tầng đỉnh phong đệ tử, có thể nói là thực lực lần giảm. Đem những này sư đệ sư muội đều dưới chôn a. Quách Linh Nhi nói ra, trong mắt có một tia chấn động. Còn lại 9 người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh tiểu ở trước mặt bọn họ xuất hiện 9 hố sâu. Quách Linh Nhi tay phải bấm niệm pháp quyết, 9 cụ thi thể chính là nổi trên không trung, sau đó chậm rãi rơi vào trong hố sâu. 9 người đều có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, chỉ là 2 ngày thời gian, Dịch Dương Tông đệ tử tiểu tổn thất 12 tên đệ tử, cũng không biết còn lại hơn 20 ngày làm như thế nào vượt qua. Hiện tại tất cả mọi người chạy nhanh khôi phục linh lực của mình, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đem 9 tên đệ tử mai táng hảo, Thạch Thiên phân phó nói. Hắn biết rõ hôm nay Âm Sơn cũng không có đơn giản như vậy, thời gian còn lại như trước rất khó vượt qua. Mọi người trầm mặc không nói, yên lặng lấy ra linh thạch khôi phục linh lực của mình. Mà đồng dạng tình huống cũng là ra hiện tại Thiên Âm Sơn cá hẻo lánh. Tại Thiên Âm Sơn đông mặt một chỗ trong hạp cốc, nơi này là Kỳ Nhất Tông đệ tử chỗ. Kỳ Nhất Tông cũng không phải một cái thực lực rất mạnh tông phái, lần này tham gia thí luyện đệ tử thì hơn 10 người gì đó, nhưng bây giờ là chỉ còn lại có 5 người đệ tử, trong đó tu vi cao nhất đúng là luyện khí 10 tầng. Chu Sư Minh, làm sao bây giờ? Một cái Kỳ Nhất Tông đệ tử hướng một cái dáng người khôi ngô, vẻ mặt anh khí thanh ý thiếu niên hỏi, hắn cũng chính là lần này thí luyện trong Kỳ Nhất Tông vị kia luyện khí 10 tầng đệ tử Chu Mãnh. Hắn vốn là anh khí bừng bừng phân chấn, vốn cho là tiến vào Thiên Âm Sơn hội có rất lớn cơ hội lấy được bảo bối, lại không nghĩ gặp chướng khí đại triều, tổn thất nhiều người như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó có thể vi ăn, trên mặt còn có một chút sợ loạn, nếu không phải tại chướng khí đại triều trung Kỳ Nhất Tông mọi người kịp thời bố trí tốt trận pháp, bọn họ đoạn đường này Kỳ Nhất Tông đệ tử chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt khả năng. Ta trước truyền thư cái khác lưỡng tông đệ tử, liên hợp cùng một chỗ, như vậy chúng ta sinh tồn khả năng tính sẽ lớn hơn rất nhiều, cũng chỉ có như vậy. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện 2 truyền âm phủ, dùng thần thức khắc lên một ít tin tức, tiểu kích phát truyền âm phủ, hướng về phương hướng bất đồng mà đi. Đồng thời, Thiên Âm Sơn nam diện, Huyền Nữ phái đệ tử cũng tại gian nan tiến lên. Trước khí đại chiều sau, Huyền Nữ phái cũng là tổn thất không ít nhân mã, hiện tại chỉ có 15 người. 15 tên nữ đệ tử tại đây Thiên Âm Sơn xuyên toa, trong đó tu vi cao nhất chính là 3 gã luyện khí 10 tầng đỉnh phong nữ đệ tử. Huyền Nữ phái là một nữ tu môn phái, môn trong cũng không có nam đệ tử, nhưng thực lực của nó nhưng lại so với Dịch Dương Tông đều muốn cường hoành hơn, chiếm cứ Vân Châu Nam Bộ, sừng bá một phương. Quỳnh sư tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Một cái mặt trái xoan tướng mạo đẹp nữ tu ngừng lại, bộ dáng có chút xinh đẹp tuyệt trần, bất quá lúc này nàng cho mày có vẻ có chút bất an. Nay bị hỏi cập nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, trắng non không rảnh, giống như bầu trời nơi ở mới dưới xuống tiên nữ, không thể khinh nhẫn. Nàng tên là Bạch Quỳnh, là Huyền Nữ phái một cái luyện khí 10 tầng đỉnh phong đệ tử. Cũng lần này Huyền Nữ phái thí luyện lĩnh quân giả một trong, nhưng hiện tại 2 người khác đều muốn quyền chỉ huy tặng cho nàng, mà đổi thành 2 vị thì là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Sư muội, ngươi hay là cầm quyết định a? Hiện tại đệ tử đều cần minh xác mục đích, bằng không rất dễ giảng tán. Một cái dung mạo không thua Bạch Quỳnh nữ tử nói ra, nàng cũng tuyệt đại chi tư, xinh đẹp nhiều màu. Nàng tên là Tần Vũ Yến, cũng là luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng nhập môn nhưng lại so với Bạch Quỳnh muốn buổi sáng vài năm, thì gọi Bạch Quỳnh sư muội. Nàng ngọc chỉ hướng dưới một đám nữ đệ tử. Những kia đệ tử trên mặt hoảng sợ rõ ràng nhìn ra được. Ừ. Bạch Quỳnh gật gật đầu, muốn làm rõ ý nghĩ của mình, nhưng là phát hiện mình căn bản không biết nên làm gì, trước khi đại triều phát sinh quá mức đột nhiên, trong nháy mắt thì có một nửa đệ tử chết, cái này như thế nào gọi nàng mặt sắc không khó xem. Trầm ngâm thật lâu, nhưng Bạch Quỳnh lại là hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp, đúng lúc này bên cạnh một vị khác nữ tu nhắc nhở, sư muội, trưởng lão không phải đã nói, nếu là gặp phải cái bao nhiêu khó khăn tiểu tam tông liên thủ, chắc hẳn là có thể vượt qua cửa ải khó. Nàng cũng là luyện khí 10 tầng đỉnh phong, tại 3 nữ trong lớn tuổi nhất. Tên là Lý Hoàn, búi tóc cao cao co lại, da thịt trắng nõn, cũng là một mỹ nữ, nhưng khí chất của nàng trong rồi lại một loại trầm ổn. Lý Hoàn lời nói làm cho Bạch Quỳnh rõ ràng nghĩ tới điều gì. Tại trước khi lên đường, Dịch Dương Tông, Huyền Nữ phái cùng Kỳ Nhất Tông thì có qua ước định, chỉ cần gặp phải cái bao nhiêu khó khăn có thể tam tông hợp nhất. Vốn điểm này là vì đối phó Hoa Dương Tông, Thiết Mộc Tông, nhưng hiện tại gặp chướng khí đại triều, tam tông ở giữa liên hợp đã thành tất yếu. Ừ, sư tỷ nói có đạo lý, ta đây tựu cho lưỡng tông phát truyền âm phủ, trên người bọn họ đều có trưởng lão truyền xuống định vị pháp khí, rất dễ dàng có thể đem truyền âm phủ rơi vào tay bọn họ chỗ đó. Bạch Quỳnh thần sắc trong có chút hưng phấn, hai truyền âm phủ ra hiện trong tay, rất nhanh nàng tiểu tại truyền âm phủ trên có khắc thượng những thứ gì, sau đó đem linh phủ kích phát, hóa thành hai chương linh quang bay về phía phương hướng bất động. Thiên Âm Sơn cái khác trong sân gốc, một đám mặc hoàng sắc quần áo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, mặt của bọn hắn sắc cũng không phải rất tốt xem, còn lưu lại một ít tái nhợt chi sắc, hiển nhiên là bị thương không ít. Dương thiếu, tổn thất nhân số đã công tác thống kê phát ra, lưỡng tông nguyên bản tổng cộng có hơn 60 người, bây giờ còn lại tứ thập tam người. Một cái hoàng quần áo thiếu niên mặt sắc cung kính nói, hắn là luyện khí 9 tầng tu vi, nhưng hắn bẩm báo người nhưng lại luyện khí 8 tầng, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Ừ. Hàn Dương mặt sắc căm trầm, hắn là luyện khí 8 tầng tu vi không giả, nhưng tổ phụ của hắn nhưng lại Hoa Dương Tông một vị thái thượng trưởng lão, chỉ bằng vào điểm này sẽ không có người khinh thị. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, da như non nà, nhưng trong cặp mắt nhưng lại thỉnh thoảng lộ ra một ít âm tà ý. Không nghĩ tới lần này lại đột nhiên tổn thất lớn như vậy, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Một danh khác luyện khí 10 tầng đỉnh phong thiếu niên nói ra. Tần Chiêu, ngươi nói không sai, nguyên bản hai chúng ta tông là muốn lần này thí luyện đại hội chung đem mặt khác tam tông đệ tử triệt để diệt trừ, nhưng là không nghĩ tới gặp chướng khí đại triều, tổn thất như thế nghiêm trọng. Hàn Dương nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ có một chút làm phiền. Tần Chiêu, thì ra là tên kia luyện khí 10 tầng đỉnh phong thiếu niên. Năm nào hẹn 20 tuổi, phong độ của người trí thức tức nghiêm trọng, phản phất nhân gian một vị bình thường tú tài. Hiện tại Dương thiếu định làm như thế nào? Tần Chiêu bước cằm, hỏi, trong mắt của hắn có một tia ý vị sâu xa ý tứ. Hắc hắc, cái này chướng khí đại triều cũng không phải chúng ta lưỡng tông gặp tai họa, cái khác tam tông cũng giống như đã bị rất lớn ảnh hưởng, chúng ta đi tìm bọn họ phiền toái, cái này người thứ nhất tông phái đương nhiên là Huyền Nữ phái, bản thiếu gia đối với Huyền Nữ phái Bạch Tiên tử chính là mộ danh đã lâu. Hàn Dương cười hắc hắc nói, trong mắt âm quang hiện ra, lóe ra không hiểu quan mang. Ha ha, Dương thiếu thật sự là biết rõ tâm tư của ta, không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Hảo, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Huyền Nữ phái phiền toái a. Thần Chiêu cũng cười nói. Chương 62, Khô Lâu Hải Dương. Thiên âm ngoài núi vây một chỗ thung lũng trong, như cũng là chướng khí tràn ngập, âm chìm khí tức không ngừng, bất quá ở chỗ này đã có từ nam một nữ chính đứng trên mặt đất, mặt sắc có chút khó coi, không cần phải nói, đây chính là lần này thí luyện đệ tử dẫn đội trưởng lão. Đào Đạo Hữu, ngươi xem rồi chướng khí đại triều thế nào? Màu Vân tiên tử một thân bạch y liễu, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng, hỏi hướng bên cạnh Đào Tiêm trưởng lão. Đào Tiêm trưởng lão cũng mặt sắc không tốt xem, cái này chướng khí đại triều hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn, nam tông đệ tử chỉ sợ có không ít cũng sẽ ở cái này chướng khí đại triều chung bọn mình. Hắn cũng là lo lắng Dịch Dương Tông thí luyện đệ tử, dù sao đây là Dịch Dương Tông tinh hoa chỗ. Tiên tử yên tâm, cái này chướng khí đại triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bọn họ không có nhiều đại sự, huống hồ những này luyện khí trong hàng đệ tử người không có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đơn tiểu trong tay bọn họ linh khí đều có vài vật, vượt qua cái này chướng khí đại triều hẳn là không có vấn đề gì. Đao Tiêm trưởng lão an ủi, nhưng trong lòng của hắn cũng là không có bao nhiêu đấy. Màu Vân tiên tử nhẹ gật đầu, tuy nhiên nghe xong Đao Tiêm lời nói, trong nội tâm dễ dàng không ít, nhưng nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Đao Tiêm lời nói. Trong lòng vẫn còn có chút đau buồn âm thầm. Đào Đạo Hữu, ngươi xem chúng ta hiện tại ngưng hẳn thí luyện đại sẽ như thế nào? Sở Thiên Nam chú ý hỏi, kỳ nhất tông tại lưu phái trung thực lực cũng không phải rất mạnh, thì so với bị Hoa Dương Tông chiếm đoạt Thiên Huyền Cung muốn tốt hơn một ít, cái này theo bọn họ lần này thí luyện trong hàng đệ tử tu vi cao nhất chỉ là nhất danh luyện khí 10 tầng đệ tử cũng có thể thấy được, kỳ nhất tông thật sự là không nghĩ mất đi những này đệ tử. Không được, lần này thí luyện đại hội là do năm tông cộng đồng cử hành, coi như là gặp chướng khí đại triều cũng không thể dùng ngưng hẳn thí luyện. Dịch Hiên một ngụm cự tuyệt. Trên mặt của hắn có một ít kiêu căng, đối với còn lại Tam Tông căn bản xem thường, Hoa Dương Tông thực lực so với Tam Tông muốn mạnh hơn không ít, Ngạo Thị Vân Châu, không có cái nào tông phái dám không theo. Cái này, Sở Thiên Nam nói không ra lời, hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thì cùng cái khác môn phái nội đường đệ tử đồng dạng tu vi, tại mấy người kia chúng cũng là tối không thấy được, lời của hắn cũng không có tác dụng gì. Đúng, Dịch Đạo Hưu theo như lời không giả, nếu là gặp phải nguy hiểm gì tiểu tối lui, này có thể nào thể hiện chúng ta năm tông thí luyện tôn chỉ, hãy để cho bọn họ tiếp tục thí luyện a. Coi như là toàn quân bị diệt cũng chỉ có thể nói bọn họ tu vi không tinh. Thiết Mộc Tông trưởng lão Thiết Ưng thản nhiên nói, nếp vốn một tờ giấy mặt, như là một khối cây giả ra bình thường. Không sai, cái này thí luyện thật là không thể ngưng hẳn, nhưng ta nghĩ hãy để cho lúc trước xuất phát nội đường đệ tử dò xét thoáng cái tổn thất tình huống, như vậy chúng ta cũng có thể tận khả năng nắm giữ các đệ tử động thái, chư vị các ngươi thấy thế nào? Đào Tiêm đề nghị nói. Ừ. Còn lại bốn người gật đầu, xem như nhận rồi Đào Tiêm lời nói, dù sao thí luyện đệ tử coi như là môn phái tương lai hệ tâm. Lập tức, năm người không chần chờ nữa, trong tay linh phủ vừa hiện, thần thức ở phía trên khắc lên những thứ gì, sau đó liền đem truyền âm phủ kích phát, hóa thành năm đạo linh quang xẻo hướng Thiên Âm Sơn ở chỗ sâu trong, tiến vào Thiên Âm Sơn trúc cơ kỳ nội đường đệ tử đều có định vị pháp khí, bởi vậy những này truyền âm phủ có thể rất dễ dàng rơi vào tay những này đệ tử trong tay. Hắc Ma Hạp, Dịch Dương Tông đệ tử nguyên một đám bàn ngồi dưới đất, nguyên bản cự thạch đã bị chướng khí đại triều toàn bộ phá hủy, Dịch Dương Tông đệ tử chỉ có thể bàn ngồi dưới đất. Ừ. Quách Linh Nhi mở to mắt, nàng có thể cảm giác được chính mình trong túi chứa vật có chút rung động. Đúng là cái này sợi rung động đem nàng bừng tỉnh. Thân thức vừa động, một kiện tản ra bạch quang hình tròn pháp khí liền là ra hiện tại trong tay của nàng, đây là một định vị loại hình pháp khí, chuyên môn dùng để xác định vị trí. Xem ra có người phát tới truyền âm phủ. Quách Linh Nhi thì thào tự nói, không ngoài sở liệu, sau một lát, không trung một đạo linh quang hiện ra, theo sát phía sau lại là một đạo linh quang xuất hiện. Quách Linh Nhi chỉ một ngón tay, này hai đạo linh quang chính là thu lại, hiện ra hai trường linh phủ. Cầm qua xem xét, Quách Linh Nhi trên mặt hiện ra kỳ dị sắc màu, không nghĩ tới Huyền Nữ phái cùng Kỳ Nhất Tông nhanh như vậy đã nghĩ muốn liên hợp cùng một chỗ, xem ra tại trướng khí đại triều trung bọn họ tổn thất cũng không nhẹ a. Quách sư tỷ, đây là làm sao vậy? Thạch Thiên Vân nói, hắn cũng biết rõ lần này Tam Tông liên hợp chuyện tình, vì vậy đối với cái này hai truyền âm phủ rất là hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là Huyền Nữ phái cùng Kỳ Nhất Tông hẹn ta Dịch Dương Tông đến Thiên Âm Cốc hội hòa, liên hợp cùng một chỗ vượt qua lần này nguy cơ, đồng thời cũng là phòng phạm Hoa Dương Tông, Thiết Mộc Tông. Quách Linh Nhi thần sắc tỉnh táo, không có chút nào gợn sóng. Nghe vậy, Thạch Thiên suy tư trong chốc lát nói, sư tỷ chúng ta hay là liên hợp cùng một chỗ a? Hôm nay ta Tam Tông đều bị một ít tổn thất, liên hợp cùng một chỗ sinh tồn tỷ lệ càng lớn hơn một chút. Hơn nữa cái này không phải chúng ta Tam Tông trưởng đã sớm định ra sao? Ừ, Thạch sư đệ nói không sai, nhưng hôm nay Âm Cốc ở vào Thiên Âm Sơn phía bắc diện, cự ly khá xa, khả năng còn muốn xuyên qua một ít Thiên Âm Sơn bên trong khu vực, có thể có chút nguy hiểm. Quách Linh Nhi do dự. Sư tỷ, chúng ta ở chỗ này Hắc Ma Hạp không cũng giống như vậy gặp nguy hiểm. Hôm nay Âm Sơn biến đổi thất thường, còn không có xuất hiện cái gì lợi hại hơn quỷ vật, thừa cơ hội này, chúng ta ứng nhanh chóng liên hợp cùng một chỗ. Thạch Thiên khuyên. Nghe xong Thạch Thiên lời nói, Quách Linh Nhi trong nội tâm cuối cùng một chút do dự cũng là tan đi, nói, sư đệ nói rất đúng, hiện tại chúng ta tiểu triệu tập đệ tử đi trước Thiên Âm Cốc. Mà lúc này, Tần Hiên chính ở phía xa một khối trên đất trống ngồi xuống dưỡng thần, khôi phục linh lực. Trước khi đại triều đã qua đều biết cách giờ, trong khoảng thời gian này Tần Hiên đã đem xâm vào thể nội âm khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, da thịt mặt ngoài cũng là hoàn toàn khôi phục nguyên lai nhan sắc. Về phần cái khác Dịch Dương Tông đệ tử cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, dù sao đều là người tu tiên, nếu như ngay cả điểm ấy đều không thể vượt qua, lại đàm gì tu tiên. Tần Hiên mở to mắt, liếc thấy gặp Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên thương lượng cái gì, trong lòng cũng là có một ít nghĩ gì. Tuy nói không biết Quách Linh Nhi cùng Thạch Thiên thương lượng cái gì, nhưng hắn vẫn khẳng định đây là quan cho bọn hắn những này Dịch Dương Tông đệ tử tương lai đường xá. Ô ô ô. Đúng lúc này, từ phía trên âm sơn ở chỗ sâu trong truyền ra một hồi ô ô thanh âm thê lương vô cùng, thẳng xeo nhập nhân tâm. Mọi người chú ý, tận lực không thích nghe những âm thanh này. Quách Linh Nhi nói ra, tuy nhiên nàng không biết những âm thanh này có tác dụng gì, nhưng nếu là từ phía trên âm sơn ở chỗ sâu trong truyền ra, vậy thì nhất định phải chú ý. Dù sao chướng khí đại triều ảnh hưởng mọi người hay là lòng còn sợ hãi. Loại này thanh âm cũng không có đối Dịch Dương Tông đệ tử sinh ra ảnh hưởng, nhưng mọi người y nguyên không dám xem thường. Trong tay linh quang hiện lên, tất cả sắc pháp khí ra hiện trong tay. Tần Hiên trong tay cũng là xuất hiện một bả thanh sắc tiểu kiếm, đúng là cái kia canh chừng lôi kiếm. Hắn mắt lộ ra cảnh giác chi sắc, chú ý tứ phía tình huống. Tiểu Dạng, đây là cái gì? Tần Hiên hỏi hướng trong thức hải Tiểu Dạng. Đây là thiên ma âm, triệu hoán quỷ vật các loại một loại ma âm, đợi tí nữa khả năng sẽ có quỷ vật hướng các ngươi tiến công. Tiểu Dạng cũng là một bộ nghiêm trọng biểu lộ, dù sao Tần Hiên cùng hắn là một thể, Tần Hiên chết, hắn cũng là không sống được. Quỷ vật tiến công. Tần Hiên vẻ sợ hãi cả kinh, thần thức đối phương tròn trong vòng trăm trượng tiến hành rồi toàn diện nhìn quét. Cái này quét qua xem, Tần Hiên chính là trông thấy nguyên bản trên mặt đất đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, mà ở vết rách ở chỗ sâu trong Tần Hiên thậm chí còn nhìn thấy một đoạn đoạn trắng bệnh khô cốt. Chi cặc cặc. Từng đợt xương cốt nghiền nát loại thân ảnh truyền đến, sau đó mọi người liền trông thấy nguyên bản trên mặt đất đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, nguyên một đám hình người khô lâu chui từ dưới đất lên ra. Trắng bệnh khô cốt, không dòng hốc mắt, không có có một chút huyết đủ. A, vài cái còn lại nữ đệ tử kêu sợ hãi, xem ra tình cảnh như vậy đối với các nàng thập phần rung động. Một cái có một khô lâu chui từ dưới đất lên ra, đem Dịch Dương Tông đệ tử phía trước phương viên trăm trượng trong phạm vi toàn bộ che giấu, phóng nhãn nhìn lại đúng là một mảnh trắng bệnh, đúng là đưa bọn họ bao vây, tạo thành một cái do khô lâu tạo thành hải dương. Nhiều như vậy khô lâu, ít nhất có mấy vạn, Dịch Dương Tông trên mặt của mọi người tất cả đều thay đổi nhan sắc. Tần Hiên mặt sắc tái nhợt, trong tay không khỏi nắm chặt thoáng cái trong tay phong lôi kiếm. Hiện tại cũng chỉ có cái thanh này thượng phẩm pháp khí có thể cho hắn một ít an ủi. Thiên ma âm ung dung không ngừng, càng ngày càng nhiều khô lâu chui từ dưới đất lên ra, hướng về Dịch Dương Tông mọi người đi đến, thong thả và kiên định, không có chút nào dừng lại. Không thể để cho thanh âm này triệu hồi ra càng nhiều là khô lâu, hiện tại chúng ta hợp lực đem những này khô lâu toàn bộ tiêu diệt. Thạch Thiên nhìn ra trong đó biến hóa, những này khô lâu đều là bị thần bí kia thanh âm triệu hoán đi ra. Chỉ cần thanh âm kia bất diệt, những kia khô lâu sẽ gặp bị không hạn chế triệu hoán đi ra. Dù sao hôm nay Âm Sơn trước kia là một cái loạn trôn cất cường, cũng không biết mai táng bao nhiêu người, những này khô lâu vô cùng vô tận, bọn họ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, lao ra những này khô lâu vòng đây. Là mọi người xác nhận. Đương trước, Quách Linh Nhi đạo linh lực rót vào băng lăng kiếm trung, này băng lăng kiếm càng thêm rét lạnh, tản mát ra sắc bén khí tức, sau đó nàng tay phải bấm niệm pháp quyết, băng lăng kiếm hóa thành một đạo kinh hồng thẳng xẻo khô lâu bảy trung. Xì, một cái khô lâu bị băng lăng kiếm đơn giản xỏ xuyên qua, hóa thành một đống bạch sắc bột phấn. Nhưng băng lăng kiếm nhưng lại không có ý định dừng lại. Dư thế chưa giảm, nơi đi qua để lại từng đống cốt phấn, rơi vãi trên mặt đất, rất là thấm người. Quách Linh Nhi ra tay không lưu tình, chỉ là một kích tiểu phá hủy mấy trăm bộ xương khô. Mọi người thấy vậy, lập tức tin tưởng tăng nhiều, nếu như những này khô lâu chỉ là rất bình thường khô lâu, bọn họ có thể rất dễ dàng có thể tiêu diệt những này khô lâu. Lập tức, chúng trong tay người pháp khí tê động, tất cả sắc pháp khí đánh về phía khô lâu. Thần Hiên Phong Lôi kiếm cũng trong đó. Chỉ thấy Phong Lôi kiếm hóa thành một bả cao vài trượng thanh sắc cự kiếm, trên thân kiếm có nói nói lôi điện hào quang vần quanh. Phàm là tiếp xúc Phong Lôi kiếm khô lâu tất cả đều biến thành bạch sắc bột phấn. Tần Hiên mỗi một lần huy động, đều có vài chục bộ xương khô nát bấy sụp đổ, hoàn toàn không tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần Lanh Thanh Nhi pháp khí lại là một thanh lam sắc lưỡi đao, thập phần khéo léo, nhưng lưỡi đao phía trên phát ra khí tức nhưng lại thập phần sắc bén, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm pháp khí. Lanh Thanh Nhi xảo tiếu tiếu này, lam sắc lưỡi đao tại trong tay của nàng giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một lần huy động đều phát ra từng đạo nước gợn đồng dạng ba động, đem khô lâu cả cuốn quanh, sau đó những tia khô lâu chính là như tản khung bình thường cả tóe rơi. Mặc dù nói thời gian rất lâu, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, khoảng chừng hàng trăm khô lâu bị Lanh Thanh Nhi được lam sắc lưỡi đao bị phá hủy. Mà Thạch Thiên pháp khí là một mặt cự truy, trọng đạt ngàn cân, nhưng hắn huy động lên đến nhưng lại cử trọng lực hình, một búa phía dưới, không biết có bao nhiêu khô lâu biến thành bạch sắc bột phấn. Thời gian rất nhanh tựu quá khứ, ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, Dịch Dương Tông đệ tử trước mặt khô lâu chỉ còn lại có nguyên lai ba thành gì đó, cứ theo đà này, không dùng bao lâu thời gian những này khô lâu chính là sẽ bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, trên mặt của mọi người cũng là mừng rỡ và phần, nhưng không đợi mọi người mừng rỡ xong, một cái nữ đệ tử nhưng lại kinh thanh kêu lên, Quách sư tỷ, những kia khô lâu tựa hồ lại bắt đầu sống lại. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía nữ đệ tử điều chi phương hướng. Chỉ thấy đống kia bạch sắc bột phấn đúng là dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái nhân hình bộ dáng, không có bao lâu, tựu một lần nữa tạo thành một cái khô lâu. Làm sao có thể? Tần Hiên kinh ngạc, không thể tin được hết thảy trước mắt, về phần cái khác Dịch Dương Tông đệ tử mặt sắc cũng là âm trầm xuống. Chương 63, đệ 6 thập tam chương huyết sắc khô lâu. Những này khô lâu bị tiên ma âm chỗ khống chế, chỉ cần tiên ma âm bất diệt, những này khô lâu tiểu sẽ không ngừng tái sinh, thẳng đến đem bọn ngươi hao tổ tử. Tiểu Dạng chăm chú nói, cau mày, đối với trước mắt mọi người tình cảnh cũng không quá xem trọng. Hình như là tại xác minh tiểu chính là hình thức lời nói bình thường, nói vừa xong, vẻ này ô ô thanh lần nữa vang lên, mà ở thiên ma âm thúc dục hạ, những kia hóa thành bạch sắc bột phấn khô lâu sống lại thời gian càng ra nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu có mấy trăm cá khô lâu một lần nữa đứng lên, phát ra một hồi xương cốt va chạm thanh âm, không dòng trong hốc mắt không có bất kỳ vật gì, một mảnh tuyết trắng. Quách sư tỷ, cái này thiên ma âm bất diệt, những này khô lâu là không thể nào bị tiêu diệt, chúng ta phải đem cái này thiên ma âm cho tiêu diệt, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Tần Hiên la lớn, mà nghe được Tần Hiên thanh âm Quách Linh Nhi nhưng lại ngừng động tác trong tay. Thiên ma âm. Quách Linh Nhi trong nội tâm nghi hoặc, tuy nhiên không biết cái này thiên ma âm là cái gì, nhưng nàng cũng là biết rõ cái này ma âm là mấu chốt, đúng là cái này ma âm liên tục không ngừng chuyển vận mê muội khí, khiến cái này khô lâu sống lại. Tần sư đệ nói có đạo lý, hiện tại chúng ta trước tìm ra cái này ma âm chỗ địa, chỉ cần chặt đứt ma âm nơi phát ra, những này khô lâu tự nhiên không thành vấn đề. Thạch Thiên đồng ý nói, thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía phúc thẳng ra, hắc ma hạp trùng quanh hơn 200 trượng phạm vi tất cả đều rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Quách Linh Nhi tựa hồ biết rõ hắn tại làm gì, không có đi can thiệp, mà là lộ ra suy tư một quang. Một lần lại một lần, Thạch Thiên thần thức không thể bảo là không cường đại, nhưng không có chút nào phát hiện. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho. Sư tỷ, cái này ma âm tựa hồ giấu sâu đậm, ta căn bản dò xét không ra ma âm nơi phát ra. Thạch Thiên nói thực ra nói, hắn bình thường đối với thần trí của hắn chính là thập phần tự tin, nhưng bây giờ là không công mà lui. Biết rằng, bây giờ còn là trước thanh lý những này khô lâu a. Nhất định phải tại khô lâu hoàn toàn vây kín trước lao ra một con đường. Quách Linh Nhi mặt sắc không thay đổi, bình tĩnh đứng đối, chỉ huy mọi người. Mọi người cùng nhau công kích phía tây khô lâu, nơi đó là Thiên Âm Sơn cửa ra vào, chỉ cần đột phá chỗ đó khô lâu, tất cả mọi người có cơ hội mạng sống. Quách Linh Nhi nói ra, trên mặt tràn đầy tự tin, loại vẻ mặt này làm cho mọi người lại thấy được hy vọng. Các loại pháp khí tranh nhau đánh về phía tây khô lâu, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt tiểu có mấy trăm cá khô lâu hóa thành một phấn. Hừ, muốn đột phá của ta khô lâu đại trận, đó là si tâm vọng tưởng, tiểu lưu lại uy của ta khô lâu đại quân a. Thiên Âm Sơn một chỗ trên ngọn núi, một cái đang mặc hắc y, mặt sắc tái nhợt thanh niên con mắt chăm chú chằm chằm vào hắc ma hạp tình huống, thời khắc chú thị Dịch Dương Tông đệ tử động tĩnh. Tuổi của hắn nhìn về phía trên không lớn, nhưng một thân tu vi nhưng lại đã đạt chút cơ kỳ, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Nơi này cách hắc ma hạp chừng hơn 300 trượng cự ly. Hơn nữa hắn lại là dưới cao nhìn xuống, rất dễ dàng nhìn rõ ràng hắc ma hạp tình huống. Trong tay của hắn cầm nhất trích huyết sắc sáo nhỏ, tiên ý ạn dị thường, hình như là tại máu tươi trung ngâm qua bình thường, trên mặt tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Nhìn thấy Quách Linh Nhi hạ lệnh các đệ tử công kích phía tây khô lâu, khóe miệng của hắn lộ ra một ít nghiền ngẫm vui vẻ, một đôi tà mắt càng dị sắc liên tục. Có ý tứ, không nghĩ tới cái này Dịch Dương Tông lĩnh đội đệ tử cư nhiên như thế trấn định, xem ra lựa chọn Dịch Dương Tông khai đao là chính xác. Kiệt kiệt, trước hết để cho ta khô lâu mời đến các ngươi hạ xuống, còn lại mới là bữa tiệc lớn. Hắc y thanh niên âm âm cười, đem huyết sắc sáo nhỏ đặt ở bên miệng, lập tức lại là một hồi ô ô thanh truyền ra. Nguyên lai cái này thiên ma âm đúng là theo chỗ của hắn truyền đến. Từng đạo huyết hồng sắc âm ba theo huyết sắc sáo nhỏ chỗ hướng bốn phía phúc thẳng ra, bốn phía linh lực đúng là theo này cổ huyết sắc âm ba mà rối loạn, rất có bạo năng ý. Huyết sắc âm ba vang lên,
Nguyên bản đang tại đối kháng Khô Lâu Dịch Dương Tông đệ tử vẻ sợ hãi cả kinh, những này huyết sắc gầm ba phiêu rơi xuống, rơi vào Khô Lâu phía trên, những này Khô Lâu mặt ngoài đúng là nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết hồng chi sắc, hơn nữa nguyên bản không dòng trong hốc mắt cũng là xuất hiện một đôi huyết hồng sắc mắt con mắt, rất là kinh người. Không sai đồng thời, những này Khô Lâu khí tức đúng là điên cuồng tăng vọt, chỉ là một lát tiểu tăng tới có luyện khí một tầng gì đó trình tự. Không tốt. Quách Linh Nhi nguyên bản gợn sóng không sợ hãi trên mặt giờ phút này cũng là có chút ít sợ loạn, luyện khí một tầng tu vi đối với Dịch Dương Tông đệ tử mà nói căn bản không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là trong lúc này có tính bằng đơn vị hàng nghìn luyện khí một tầng, chỉ dựa vào số lượng cũng đủ để đem những này thí luyện đệ tử bao phủ. Huyết sắc Khô Lâu khí tức tăng vọt, quỷ dị huyết hồng hào quang, đây hết thảy đều ở kích thích Dịch Dương Tông đệ tử thần kinh, mọi người mặt sắc tái nhợt vô cùng, thậm chí có chút ít đệ tử càng hai cổ run run, vài ngọc đi trước. Thùng thùng. Đại địa chấn động, tính bằng đơn vị hàng nghìn huyết sắc Khô Lâu thong thả và kiên định hướng về Dịch Dương Tông mọi người đi đến, rất có đem Dịch Dương Tông mọi người hoàn toàn bao phủ ý tứ. Mỗi một bước rơi xuống, trong lòng mọi người áp lực chính là tăng thượng một phần. Đây là mấy vạn cá có luyện khí một tầng tu vi huyết sắc Khô Lâu, chỉ là số lượng này cũng đủ để dọa chạy bình thường trúc cơ kỳ người tu tiên, huống chi là bọn hắn những này Dịch Dương Tông đệ tử. Quách Linh Nhi trong nội tâm khẩn trương, nhưng trên mặt lại là không có lộ ra chút nào dị sắc, bình tĩnh tỉnh táo. Nàng vung tay lên, băng lăng kiếm ra hiện tại trong tay của nàng, hàn khí bức người, làm cho người ta không khỏi nhượng bộ vài phần. Lúc này cái kia chút ít Khô Lâu trích có vài chục trượng cự ly, dùng Khô Lâu tốc độ có thể rất nhanh tiếp cận Dịch Dương Tông đệ tử, đến lúc đó tương thị một hồi huyết chiến. Mỹ con mắt thật sâu nhìn thoáng qua huyết sắc Khô Lâu, Quách Linh Nhi trong mắt hàn ý tất hiện, đại cổ pháp lực rót vào băng lăng kiếm trong, lập tức băng lăng kiếm thân kiếm bạch quang trận trận hiện hiện, giống như mùa đông lạnh như băng hàn truy bình thường, sắc bén vô cùng. Nhanh! Quách Linh Nhi khẽ quát một tiếng, băng lăng kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo dài vài tấc bạch sắc hào quang, trực tiếp xông về huyết sắc Khô Lâu bảy. Xì! Bạch sắc hào quang trực tiếp chui vào một cái huyết sắc Khô Lâu trong, này huyết sắc Khô Lâu giống như không có cảm giác gì, tiếp tục đi tới. Nhưng chỉ là một lát tại huyết sắc Khô Lâu bề ngoài trên mặt chính là xuất hiện thành từng mảnh bạch sắc bông tuyết, hơn nữa những này bông tuyết dùng rất nhanh tốc độ nhanh chóng lan tràn, đem huyết sắc Khô Lâu bản thể cả bao vây lại, nhìn về phía trên giống như một cái băng nhân bình thường. Băng. Giống như đồ sứ nghiền nát loại thanh âm vang lên, này huyết sắc Khô Lâu trên thân thể đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Huyết sắc Khô Lâu quỷ dị huyết sắc mắt con mắt nhìn một chút thân thể của mình, sau đó huyết sắc Khô Lâu chính là tại một tiếng càng lớn băng trong tiếng triệt để nát, hóa thành từng khối bạch sắc bông tuyết. Nhưng là loại tình huống này cũng không có lập tức chấm dứt. Này bên cạnh một cái huyết sắc Khô Lâu rất nhanh tiểu đi vào theo gót, biến thành từng khối bông tuyết. Tại liên tiếp hơn 10 người huyết sắc Khô Lâu hóa thành bông tuyết sau, loại tình huống này mới biến mất, nhưng này chút ít huyết sắc Khô Lâu nhưng lại vẫn đang không vội không chậm, tiếp tục đi tới. Con thất thần làm gì, chạy nhanh tiến công những này Khô Lâu, phải đem chúng nó hoàn toàn tổn hại, nếu như bằng không những này Khô Lâu rất nhanh sẽ xuống lại. Quách Linh Nhi trên mặt toát ra một ít đổ mồ hôi, nhưng nàng nhưng lại bất chấp trả lao, mà là trực tiếp đối với còn lại mấy người nói ra. Lúc trước pháp lực của nàng tiểu không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại là tiêu hao một ít. Mà lấy Quách Linh Nhi luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi cũng là có điểm ăn không tiêu. Còn lại mấy người bị Quách Linh Nhi lời nói kích thích, trong nháy mắt tất cả sắc pháp khí đều xuất hiện, quanh hướng huyết sắc Khô Lâu bảy. Lãnh Thanh Nhi lam sắc tiểu kiếm lam quang chạm chạm, đột nhập đến huyết sắc Khô Lâu bảy trùng, mỗi một lần ba động, cũng sẽ ở huyết sắc Khô Lâu trên người tạo thành một đạo vết thương, vài cái sau, huyết sắc Khô Lâu giống như nước chảy bình thường nhanh chóng tiêu tán ở không trung. Thần Hiên Phong lôi kiếm mang theo lôi điện oai, thanh sắc quang mang chớp thước bất định, nơi đi qua một mảnh ầm ầm nổ, huyết sắc Khô Lâu biểu lộ trên mặt xuất hiện từng đạo đen kịt vết cháy, có một loại khô cốt hương vị phát ra đến không trung, chỉ một lát sau, huyết sắc Khô Lâu chính là bị lôi điện chém thành hắc bụi, Thạch Tiên thì là dẫn theo hắn cái kia bả đại chùy, không chút do dự, trực tiếp phóng tới huyết sắc Khô Lâu bảy, này đại chùy hết sức kinh người, khoảng chừng mấy n. Gan cân trọng, nhưng là bị hắn huy vũ ho ho rung động, hạt sắc linh quang trận trận, đem tiếp cận bên cạnh hắn huyết sắc Khô Lâu hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Về phần mấy người khác cũng là ra sức chỉ huy đều tự pháp khí đánh về phía huyết sắc Khô Lâu, đem huyết sắc Khô Lâu hoàn toàn nát bấy, không còn có sống lại khả năng tính, bọn họ cũng là nghe được Quách Linh Nhi lời nói, triệt để tiêu diệt huyết sắc Khô Lâu. Kiệt kiệt, ngược lại xem thường các ngươi, xem ra lần này trưởng lão lựa chọn Dịch Dương Tông là chính xác, cái khác vài tông đệ tử đều không gì trọng dụng, chỉ có cái này Dịch Dương Tông còn có một chút giá trị. Lâm Nguy không loạn, tiến thối có độ, chỉ là trong nháy mắt tiểu nhìn ra cái này huyết sắc Khô Lâu khuyết điểm. Hắc Y thanh niên khẽ cười nói, nhưng trên mặt nhưng lại không hề vui vẻ, bất quá, các ngươi cuối cùng sẽ trở thành cho ta Thiên Ma Tông dưới lao quỷ, ngoan ngoãn đền tội a. Dứt lời, Hắc Y thanh niên lại lần nữa thổi bay này trích huyết sắc sáo nhỏ, từng đợt dồn dập ma âm truyền ra, đen kịt vô cùng, nghe thấy chi ngọc nhã. Nhưng này Hắc Y thanh niên lại là hoàn toàn không có chút nào cảm giác, thần sắc lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, vẻ này ma âm chính là giống như mũi tên xông về hắc ma hạp trong. Hắc hắc, cho các ngươi nếm thử cái này cấm ma âm là gì tư vị. Hắc Y thanh niên trong thanh âm hàm có một loại không hiểu đắc ý vị, tựa hồ đối với cái này cấm ma âm có rất lớn tin tưởng. Hắc sắc ma âm, một đoàn hắc ám, hoàn toàn nhìn không ra cái này ma âm trong rốt cuộc có đồ vật gì đó, trực tiếp phóng tới hắc ma hạp. Ma âm chấn giảng, dồn dập thanh âm lập tức tại hắc ma hạp trung vang lên, như là tại ủng hộ binh lính đi về phía trước. Nghe thế ma âm, nguyên bản huyết sắc Khô Lâu bản thể đúng là lại đã xảy ra một ít biến hóa, vẻ này huyết hồng cũng là dần dần hướng đỏ sậm chuyển biến, cuối cùng đúng là biến thành hắc sắc, hoàn toàn hắc sắc Khô Lâu. Không xong. Quách Linh Nhi mặt sắc cũng biến, không còn có lúc trước tỉnh táo, những này hắc sắc khô lâu đến hoàn toàn phá hủy mọi người tin tưởng.
Giống. Từng đợt giống lên một tiếng phóng lên trời, những kia khô lâu đúng là phát ra giống lên một tiếng, làm cho lòng người kinh, tựa hồ những này khô lâu cũng là có một ít linh trí. Hơn nữa tại loại này ma âm dưới tác dụng, khô lâu bảy trùng trong nháy mắt khí thế phóng đại, đúng là thăng lên đến luyện khí 4 tầng gì đó tình trạng. Đồng thời, lũ khô lâu động tác cũng là trở nên mau lẹ vô cùng, khó có thể nắm lấy.
Xì. Một hồi kiên nhận nhập vào cơ thể thanh âm truyền đến, Tần Hiên bọn người quay đầu lại, nhưng lại trông thấy một người mặc lam sắc quần áo nữ đệ tử bị hắc sắc khô lâu dòng xuyên, hắc sắc xương tay trực tiếp xuyên qua tên kia nữ đệ tử ngực, máu tươi phun rũng, tung tóe đầy nàng lam sắc quần áo. Trên mặt của nàng hay là một mảnh mờ mịt chi sắc, con mắt trợn lên, trong mắt mãn là không tin.
Suy. Hắc sắc khô lâu hồng sắc mắt con mắt không thay đổi, xương tay một chĩa ra, càng có mảng lớn máu đỏ tươi phun ra, mà ở tên kia nữ đệ tử ngực nhưng lại xuất hiện một vài tấc lớn nhỏ tròn ròng, hoàn toàn có thể trông thấy tên kia nữ đệ tử sau lưng cảnh tượng.
Phát thông. Mất đi dựa vào, tên kia nữ đệ tử trong nháy mắt ngã xuống đất, trợn lên hai mắt tựa hồ như nói hắn là không cam, chỉ là một lát nhất danh đệ tử tại hắc sắc khô lâu trong tay chết đi. Mọi người tụ lại cùng một chỗ, phòng bị hắc sắc khô lâu đánh lén. Thạch Thiên đại hô, trên mặt sốt ruột và phần, cái này đột biến tình huống ai cũng không ngờ rằng, hôm nay chỉ có thể tụ lại đệ tử canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không cho hắc sắc khô lâu đột phá. Mọi người nghe vậy, đều là hướng về Thạch Thiên phương hướng tụ tập mà đi, tám gã Dịch Dương tông đệ tử khẩn trương chú thị tại trước mặt bọn họ hắc sắc khô lâu, bọn họ đều minh bạch chính thức sinh tử tồn vong thời điểm đến.
Chương 64, cấm ma âm.
Cấm ma âm không ngừng vang lên, trận trận dồn dập thanh âm như là búa tạ loại nện đang lúc mọi người đầu quả tim, Dịch Dương tông đệ tử tất cả đều sợ, tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc sắc khô lâu hiện ra huyết hồng sắc quỷ dị song con mắt đem Dịch Dương tông người bao vây lại, không có bất kỳ đường ra.
Sư tỷ,
làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Nhi mặt sắc thương trắng như tờ giấy, không có có một ti huyết sắc, nhiều như vậy hắc sắc khô lâu thật sự không là bọn hắn chỗ có thể đối phó.
Tụ lại cùng một chỗ, luyện khí 9 tầng đã ngoài đệ tử đứng ở bên ngoài, chống đỡ hắc sắc khô lâu. Luyện khí 8 tầng đệ tử đứng ở bên trong, hiệp trợ phá địch.
Quách Linh Nhi lạnh lùng nói, không có chút nào cảm tình, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể có chút lười biếng.
Là,
mọi người linh mệnh, rất nhanh Tần Hiên vài cái luyện khí 8 tầng tu vi đệ tử chính là đứng ở trong đội ngũ, về phần Lãnh Thanh Nhi, Thạch Thiên thì là đứng ở bên ngoài, trực tiếp quay mắt về phía Hắc Sắc Khô Lâu 7.
Đúng lúc này, này cấm ma âm đúng là ngừng lại, những kia Hắc Sắc Khô Lâu đứng ở Dịch Dương Tông đệ tử trước mặt, vẫn không nhúc nhích, coi như một pho tượng bình thường.
Nhưng Quách Linh Nhi nhưng lại không dám xem thường, trong tay linh quang chấn hiện. Một bả hồng sắc tiểu cái ô ra hiện tại trong tay của nàng, cùng bình thường cái ô bình thường lớn nhỏ, nhưng trên mặt lại khắc có một chút phụ triện linh vân, có chút quỷ bí.
Không chút do dự, Quách Linh Nhi liền đem tự thân pháp lực rót vào hồng sắc tiểu cái ô trong, một lát này hồng sắc tiểu cái ô đón gió tăng trưởng, rất nhanh Dịch Dương Tông đệ tử toàn bộ bị hồng sắc tiểu cái ô bao trùm, tạo thành một cái hồng sắc vòng bảo hộ, hồng quang chạm chạm, nhưng lại làm cho người ta dùng một loại cảm giác an toàn.
Hạ phẩm linh khí, không nghĩ tới cái này Quách Linh Nhi trong tay còn có như vậy linh khí.
Tiểu Dạng đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt ý tứ hàm xúc phi phàm. Không biết nghĩ cái gì.
Đây là linh khí.
Tần Hiên kinh ngạc nói, cẩn thận địa nhìn xem kia thanh hồng sắc tiểu cái ô, trong thần thức này hồng sắc tiểu cái ô như cùng là dòng nước xoáy bình thường, đem chúng quanh linh lực tự chủ hấp thụ, hoàn toàn không cần phải người khống chế.
Cái này linh khí chẳng lẽ có thể tự chủ hấp thu trong không khí linh lực?
Tần Hiên hỏi, hắn đối linh khí hết sức tò mò, muốn lòng cá minh bạch.
Đó là đương nhiên, bằng không sao có thể được xưng tụng một cái linh chữ, cái này cho thấy kiện pháp khí này có một tia linh tính.
Đương nhiên, những này linh tính còn thập phần bạc nhược yếu kém, ở vào như có như không trình độ. Hấp thu linh lực thập phần rất ít, đại bộ phận linh lực hay là cần chủ nhân chính mình đưa vào.
Tiểu Dạng chậm rãi mà nói, bất quá, bảo khí nhưng lại bất đồng, đã tạo thành khí linh, linh tính phóng đại, hấp thu linh lực cũng là nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cùng chủ nhân đồng sanh cộng tử, rất khó đạt được đầy đủ bảo khí, về phần càng cao tầng thứ pháp khí công hiệu thì càng thần kỳ, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng.
Tần Hiên hung hăng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới pháp khí này trong lúc đó còn có như vậy khác nhau, đơn tiểu linh khí mà nói thì có lớn như vậy hiệu quả. Này cái khắc càng cao tầng thứ pháp khí Tần Hiên căn bản khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại.
Tiểu tại Tần Hiên suy tư thời điểm, này cấm ma âm đúng là lại vang lên, lúc này đây khúc phong đúng là trở nên luyện chuyển du hất lên, giống như âm thanh của tự nhiên bình thường.
Dịch Dương Tông đệ tử nghe vào tai bên cạnh, nhưng lại không tự chủ được sinh ra một tia buồn ngủ, thân thể như là tưới chỉ bình thường nhịn không được xuống phía dưới ngược lại đi.
Không xong.
Tần Hiên hung hăng bấm véo một ít thân thể, một cổ đau đớn đưa hắn từ nơi này âm thanh của tự nhiên trùng tỉnh lại.
Đồng thời hắn lại đập tỉnh đứng ở bên cạnh hắn một cái luyện khí 8 tầng đệ tử.
Cái kia đang mặc hắc y nam đệ tử sau khi tỉnh lại mờ mịt nhìn một chút bốn phía, nhưng xem thấy chung quanh rậm rạp chẳng chịt hắc sắc lầu canh giờ, trong nháy mắt chán của hắn chính là toát ra mồ hôi lạnh, theo gương mặt chảy xuống, nếu như vừa rồi hắn thật sự thiết đi, nhất định sẽ bị những này hắc sắc khô lâu tứ thành mảnh nhỏ.
Tỉnh lại.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng nghe đang lúc mọi người bên tai nhưng lại giống như cự cổ bình thường, đem Dịch Dương Tông mọi người đánh thức.
Quách Linh Nhi cau mày, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắc sắc khô lâu bảy. Vừa rồi nếu không trong nội tâm nàng cảnh giác, chỉ sợ cũng là bị cấm ma âm áp chế, do đó thiết đi, trong giấc mộng bị hắc sắc khô lâu xé thành mảnh nhỏ, chọn đời châm luân.
Hô.
Đại khẩu tiếng hơi thở nối gót tới, mọi người trên mặt lại là gia tăng rồi một chút tái nhợt,
nhìn về phía này hắc sắc khô lâu càng kiêng kỵ vài phần. Kiệt Kiệt, tuy nhiên các ngươi tỉnh lại thời gian so với ta tưởng tượng muốn sớm nhiều lắm, nhưng tuyệt sẽ không có cơ hội thứ hai à, nếm thử của ta khô lâu đại quân lợi hại không? Một hồi khàn giọng thanh âm truyền ra, tại hắc ma hạp cả tản ra, Dịch Dương Tông đệ tử nghe được rành mạch. Người tu ma. Thạch Thiên mặt sắc khẽ biến, trong tay này cự đại truy bị hắn lại nắm chặt vài phần. Thiên công. Khàn giọng thanh âm tái khởi, không có chút nào cảm tình, coi như theo trong địa ngục mà đến. Thanh âm vừa dụng, những kia hắc sắc khô lâu có một lần nữa hành động, không còn là chậm rãi di động, mà là gần hơn, hồ chạy trốn tốc độ phóng tới Dịch Dương Tông đệ tử. Quân quân hắc chạy thẳng xuống dưới, đầy trời uy thế phóng lên trời, tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc sắc khô lâu, từng cái đều là luyện khí 4 tầng tu vi, lần này chạy trốn, thiên địa biến sắc, thiên địa phảng phất tám vài phần. Kia thanh hạ phẩm linh khí hình thành hồng sắc màn hào quang tại loại này uy thế phía dưới cũng đung đưa, lung lay ngọc rơi, hơi mỏng một tầng vòng bảo hộ cũng không thể mang cho bọn hắn chút nào cảm giác an toàn, một ít nữ đệ tử mặt mày mất sắc, hai tay không ngừng run rẩy. Phanh. Hắc sắc khô lâu nước lũ mạnh đánh lên hồng sắc vòng bảo hộ, bốn phương tám hướng đều là, gần nhất khô lâu cách mọi người chỉ có mấy chỗ xa, Tần Hiên có thể đơn giản chứng kiến những kia hắc sắc khô lâu giữ tận diện mục. Hồng quang cấp tốc ba động, từng đợt run rẩy lên, hồng sắc linh quang lưu chuyển ra, tại đây hắc sắc nước lũ trung tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Xì. Một cái đánh lên hồng sắc màn hào quang hắc sắc khô lâu cả trước tiêu cháy, một lát liền biến thành cho tàn, nhưng những thứ khác khô lâu nhưng lại không quan tâm, chỉ là vẫn đang chưa từng có từ trước đến nay đánh sâu vào hồng sắc màn hào quang. Những này khô lâu đều là thiên ma âm triệu hoán đi ra, không có linh trí, đương nhiên cái gì cũng không biết, chỉ biết nghe theo ma âm phân phó. Không ngừng có hắc sắc khô lâu hóa thành cho tàn, chỉ thấy tại vòng bảo hộ chúng quanh rơi đầy một tầng hắc sắc cho tàn, khoảng chừng vài thước sâu, nhưng bốn phía khô lâu nhưng lại không có chút nào dừng lại ý tứ, vẫn đang hung hãn không sợ chết phóng tới hồng sắc màn hào quang. Chỉ cần màn hào quang vừa vỡ, Dịch Dương Tông đệ tử cũng sẽ bị hắc sắc nước lũ bao phủ, hóa thành cho tàn. Một chiếc trà thời gian sau, hồng sắc màn hào quang cũng làm mở đi rất nhiều. Chủ trì màn hào quang Quách Linh Nhi trên mặt thảm trăm như tờ giấy, sợi sợi mồ hôi lạnh chảy dòng dưới xuống. Tay phải của nàng trung nắm giữ một khối linh thạch, nhanh chóng hấp thu linh thạch trung linh lực. Dù sao chủ trì cái này màn hào quang thật sự là quá hao tổn linh lực, hạ phẩm linh khí cũng không phải là thượng phẩm pháp khí có khả năng so sánh với, chỉ là nhất giai chỉ kém, nhưng lại cách biệt một trời. Thạch Thiên cầm trong tay đại chùy, mỗi một lần huy động tiểu tại hắc sắc khô lâu thượng lưu lại một đạo vết thương, nhưng lại không thể đem hắc sắc khô lâu hủy diệt. Dù sao cái này hắc sắc khô lâu tương đương với luyện khí 4 tầng tu vi, mà lấy Thạch Thiên luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi cũng là lực có cùng cực, linh lực tiêu hao rất nhiều, sắp không kiên trì nổi. Sư tỷ, tại tiếp tục như vậy, cái này vòng bảo hộ sớm muộn gì đều muốn bị đột phá, làm sao bây giờ? Thạch Thiên mặt sắc gâm chìm vô cùng, theo trong túi trữ vật nhanh chóng móc ra một hạt bạch sắc đan dược, đúng là nguyên khí đan. Hắn cũng không nhìn, trực tiếp nuốt vào nguyên khí rồi đan, khôi phục khiêng linh cứu đi lực. Còn có thể làm sao? Đỉnh trước à, thật sự không được, chỉ có thể đều tự phá vây rồi, tốt xấu còn có thể có mấy người đi ra ngoài. Quách Linh Nhi tức giận nói, một đạo linh lực đánh vào hồng sắc màn hào quang trong, lập tức màn hào quang phía trên lại lần nữa sáng ngời một ít. Hồng hộc. Tần Hiên đại khẩu thở phì phò, phong lôi kiếm huy động phía dưới, một đạo thanh sắc hào quang kích tại một cái hắc sắc khô lâu phía trên, nhưng mà chỉ để lại một đạo rất cạn hắc sắc vết cháy, hơn nữa tại hắc sắc khô lâu thượng căn bản không rõ ràng, cơ hội nhìn. Luyện khí 4 tầng hắc sắc khô lâu quả nhiên không phải hồng sắc khô lâu có khả năng so sánh với, mỗi đánh nát một cái hắc sắc khô lâu đều muốn tiêu tốn rất lâu thời gian cùng tinh lực. Sư đệ, tình huống không ổn, chỉ sợ duy trì không được bao dài thời gian. Lãnh Thanh Nhi trên mặt tràn đầy mồ hôi, đem nước của nàng lục sắc quần áo đều thấm ướt không ít, nhưng nàng nhưng lại chẳng quan tâm trà lau mồ hôi, tùy ý mồ hôi chảy xuôi. Trong tay của nàng nắm có một thanh lam sắc lưỡi đao, nhưng trên mặt linh quang nhưng lại mở đi một ít, hiển nhiên linh tính bị thương không ít. Thần Hiên bước cẩm, hắn cũng đang suy nghĩ đường lui của mình. Rất hiển nhiên cái này vòng bảo hộ nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó bọn họ đều là muốn quay mắt về phía ngàn vạn cá hắc sắc khô lâu, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng đào thoát, chỉ có thể bị hắc sắc khô lâu tứ thành mà nhỏ, hóa thành một bùn. Đi một bước xem một bước a. Tần Hiên thở dài, hắn cũng không biết có biện pháp nào có thể thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có thể nhìn tình huống. Lãnh Thanh Nhi bỗng nhiên, trong tay lam sắc lưỡi đao chợt lóe lên, đem một cái hắc sắc khô lâu đánh nát, hóa thành một đống hắc sắc bột phấn. Hừ, ta lại là xem thường các ngươi, nhưng dừng ở đây, các ngươi đều đi chết đi. Khàn giọng thanh âm tái khởi, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Một hồi sắc bén giết âm truyền đến, cấm ma âm lại biến, sát khí tràn ngập cả hắc ma hạp, những kia hắc sắc khô lâu giống như cuồng bạo bình thường, nguyên một đám phấn đấu quên mình phóng tới vòng bảo hộ. Trong nháy mắt, tình thế lại biến, hồng sắc màn hào quang hồng quang lập lòe, sáng tắt bất định, giống như nhất trích tại trên biển phiêu lưu thuyền nhỏ, tùy thời mới có thể lưng hắc sắc nước lũ ném đi. Bang bang thanh rung động, liên miên không dứt, không ngừng đụng chạm lấy Dịch Dương Tông đệ tử tâm thần. Không tốt, thiên linh cái ô vòng bảo hộ sắp nghiền nát, mọi người chuẩn bị phá vòng đây. Hướng phía bất đồng phương tiến về phía trước, có thể lao ra vài cái là vài cái. Quách Linh Nhi sốt ruột nói, trong nháy mắt móc ra một hạt nguyên khí đan nuốt vào trong miệng, trên mặt của nàng mới tốt một chút, nhưng cũng chỉ là gần kề nhiều hơn một tí huyết sắc. Trong lòng mọi người sợ, trong tay pháp khí nắm chặt, sinh tử tồn vong lúc này nhất cử. Phanh! Một tiếng không lớn thanh âm vang lên, nhưng nghe đang lúc mọi người trong thai nhưng lại giống như thiên địa sụp đổ, thiên linh cái ô vòng bảo hộ rốt cục nghiền nát, hóa thành thiên linh cái ô, bị Quách Linh Nhi thu vào trong chứa vật đại. Hắc sắc nước lũ vọt mạnh thẳng xuống dưới, đống lớn hắc sắc khô lâu nhảy vào trong mọi người.
A,
một người đệ tử bị hắc sắc khô lâu trực tiếp đánh chết, đầu thân chia liễu, đầu lâu trên không trung hóa thành một đạo đường vòng cung rơi ở phía xa, mảng lớn máu tươi từ giữa cổ trực tiếp toát ra, tung tóe đầy khô lâu bản thể. Sau đó những kia khô lâu như là nổi giận bình thường đem tên đệ tử kia cả xé thành đục phiến, về phần cái kia bay ra ngoài đầu lâu thì là bị khô lâu dẫm thành đục bùn. Tần Hiên trong nội tâm bước lên ra trận trận hàn khí, trong tay xuất hiện vài trương linh phủ, mạnh về phía trước ném đi, linh phủ bị nhanh chóng kích phát, vang một tiếng, trên không trung muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt nổ tung một mảnh đất trống, bốn phía hắc sắc khô lâu đều bị này cổ nổ mạnh đẩy được thật xa, không thể tiếp cận Tần Hiên thân mình. Tần Hiên, hướng Thiên Âm Sơn bộ phá vòng đây. Tiểu Dạng suốt ruột thanh âm vang lên, nhắc nhở Tần Hiên. Nhìn thoáng qua bốn phía tình hình, chỉ thấy đi thông thiên âm ngoài núi mặt con đường thượng hiện đầy hắc sắc khô lâu, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, căn bản đột phá không được. Sự khác biệt, Thiên Âm Sơn bộ con đường thượng khô lâu nhưng lại thiếu nhiều lắm, Tần Hiên trong nháy mắt tựu làm ra quyết đoán. Hảo, phải đi Thiên Âm Sơn bộ. Quyết định, Tần Hiên cầm trong tay phong lôi kiếm, lấy kiếm quang khai đạo, đạo đạo thanh sắc lôi điện hào quang bay múa, đem một đám hắc sắc khô lâu đánh lui, hướng Thiên Âm Sơn bộ cấp tốc đi về phía trước. Chương 65, huyết tinh giết chóc. Nói đạo kim quang đem Tần Hiên bao vây lại, Tần Hiên muốn phát động kim quang thuật, đây là một trung phẩm pháp thuật, so với hạ phẩm pháp thuật muốn mạnh hơn rất nhiều. Kim quang lập lòe, phanh một tiếng, Tần Hiên trước mặt một cái hắc sắc khô lâu chính là bị đánh bay ra, tuy nhiên Tần Hiên không có khả năng đem hắc sắc khô lâu một kích nát ấy, nhưng loại trình độ này đánh lại là hoàn toàn có thể. Hắc sắc khô lâu bị Tần Hiên đụng vào mấy trượng xa, ven đường vài cái hắc sắc khô lâu cũng là đụng ngã lăn trên mặt đất, Tần Hiên trước mặt lập tức không một ít. Cơ hội tốt. Tần Hiên trong nội tâm vừa động, phong lôi kiếm vung lên phía dưới, mảng lớn thanh sắc lôi quang tuôn ra hiện ra. Mảng lớn hắc sắc khô lâu chính là bị cái này thanh sắc lôi quang điện du lên, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Tần Hiên không hề chần chờ, một cái lập lòe muốn xông qua hắc sắc nước lũ bao vây. Bất quá, đúng lúc này dị biến lại lên, trên bầu trời lại là truyền đến một hồi khàn khàn thanh âm, "Kiệt Kiệt, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy có thể đi được không? Cũng quá coi thường ta Thiên Ma Tông." Thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy một đạo ô quang hiện lên, nổi hắc sắc khô lâu bảy phía trên, sau đó một cái đang mặc hắc sắc quần áo nam tử trẻ tuổi ra hiện tại trước mặt mọi người. Trong tay của hắn cầm nhất trích huyết sắc sáo nhỏ, trên mặt treo tà ý tiêu dung. Không tốt. Tần Hiên trong nội tâm chấn động, rất hiển nhiên người này nam tử chính là thổi ra Thiên Ma âm người, ra hiện trong này hiển nhiên là không muốn làm cho người sống đi ra ngoài. Du đùa giỡn chơi xong rồi, các ngươi cũng có thể đi tìm chết. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nhưng nói ra lời nói nhưng lại làm cho người sợ, giống như tới từ địa ngục bình thường. Hắn đem huyết sắc sáo nhỏ nhẹ nhàng phóng tại bên mồm của mình, cử chỉ nhu hòa, trắng non ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng sáo nhỏ, quỷ dị cười. Động tác như vậy tại thế nhân trong mắt hoặc là xinh đẹp đến cực điểm, nhưng ở Dịch Dương Tông đệ tử trong mắt nhưng lại như là cùng ma quỷ bình thường, người nào cũng biết này trích sáo nhỏ quỷ dị. Nhẹ nhàng thanh âm truyền ra, giống như chim hoàng oanh kêu to bình thường, không giống tiên khúc, lại hơn hẳn tiên khúc, trong lòng mọi người không khỏi trầm tĩnh lại, mà ngay cả vừa mới tiêu hao thần thức cũng là khôi phục không ít. Đây là có chuyện gì? Nhẹ nhàng tiếng địch tại Tần Hiên trong thai vần quanh, tiên khúc bình thường, nhưng Tần Hiên cũng không có chủ quan, dần dần Tần Hiên cảm giác được trong đó là không rượu. Vẻ này khúc thanh coi như phải mặc thấu người tâm linh, cho dù là chắn, lấp, bịt lỗ tai cũng không có chút nào tác dụng. Tiếng địch du dương. Nhưng Tần Hiên nhưng lại phát hiện tại này cổ trong tiếng địch, pháp lực của hắn đúng là tại chậm rãi trôi qua, chút bất chi bất giác đúng là trôi mất gần một thành pháp lực, muốn là tiếp tục như vậy, không ra bán chén trà nhỏ công phu, Tần Hiên pháp lực sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Mọi người chú ý, loại này thanh âm có thể ăn mòn tự thân pháp lực. Tần Hiên hô, trong tay xuất hiện một hạt nguyên khí đan, không chút do dự nuốt xuống dưới. Không xong. Lúc này Quách Linh Nhi cũng là kịp phản ứng, kiểm tra một chút tự thân pháp lực, nguyên bản mặt tái nhợt sắc lại là bạch vài phần. Trong tay không chút do dự, một hạt bạch sắc đan dược cũng là nổi hiện ra, nhưng là so với hạ phẩm nguyên khí đan lại mượt mà bóng loáng một ít, đây là trung phẩm nguyên khí đan, chỉ có bọn họ những này luyện khí 10 tầng đệ tử mới có. Cảm nhận được trong cơ thể pháp lực tràn đầy một ít, Quách Linh Nhi trong tay thiên linh cái ô vung lên, hồng sắc linh quang chiếu thẳng bốn phía, lập tức những kia khô lâu đúng là rung động, sau đó tại khô lâu trên người đúng là toát ra một ít khói đen, giống như tại cháy bình thường, chỉ là vài cá thời gian hô hấp, Quách Linh Nhi bên người trùng quanh trong phạm vi hắc sắc khô lâu tất cả đều biến thành hắc sắc cho bụi, chồng chất trên đất. Kiệt Kiệt, các ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh, ta đây huyết ma địch xuyên thấu thanh âm đúng là bị các ngươi khám phá, nhưng đã quá muộn, hiện tại toàn bộ đều chết đi cho ta. Hắc y thanh niên trong nháy mắt bạo lên, tay phải về phía trước duỗi ra, mảng lớn hắc sắc ma khí chính là hiện lên hiện ra, bao trùm hắn trắng non tay phải. Tạp sát. Thanh âm không lớn, nhưng Dịch Dương Tông đệ tử nhưng lại mặt sắc nhảy dựng, chỉ thấy hắc y thanh niên tay phải trong nháy mắt nứt vỡ, nhưng quỷ dị chính là trong tay phải lại là không có một tia máu tươi chảy ra, mà này hắc y thanh niên cũng không có chút nào thống khổ chi sắc, ngược lại trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt chi sắc. Trắng bệnh xương bàn tay hiện lên hiện ra, hắc y thiếu niên còn dùng lực nắm chặt, trên mặt vẻ mặt tươi cười, cả người lẫn vật vô hại, như vậy cảnh tượng làm cho Dịch Dương Tông đệ tử có loại thập phần mâu thuẫn cảm giác, nghi hoặc khó hiểu. Nhưng không đợi Dịch Dương Tông đệ tử kịp phản ứng, hắc y thiếu niên xuất thủ. Trắng bệnh xương bàn tay không có một tí huyết nục, một mảnh chân bóng. Cũng không thấy được thiếu niên kia là như thế nào ra tay, nay trắng bệnh xương bàn tay đúng là hóa thành vài đạo bạch quang trong nháy mắt đi vào Dịch Dương Tông đệ tử trước mặt, một chưởng đánh ra muốn đánh chết Dịch Dương Tông đệ tử. Không tốt. Tần Hiên mặt sắc cũng biến, phong lôi kiếm phóng đại,
lập loè thanh sắc lôi quang, một kiếm chém ra, kích ở đằng kia bạch sắc xương bàn tay thượng.
Khen.
Thanh sắc điện quang lập loè, nói nói lôi điện hào quang quấn quanh ở giữa, nhưng ngoại trừ tại bạch sắc xương bàn tay thượng tạo thành một ít vết cháy bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Ngược lại này bạch sắc xương bàn tay trở tay dùng, ta liền đem này thanh sắc điện mang nắm trong tay, dùng sức nắm xuống dưới. Xì thanh loé sáng, thanh sắc điện quang phát ra một tiếng gào thét, chút nào chống cự không có tiểu biến mất không thấy gì nữa, thượng phẩm pháp khí một kích lại là như vậy một cái kết quả. Tần Hiên trong nội tâm sợ, người này tuyệt đối là trúc cơ kỳ người tu ma, cũng chỉ có người tu ma mới có như vậy bá đạo tuyệt luân công pháp. Tần Hiên không kịp nghĩ nhiều, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong miệng niệm động chú ngữ, chỉ là một lát tại Tần Hiên trước mặt trước đúng là xuất hiện một đạo hạ sắc tường gỗ. Đây là Tần Hiên học cái khác phòng ngự pháp thuật, có thể ngăn cản được thoang cái bạch sắc xương bàn tay. Bạch sắc xương bàn tay đánh tan thanh sắc điện mang, dư thế chưa giảm, trực tiếp dùng thiên quân su thế đè xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nọ vậy đạo tường gỗ trong nháy mắt hóa thành tuổi mảnh vỡ, hạt sắc mảnh gỗ vụn loại bay, Tần Hiên cũng bị cái này xương bàn tay một trường đánh trúng. Phúc. Tần Hiên một ngụm máu tươi phun ra, đem hạt sắc quần áo nhuộm đỏ, càng có mảng lớn máu tươi rơi lả tả trên mặt đất. Tần Hiên trực tiếp bị đánh bay, bay thẳng đến có vài chục trượng cự ly mới rơi xuống tới. Phát thông một tiếng, Tần Hiên hung hăng rơi xuống trên mặt đất, lại là phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác không có máu tươi có thể phun. Lúc này, hắn mới phát giác trước ngực của mình lại là có thêm một cái dấu năm ngón tay, máu tươi đầm địa, vái nhục hiện đầy cả trước ngực, Tần Hiên lần này có thể thật là bị thương rất nặng, trích thiếu một ít muốn vỡ lạc. Đau nhức. Tần Hiên lúc này chỉ cảm thấy trong thân thể một hồi toàn tâm loại đau đớn, đầu hỗn loạn, muốn thiếp đi, hắn chỉ là tại cắn răng kiên trì. Tiểu tử, đứng lên, bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, ngươi nếu hiện tại ngủ, chúng ta đều được xong đời. Tiểu Dạng lo lắng thanh âm truyền ra, giờ phút này hắn cũng là vì Tần Hiên tình cảnh mà lo lắng, dù sao hai người là một thể, cùng sinh cùng chết, Tần Hiên nếu xong đời, hắn cũng xong đời. Tần Hiên cũng là biết rõ tiểu chính là hình thức tâm tư, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, Tần Hiên một lần nữa bò lên, đem một quả chữa thương đan dược phóng tới trong miệng, đồng thời hắn cũng lấy ra vài miếng nguyên khí đan một tia ý thức phóng tới trong miệng, hiện tại cũng không phải là keo kiệt thời điểm, hảo cương còn cần dùng tại hảo chết nhận, huống chi hiện tại. Đan dược vừa vào miệng, Tần Hiên trước ngực nguyên bản chảy xuôi máu tươi trong nháy mắt chính là đình chỉ chảy xuôi. Hơn nữa rất nhanh vậy kết, Tần Hiên mặt sắc cũng là khôi phục một ít huyết sắc, nhưng Tần Hiên nhưng lại minh bạch hắn thương thế bên trong cơ thể lại là không có khôi phục, kinh mạch bị hao tổn, rối loạn cao, không có một thời gian ngắn khôi phục là không thể nào. Hơn nữa Tần Hiên còn cảm giác được một cổ ma khí tiềm phục tại trong cơ thể của mình, đây là bạch sắc xương bàn tay. Ở lại trong cơ thể hắn ma khí, Tần Hiên hiện tại cũng không có biện pháp thanh trừ, chỉ có thể đợi cho từ nay về sau lại xử lý. A. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tần Hiên cả kinh, chỉ thấy xa xa một cái Dịch Dương Tông nam đệ tử mở to hai mắt của mình. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình, tại đó một ngụm chén ăn cơm đại huyết dòng đột ngột ra hiện tại lồng ngực của hắn, máu tươi rò rỉ chảy ròng, nhuộm đỏ y phục của hắn. Thân thể của hắn vẫn đang đứng thẳng, nhưng trong mắt quang mang nhưng lại mở đi xuống, rất hiển nhiên người đệ tử này chết đi. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn hắc sắc khô lâu giống như gặp được mỹ vị bình thường, trong nháy mắt đánh tới, đưa hắn cả bao vây, chỉ là một thời gian hô hấp, này vị đệ tử tiểu biến thành một đống nhục bùn. Mà ở Tần Hiên bên kia, nhất danh nữ đệ tử thần sắc hoảng sợ, song tay nắm lấy một thanh thanh sắc linh kiếm, nhưng nàng nửa người dưới nhưng lại không biết đi nơi nào. Cả người một phân thành hai, nửa người trên nằm trên mặt đất, chảy ra mảng lớn máu tươi. Nàng cũng không có lập tức chết đi, ngược lại là há to miệng, dùng sức hô hấp, hy vọng có thể sống sót, nhưng nguyện vọng của nàng rất nhanh tựu thất bại, bạch sắc xương bàn tay một trường rơi xuống, đem đầu lâu của nàng áp thành một mạng, óc chảy đầy đất. Sau đó này bạch sắc xương bàn tay còn không bỏ qua, trực tiếp xỏ xuyên qua tên kia nữ đệ tử đan điền, Tần Hiên đồng tử co rụt lại, chính là trông thấy từng đạo thanh sắc linh lực theo này bạch sắc xương bàn tay bị hắc ý thanh niên hấp thu sạch sẽ, đồng thời hắc. Thời này còn lại nửa thanh thân thể cũng là trở nên duy trì dẹp. Cuối cùng toàn thân máu hút hết, chỉ còn lại có một cụ thây khô. Xách xách, cái này người tu tiên linh lực tư vị quả thật không tệ, xem ra ta từ nay về sau có thể nhiều tìm một ít người tu tiên hút linh lực. Hắc y thanh niên động động miệng của mình, lộ làm ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Bảy muội, một cái nam đệ tử mặt sắc thống khổ, trông thấy tên kia nữ đệ tử bị hắc y thanh niên tàn nhẫn như vậy sát hại, bi thống và phần. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, chạm ba hoa đoán bậy, cũng không để ý chính mình thương thế bên trong cơ thể, dẫn theo một bả hạ sắc linh kiếm muốn đâm về hắc y thanh niên, hoàn toàn mất đi lý trí. Dương sư đệ, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Quách Linh Nhi thần sắc lo lắng, hiện tại còn lại Dịch Dương Tông đệ tử chỉ có 6 gã, nếu là lại mất đi nhất danh, vậy lần này Dịch Dương Tông đệ tử có thể nói là toàn quân bị diệt. Có thể Quách Linh Nhi tiếng la lại là hoàn toàn không có tác dụng, vị kia Dương sư đệ vẫn là không quan tâm phóng tới Hắc Y thanh niên, mặc cho trên đường hắc sắc khô lâu như thế nào ngăn cản đều không có tác dụng, hết thảy bị hắn cái kia bà hạ sắc linh kiếm ngăn cản trở về. Hắc Y thanh niên khẽ miệng chứa đựng vui vẻ, tay trái mỉm cười nói chỉ, một đạo hắc sắc quang mang chớp hiện. Trong nháy mắt hóa thành một bả dài vài tấc ma khí tiểu kiếm, đánh về phía vị kia Dương sư đệ. Đưa ta bảy muội. Tên kia Dương sư đệ mặt sắc dữ tợn, hạt sắc linh kiếm quang mang đại thịnh, mỗi một lần huy động cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo đạo liên ngân. Hắn cũng chú ý tới kia thanh do ma khí biến ảo mà thành tiểu kiếm, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại là huy kiếm đón đi lên. Phanh. Hạt sắc hào quang cùng hạt sắc hào quang quấn quanh, nhưng chỉ rằng có một lát, vị kia Dương sư đệ hạt sắc linh kiếm chính là một tiếng gào thét, linh quang ảm đạm, lay động,
liên tiếp bại lui. Chỉ bằng ngươi, chẳng qua là con kiến bình thường rất sắc, cũng dám khiêu khích ta, thử.
Hắc y thiếu niên mạnh phẩy tay áo một cái bảo, một hồi khói đen nổi hiện ra, ngay sau đó liền biến thành một mặt hắc sắc hình tam giác cơ nhỏ, hắc quang chợt chợt, ma khí cuồn cuộn.
Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi trở thành phệ hồn kỳ chung một thành viên a.
Dứt lời, hắc y thanh niên tay trái trong nháy mắt một điểm, phệ hồn kỳ hắc quang đại thịnh, tại trung quanh của nó tạo thành từng đợt âm gió. Âm trong gió đúng là hiện ra nguyên một đám biểu lộ khác nhau mặt, hoặc là hoảng sợ, hoặc là chửi tới, giữ tợn nguyên một đám ma quỷ, khủng bố vạn phần. Người này rốt cuộc giết bao nhiêu người? Tần Hiên mặt sắc tái nhợt, nhiều như vậy oan hồn tuyệt đối là bị giết rất nhiều người mới có thể hình thành. Nếu không, cái này phệ hồn kỳ cũng sẽ không có nồng như vậy trọng mùi máu tanh.
Đi.
Hắc y thanh niên một tiếng quát nhẹ, này phệ hồn kỳ trung oan hồn như là nhìn thấy ngon miệng bữa tiệc lớn bình thường, như gió hướng phía tên kia Dương sư đệ dũng mãnh lao tới, khoảng chừng mấy ngàn oan hồn quỷ vật. Âm phong trận trận, thế giới trong nháy mắt biến hóa, ma khí che khuất bầu trời, dưới loại tình huống này không có bao nhiêu người có thể đủ rồi trấn định lại. Vị kia Dương sư đệ cũng là tâm trung hoảng sợ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả cây quạt nhỏ bình thường pháp khí. Vừa định muốn thi triển, có thể vẻ này oan hồn quỷ vật nhưng lại đã tới, cuốn lấy hắn bản thể. Trận trận ma khí che đậy vị kia Dương sư đệ thân thể, cả không trung đầy giấy oan hồn quỷ vật cuồng khiếu thanh âm, các cặc rung động, nghe được người trong thai phát thấm, nhịn không được đả khởi kịch ra vướng mắc. Phát thông một tiếng, vị kia Dương sư đệ thân thể rốt cục ngã xuống, mà những kia âm hồn quỷ vật cũng ly khai thân thể của hắn, trên mặt một mảnh thỏa mãn chi sắc. Chỉ thấy lúc này cái kia vị Dương sư đệ toàn thân trắng bệnh, không có một chút huyết sắc, hai mắt mở mị không ánh sáng, nhưng lại đã chết rồi. Hảo, người tu tiên linh hồn quả nhiên không phải phổ người bình thường có khả năng so sánh với, cái này một cái linh hồn tiểu tương đương với mấy ngàn cá phạm nhân linh hồn, lần này thu hoạch không ít. Hắc y thanh niên tiếp tục cười nói, tay vi phệ hồn kỳ, đột nhiên đứng trên không trung, hoàn toàn không để ý một loại dịch dương tông đệ tử mặt sắc biến hóa. Tay phải của hắn đã hoàn hảo không tổn hao gì, da thịt trắng nõn, không có một tí tổn thương. Hiện tại dịch dương tông chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là Quách Linh Nhi, Lãnh Thanh Nhi, Thạch Thiên, Tần Hiên cùng với một cái luyện khí 9 tầng nam đệ tử, có thể nói dịch dương tông thí luyện đệ tử đã sắp tổn thất hầu như không còn. Hắc y thanh niên xoay người lại, nhìn một cái trong sân 5 người, âm âm cười, hiện tại đến phiên các ngươi. Chương 66, Thế thân huyễn diệu. Còn lại 5 trong lòng người siết chặt, nhất là Tần Hiên trên mặt càng mất tự nhiên, hiện tại trong 5 người tiểu trúc tu vi của hắn thấp nhất, luyện khí 8 tầng, về phần mấy người khác đều là luyện khí 9 tầng 10 tầng tu vi, lẽ ra hắn chữ hàng tỷ lệ là thấp nhất. Hắc y thanh niên nhìn lướt qua ở đây 5 người, trên mặt đắc chí vừa lòng. Lúc này 5 người cũng không có cùng một chỗ, ngược lại là bị hắc sắc khô lâu phân cách thành 5 bộ phận, nặng nghề vây quanh, căn bản khó có thể đào thoát. Trắng non ngón tay đáp thượng huyết sắc sáo nhỏ, hắc y thanh niên cử chỉ ưu nhã, nhưng động tác này nhưng lại làm cho 5 trong lòng người căng vài phần, không tự giác tăng mạnh tự thân phòng ngự, bên ngoài cơ thể linh lực vòng bảo hộ lại là lóe lên, quang mang đại thịnh. Hắc y thanh niên mỉm cười, nhưng là tà ý 10 phần, du dương tiếng địch truyền ra, bao phủ cả hắc ma hạp. Lập tức, những kia hắc sắc khô lâu lần nữa động, hướng về mọi người tại đây áp đi. Đông nghịt một mảnh, từng cái hắc sắc khô lâu đều có luyện khí 4 tầng tu vi, mà lấy 5 người viễn siêu tại luyện khí 4 tầng tu vi cũng là cảm thấy áp lực nhân. Tần Hiên trong tay phong lôi kiếm vũ không động đậy ngừng, một đạo thanh sắc điện mang hiện lên, đem một cái khô lâu chém thành mảnh vỡ, tán lạc nhất địa, nhưng còn không đợi Tần Hiên hoán quá thần lai, lại là mảng lớn hắc sắc khô lâu mạnh phong tới hắn, quỷ dị hồng sắc mắt con mắt lập lòe bất định, không có chút nào sợ hãi, chỉ là chưa từng có từ trước đến nay địa phóng tới Tần Hiên. Hắc sắc khô lâu bàn tay huy động, đánh về phía Tần Hiên, tuy nhiên hắc sắc khô lâu chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, nhưng hơn 11 tay trưởng đánh về phía Tần Hiên y nguyên không phải hắn có khả năng ngăn cản. Phúc. Tần Hiên một cái sơ sẩy, bị một cái khô lâu bàn tay đánh trúng, đạp 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 lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, Tần Hiên lại bị một ít thương. Hắn nguyên vốn là bị hắc y thanh niên xương bàn tay làm bị thương một ít, hôm nay nhưng lại thương càng thêm thương, thể nội kinh mạch nghiền nát, giống như mạng nhện bình thường, linh lực bắt đầu vận chuyển không thuận, toàn thân đau đớn vô cùng, nhất là Tần Hiên trước ngực cái kia chỗ miệng vết thương càng không chịu nổi, toàn tâm loại đặc biệt đau đớn. Không được, tại tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ chết. Tần Hiên trong nội tâm âm thầm lo lắng, hỏi hướng trong thức hải tiểu dạng, ngươi có biện pháp nào? Tiểu dạng trầm ngâm không nói, cau mày, một lát sau mới lên tiếng, kỳ thật phương pháp cũng không phải là không có, nhưng loại này pháp thuật cũng không phải rất trong thời gian ngắn có thể luyện thành, có điểm không thích hợp. Phương pháp gì? Hiện tại tiểu nói ra, dù sao hiện tại không có đường sống, ta cuối cùng muốn thử thượng thử một lần. Tần Hiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lúc này hắn theo trong tay xuất hiện vài trương linh phủ, đều là sơ cấp đê giai linh phủ, nhưng ngăn trở thoáng cái những này hắc sắc khô lâu vẫn là có thể. Tần Hiên ném ra linh phủ, ngón tay một ngón tay, trong miệng mạnh hét lớn một tiếng, bạo. Lập tức, này vài trương linh phủ mặt ngoài linh quang lập lòe, một đoàn bán kính có một trượng gì đó kỳ dị hỏa quang tiềm hiện ra, rất nhanh liền đem chúng quanh hơn 10 người hắc sắc khô lâu ném đi trên mặt đất. Mà thừa dịp cơ hội này, Tần Hiên trong đầu liền cảm thấy một cổ kỳ diệu thần niệm dũng mãnh vào trong đầu của mình trong, đó là tiểu dạng truyền thụ cho pháp thuật. Thế thân huyễn diệu. Tần Hiên kinh ngạc và phần, thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện cái này thế thân huyễn diệu tinh diệu chỗ. Thế thân huyễn diệu, cái này mấu chốt là ở đằng kia thay trên khuôn mặt. Một khi tu luyện thế thân huyễn diệu biến thành, có thể dùng linh phù một lần nữa biến ảo thành một cái cùng mình giống như lúc thế thân, mà bản thể lại là có thể thông dong đào thoát,
có thể nói như vậy cái này thế thân huyễn diệu là một bảo vệ tánh mạng pháp thuật. Sau khi xem xong, Tần Hiên trong nội tâm vừa động, muốn tu luyện giả thế thân huyễn diệu. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng thanh truyền đến, tại Tần Hiên cách đó không xa. Tần Hiên cả kinh, thân thức phúc thẳng mà đi, chính là trông thấy tên kia luyện khí 9 tầng nam đệ tử trong nháy mắt bị một cái hắc sắc khô lâu đục lô nào đến, máu tươi chảy ròng, óc vỡ toang, chảy đầy đất. Tần Hiên biết rõ tên kia nam đệ tử, tuy chỉ có luyện khí 9 tầng tu vi, nhưng hắn thần thông lại quả thực tinh diệu cực kỳ, lực sát thương thật lớn, lúc này mới kiên trì tới hiện tại, lại không nghĩ bị hắc sắc khô lâu bị chém giết, Tần Hiên trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Vừa quay đầu, Tần Hiên lại nhìn về phía bên kia, chỗ đó Lãnh Thanh Nhi xanh nhạt sắc quần áo theo gió vũ động, đem nàng tuyệt diệu dáng người biểu hiện vô cùng tinh tế, nhưng hắn xinh đẹp trên dung nhan nhưng lại hiện ra một chút tái nhợt, trong tay lam sắc lưỡi đao bay múa, bên ngoài thân linh quang rung động, đem một cái nên tiếp nàng khô lâu chém vỡ, nhưng mà có càng nhiều khô lâu phun lên, không sợ người khác làm phiền đem Lãnh Thanh Nhi bao phủ. Tần Hiên nhìn xem sốt ruột, như là tiếp tục như vậy, Lãnh Thanh Nhi sớm muộn hội gặp nguy hiểm. Trong tay lại là một trương linh phủ, trên mặt vẽ tinh diệu đồ án, không phải sơ cấp đê giai linh phủ có khả năng so sánh với. Đây là Tần Hiên 3 năm này đến luyện chế tấm vẽ sơ cấp trung giai linh phù một trong, độn thổ phù, cũng là Tần Hiên chạy chối chết thủ đoạn một trong. Yên tâm đi, tiểu nha đầu kia sẽ không dễ dàng chết như vậy, trên người của nàng có hộ thể pháp khí, coi như là trúc cơ kỳ nhất thời cũng không làm gì được nàng. Tiểu Dạng nói ra. Hộ thân pháp khí. Tần Hiên sững sờ, nhưng vẫn là đưa tay trung thổ độn phù thu vào trong túi trữ vật, nóng lên đầu óc cũng là dần dần tỉnh táo lại, dù sao coi như là chính mình hiện tại đuổi tới Lãnh Thanh Nhi chỗ đó cũng là bang không được bao nhiêu bề bộn, vì vậy hắn càng làm đầu chuyển hướng về phía bên kia. Chỗ đó khô lâu trọn vẹn là Tần Hiên bên này gấp 3 có thừa, đem một cái hắc y nam tử vây quanh trong đó, đúng là Thạch Thiên. Chỉ thấy hắn cự truy huy vũ, hắc sắc linh quang vần quanh, phàm là tiếp cận bên cạnh hắn hắc sắc khô lâu đều là bị đánh nát, không có một mảnh đầy đủ. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Hiên liền gặp được có vài chục cá khô lâu bị Thạch Thiên cự truy đánh nát, tán lạc nhất địa, mà trên mặt của hắn nhưng lại không có chút nào biến sắc, pháp lực hay là rất tràn đầy. Về phần bên kia, Quách Linh Nhi bạch sắc quần áo trong gió bay phất phới, băng lăng kiếm bị nàng nhanh chóng vũ động ra. Một đạo đặt sần hàn bạch sắc kiếm khi đánh về phía hắc sắc khô lâu, trong nháy mắt khô lâu chính là bị đóng băng thành khối băng, sau đó chính là liên tiếp nứt vỡ, thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Nhưng Tần Hiên nhưng lại minh bạch Quách Linh Nhi là sử toàn lực, nếu không sẽ không dễ dàng đem những này khô lâu đánh nát. Tần Hiên thở dài một hơi, tình huống bây giờ so với nguy cấp tiểu là chính bản thân hắn cùng Lãnh Thanh Nhi, về phần Thạch Thiên hòa Quách Linh Nhi nhưng lại tạm thời không có gì nguy hiểm, tình huống còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng hắn cũng là minh bạch đây chỉ là này hắc y thanh niên không ra tay thời điểm, nếu hắc y thanh niên ra tay tình huống kia thì có thể trong nháy mắt thẳng chuyển. Hiện tại chạy nhanh tu luyện thế thân huyễn diệu. Tần Hiên trong nội tâm quyết định, phong lôi kiếm thanh sắc kiếm thể phát ra một hồi thanh sắc hào quang, đem chúng quanh vây khốn đi lên hắc sắc khô lâu bước lui một ít cự ly. Đồng thời, trong tay của hắn linh quang vừa động, rất nhiều linh phù hiện lên hiện tại trong tay của hắn, khoảng chừng hơn 10 chương nhiều, đều là sơ cấp đê giai linh phù. Nhìn thoáng qua những này linh phù, Tần Hiên trong lòng có chút không muốn, những điều này là do thân thủ của hắn chế tác, mỗi một chương đều hao tốn hắn thật lớn tâm huyết, nhưng hôm nay nhưng lại cũng bị dùng xong, lòng của hắn tại nhỏ máu. Nhưng vì có thể tranh thủ cũng đủ thời gian, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể dùng những này linh phù đến vì chính mình mở con đường. Tần Hiên trong mắt lóe ra một tia ngân lệ, đem linh phù hướng thiên không ném đi, một tay một ngón tay, một đạo kim sắc linh quang thẳng ra, kích tại linh phù phía trên. Lập tức, linh phù trung linh lực trong nháy mắt cuồng bạo, một tiếng cự đại ầm ầm tiếng vang lên, theo hậu thiên giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một hồi mặt trời tự đắc hào quang, cực kỳ chói mắt. Một đoàn cự đại hỏa diễm bay lên, khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, kịch liệt cuồng phong bắt đầu khởi động, đem chúng quanh 10 trượng trong hắc sắc khô lâu kích thành phấn vụn. Đồng thời còn có càng nhiều khô lâu cũng bị Tần Hiên linh phủ tiến công cho đẩy lui rất xa cự ly. Hô, Tần Hiên há mồm thở dốc, hắn cũng không nghĩ tới cái này linh phủ nổ mạnh uy lực cư nhiên như thế cường đại, đúng là đưa hắn cũng thổi tới 10 trượng xa cự ly, nguyên bản đau đớn thân thể lại là thương vài phần. Nhưng Tần Hiên cũng mặc kệ những này, thần thức mạnh động, nhanh chóng xem nổi lên thế thân huyễn diệu phương pháp tu luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem thế thân huyễn diệu tu luyện hảo, như vậy hắn có thể lột đi. Cự đại tiếng vang cũng chấn động mấy người khác, thần thức rất nhanh tụ quét tới, khi thấy kịch liệt như vậy nổ mạnh giờ trong lòng cũng là kinh một chút, nhưng rất nhanh tiểu vùi đầu vào cùng hắc sắc khô lâu trong tranh đấu, chỉ có Lãnh Thanh Nhi hay là giữ vững tỉnh táo, dù sao nàng tại khê dược giản cũng là xem qua Tần Hiên sử dụng qua linh phủ, ngược lại không giống những người khác như vậy khiếp sợ, nhưng trong lòng là không khỏi căng một chút. Cái này linh phủ có thể nói là cuối cùng thủ đoạn, chẳng lẽ nói Tần Hiên đã đến nguy cấp nhất lúc sau sao? Nghĩ như vậy, Lãnh Thanh Nhi một cái không chú ý bị một cái hắc sắc khô lâu khi dễ thân mà gần, hung hăng kích tại linh lực vòng bảo hộ phía trên. Linh lực vòng bảo hộ kịch liệt rung động vài cái, rất nhanh tiểu khôi phục lại, C cũng không có tạo thành cái gì đại tổn hại, nhưng Lãnh Thanh Nhi nhưng lại phục hồi tinh thần lại, toàn tâm vùi đầu vào cùng hắc sắc khô lâu trong tranh đấu. Hắc y thanh niên trong nội tâm dùng mình, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Tần Hiên, dù sao Tần Hiên gây cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn, coi như là hắn cũng không thể coi thường. Dùng luyện khí 8 tầng kiên trì lâu như vậy, quá vượt quá hắc y thanh niên ngoài ý liệu. Thú vị thú vị, cái này Dịch Dương Tông so với cái khác vài cái môn phái đem đến cho ta kinh hỉ nhiều lắm, đại ca ngược lại nói được đúng vậy, trước nổ Dịch Dương Tông, chúng ta đây từ nay về sau tiểu ít đi một cái đối thủ. Hắc y thanh niên thì thảo tự nói, nhìn thoáng qua Tần Hiên phương hướng, chỉ thấy Tần Hiên há mồm thở dốc, trước ngực này miệng vết thương thật là thấm người, chỉ sợ đây là cuối cùng thủ đoạn. Xem ra ngươi cũng đã đến giai đoạn sau cùng, ta liền dùng những này khô lâu tiễn ngươi một đoạn đường. Hắc y thanh niên tay khẽ vẫy, lập tức tại Tần Hiên bên cạnh lại là mảng lớn hắc sắc khô lâu xuất hiện, trọn vẹn là tiền trước vài lần có thừa, xem ra hắn là không nghĩ lãng phí thời gian. Đang tại quan sát thế thân huyễn diệu Tần Hiên cũng là thấy được những biến hóa này, nhưng hắn vẫn là không để ý tới như trước đắm chìm tại tu luyện thế thân huyễn diệu trong, dù sao hiện tại thời gian cần trường, hắn phải toàn lực làm. Ta cũng vậy nên xuất thủ, sớm một chút đi gặp hợp những người khác. Hắc y thanh niên hóa thành một đạo hắc quang, thoáng qua trong lúc đó tiểu đi tới thạch thiên chỗ khô lâu bảy trong. Tay phải lần nữa hóa làm một người cự đại xương bàn tay, hắc sắc cũng tùm, ma khí cuồn cuộn, trực tiếp đánh về phía thạch thiên. Nếu như bị một trưởng này đánh trúng, mà lấy thạch thiên luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi cũng là đoạn không thể trốn thoát. Hắc khí trận trận, lôi cuốn cự đại xương bàn tay, trắng bệnh vô cùng, rất nhanh đánh về phía thạch thiên. Thạch thiên tâm trung dùng mình, cự truy thuận thế mà dậy, hắc sắc quang mang chớp thước, trực tiếp đón đánh trên xuống, đúng là không tránh không né. Ầm ầm. Bùi sắc đại truy cùng này cự đại xương bàn tay đột nhiên chạm vào nhau, hắc sắc hào quang cùng bùi sắc hào quang giao chức cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó dây dừa không ngớt. Rất hiển nhiên, kia thanh cự truy cũng là một việc tốt nhất pháp khí, lúc này mới có thể ngăn cản được xương bàn tay tiến công. Phanh. Vài cá thời gian hô hấp, bùi sắc đại truy cùng xương bàn tay giao chiến vài chục hiệp, cự truy một cái mãnh liệt đánh kích, trực tiếp đem xương bàn tay đánh cho hắc sắc xương ngủ, hóa thành hư ảo. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại có thể tiếp ta một chiêu âm có thủ, ngược lại là có chút vượt quá ngoài dự liệu của ta. Nhưng hiện tại các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc y thanh niên hai chân đặt không, tay phải hoàn hảo không tổn hao gì, như trước trắng nõn, nhưng trên mặt của hắn nhưng lại bất thường vô cùng, tràn đầy thô bạo khí, nói ra lời nói cũng là vô cùng lạnh lùng, giống như một cổ gió lạnh thổi qua trong lòng mọi người, vô cùng rét lạnh. Chương 67, Tử Diệu Tinh Hỏa. Thạch Thiên tay khẽ vẫy, này cự truy lần nữa trở lại trong tay của hắn, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại vô cùng kiên kỵ. Khóe mắt khẽ nhúc nhích, Thạch Thiên làm ra phòng thủ tư thế, toàn lực đối kháng Hắc y thanh niên. Rất hiển nhiên, Hắc y thanh niên là muốn tiêu diệt từng bộ phận, một tên cũng không để lại. Đúng lúc này, Quách Linh Nhi trong tay biến đổi, một bả tiểu cái ô ra hiện tại trong tay của nàng, hồng sắc linh quang lập lòe, đúng là kia thanh hạ phẩm linh khí Thiên Linh Cái Ô. Diệt ma. Quách Linh Nhi khẽ quát một tiếng, đại cổ pháp lực rót vào Thiên Linh Cái Ô trùng, sau đó nàng đem Thiên Linh Cái Ô hướng lên ném đi. Lập tức, Thiên Linh Cái Ô quay tít một vòng, liên tiếp tăng vọt, hồng quang đại thịnh, chao hướng bốn phía hắc sắc khô lâu. Xì thanh dần dần lên, nay hồng quang hình như là có linh tính bình thường, một đụng chạm lấy hắc sắc khô lâu, rất nhanh chính là toát ra đại cổ khói đen, xương cốt đúng là dần dần hòa tan, giống như tại nóng hổi trong ngọn lửa bình thường bị liệt hỏa phần duy trì, hóa thành một đống cốt thủy. Quách Linh Nhi trung quanh hơn 10 trượng trong phạm vi khô lâu tất cả đều hóa thành một đống cốt thủy, hơi bị một thanh. Làm xong những này, Quách Linh Nhi mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, nhưng nàng nhưng lại minh bạch lúc này đây tuyệt đối không thể để cho Hắc Ý thanh niên đem thạch trời đánh tử. Nếu không, bọn họ tiểu thật không có đường sống. Tuy nhiên trong cơ thể linh lực khô kiệt, nhưng Quách Linh Nhi nhưng lại một điểm đình chỉ động tác cũng không có. Thiên Linh Cái Ô hồng hóa thành một đạo hồng mang, đúng là trực tiếp đánh út về phía Hắc Y thanh niên. Đạo đạo lăng liệt cuồng phong nương theo lấy Thiên Linh Cái Ô mà đến, đem bốn phía không khí cũng là cả kinh run lên, linh lực rối loạn. Hắc Y thanh niên đã sớm nhìn thấy Quách Linh Nhi động tác, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên sắc bén hào quang, trong miệng hừ lạnh một tiếng, huyết sắc sáo nhỏ lần nữa khoát lên bên mồm của hắn. Ung dung tiếng địch truyền ra, tràn ngập cả không trung, tiếng địch này tựa hồ có một tia ma lực, nguyên bản đánh út về phía hắn Thiên Linh Cái Ô đúng là không tự giác trệ hướng quy tích, lung la lung lay, giống như uống rượu rượu rồi bình thường. Không tốt. Quách Linh Nhi thần sắc biến đổi, tiếng địch này trung thậm chí có làm cho nhân tâm thần tác dụng, mấy ngày liền linh cái ô linh tính cũng là không ngăn cản được, nàng căn bản không cách nào khống chế. Tiếng địch lại chuyển, lần này đúng là trở nên bàng bạc thở mạnh, chấn nhân tâm hồn. Một cái sáo nhỏ chung lại có thể truyền ra như vậy thanh âm thật sự là có chút ngạc nhiên, nhưng Quách Linh Nhi nhưng lại không có cách nào khác nghĩ cái này đạo lý trong đó. Bởi vì, tại đây bàng bạc sáo nhỏ thanh loại, Quách Linh Nhi bên người hắc sắc khô lâu đúng là lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản hóa thành cốt thủy khô lâu lại lần nữa hồi phục xong, hơn nữa càng thêm hung hãn. Trong tay đúng là xuất hiện một đoạn dài vài thước khoảng cốt đao, hơn nữa đồng thời những này khô lâu hợp thành các loại trận thế, giống như là quân đội bình thường, không phục lúc trước tán loạn, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đồng thời chỉ thấy Thạch Thiên Na bên cạnh hắc sắc khô lâu cũng dễ là di động ra, hướng về Quách Linh Nhi phương hướng đi đến, đúng là hai người hợp nhất, cộng đồng đánh chết Quách Linh Nhi. Hung ác hồng sắc mục quang nhìn thẳng Quách Linh Nhi, hắc sắc khô lâu bảy khí thế phóng đại, khí tức tương liên, Quách Linh Nhi cảm nhận được càng lớn áp lực. Nếu như lại tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối trốn không thoát hắc sắc khô lâu vòng đây. Ngọc thủ khẽ vẫy, Thiên Linh Cái Ô chính là bị nàng gọi trở về bên cạnh thân, hồng sắc linh quang hộ thể. Đồng thời, tay phải của nàng trung xuất hiện một bả hàn quang lẫm lẫm linh kiếm, băng lăng kiếm. Dù sao thúc dục linh khí tiêu hao pháp lực thái quá mức nhiều, căn bản không phải nàng có khả năng thừa nhận. Tay phải của nàng trung lần nữa xuất hiện vài hạt nguyên khí đan, trực tiếp nuốt xuống dưới, xem ra pháp lực của nàng tiêu hao cũng là không ít. Đan dược vào cửa, Quách Linh Nhi trong nháy mắt khôi phục một ít sức chiến đấu, băng lăng kiếm hàn quang đại thịnh, một đạo một trượng gì đó bạch sắc hào quang trực tiếp quét về phía trước mặt hắc sắc khô lâu. Hàn quang nhập vào cơ thể, tại hắc sắc khô lâu trong cơ thể tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng lệnh Quách Linh Nhi kinh ngạc chính là đạo hàn quang kia cũng không có nát bấy một cái khô lâu. Phải biết rằng, nàng chính là trực tiếp vận dụng ba thành pháp lực đến thi triển đạo này linh quang, lại không nghĩ lại là hoàn toàn không có có hiệu quả. Hắc sắc khô lâu trận thế không thay đổi, như cũng đi thẳng về phía trước, giống như vừa rồi kiếm quang cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng ở phía trước vài cái hắc sắc khô lâu mặt ngoài còn có thật nhiều làm cho người ta sợ hãi tâm thần vết kiếm còn nói sáng tỏ vừa rồi Quách Linh Nhi thế công. Quách Linh Nhi thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là sốt ruột và phần, hiện tại bị những này khô lâu cuốn thân căn bản không có khả năng cứu viện Thạch Thiên. Một bả hạ phẩm linh khí mà thôi, cũng có thể cùng ta đây ma địch so sánh với. Ta trước thu thập hắn lại tới thu thập ngươi. Hắc y thanh niên lạnh lùng cười, xoay người nhìn về phía Thạch Thiên, trong tay xuất hiện một mặt đen kịt tam giác cờ nhỏ, đúng là thu này Dương họ đệ tử cờ nhỏ. Tiểu tử, đem linh hồn của ngươi dâng tặng hiến đi lên a. Của ta huyết ma kỳ hiện tại chính là đói khát vô cùng, nhu cầu cấp bách muốn linh hồn của ngươi bổ sung. Thông minh chạy nhanh cúi đầu, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu cá toàn thời. Hắc y thanh niên thần sắc lạnh lùng, đứng ở trên không trung, khàn giọng thanh âm truyền ra, làm cho người sợ. Mà trong tay hắn huyết ma kỳ đang nghe lời của hắn sau nhưng lại rung động, ma khí cuồn cuộn, quấn quanh trong đó, lý mặt thậm chí có đủ loại mặt quỷ hiện hiện, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là hung ác, hoặc là thống khổ, không phải trường hợp cá biệt, cũng không biết có bao nhiêu linh hồn bị hấp thu, chọn đời không được siêu sinh. Thạch Thiên không quan tâm, anh khí bừng bừng phấn chấn trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, vài hạt nguyên khí đang nhập vào cơ thể, mặt của hắn sắc cũng là khôi phục một ít. Trong tay cự truy vung lên, hạt sắc quang mang chớp thước bất định, lấy thế áp thiên quân xu thế đánh tới hướng Hắc Y thanh niên, đúng là muốn trực tiếp muốn đập chết Hắc Y thanh niên. Phải biết rằng này Hắc Y thanh niên chính là đứng trên không trung, dùng cự truy cự ly căn bản không có khả năng đập trúng, nhưng Thạch Thiên nhưng lại mặc kệ những này, trực tiếp dùng tối bá đạo phương pháp đánh về phía Hắc Y thanh niên. Cự truy uy lực không thể bảo là không lớn, hạt sắc quang mang đại thịnh, Thạch Thiên mặt sắc giữ tận mạnh giống to một tiếng, đi. Lập tức, này cự truy giống như mũi tên bình thường bay ra Thạch Thiên trong tay, hóa thành một đạo hạt sắc quang đoàn trực tiếp đánh út về phía Hắc Y thanh niên. Cự truy tốc độ thập phần cực nhanh, dùng Hắc Y thanh niên phản ứng cũng là có chỗ không kịp. Hắn nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng là có một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn tựu khôi phục bình tĩnh, này cự truy rõ ràng cho thấy thiên hướng sức nặng hình, lực công kích kinh người, nhưng đối với hắn mà nói lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc màn sáng, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trắng non ngón tay nhẹ nhàng huy động, như cùng là tại khoanh tròn bình thường, một vòng lại một vòng, nhưng mà tràn đầy kỳ dị lực hấp dẫn. Cự truy đánh út lại, Hắc Y thanh niên gặp không sợ hãi, không có chút nào kinh hoàng mất sắc, chỉ là bố trí một tầng hắc sắc màn sáng lưu toan ngăn cản cự truy. Thạch Thiên trông thấy một màn này, trên mặt nhưng lại dần hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung, chỉ là thiểm hiện ra tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thiên anh khí bừng bừng phân chấn, nhưng giờ phút này lại là có chút dữ tợn, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một vòng tử sắc hỏa diễm, hiện ra thâm tử sắc, chỉ có lớn cỡ bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đủ để luyện kim hóa thạch, đúng là tử diệu tinh hỏa. Thật sâu nhìn xem liếc cái này thâm tử sắc hỏa diễm, Thạch Thiên trong mắt lóe ra một vòng điên cuồng chi sắc. Không chút do dự, Thạch Thiên sẽ đem đoàn tử diệu tinh hỏa ném hướng thiên tế. Chỗ đó đúng là Hắc Y thanh niên chỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự truy ầm ầm kích tại Hắc Y thanh niên hắc sắc màn sáng phía trên, đem màn sáng chấn đắc run lên, hướng vào phía trong ao hàm dưới đi, một lát trong lúc đó tiểu hãm có mấy xích, nhưng xuống chút nữa lại không được. Hắc sắc lưu quang không ngừng lưu chuyển, không ngừng bổ sung màn sáng tiêu hao ma khí, đồng thời tầng kia hơi mỏng hiểu rõ màn sáng đúng là xuất hiện một loại một cái tiểu hắc sắc toàn qua, không ngừng xoay tròn, đem cự truy trong sức lực tiêu hao. Cái này cự truy lớn nhất uy lực chính là lực lượng, chỉ cần đem cái này cự truy sức lực tan mất thì không thể đối Hắc Y thanh niên tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắc sắc hào quang cùng hắc sắc hào quang dây dưa không rõ, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, nhưng bỗng nhiên hét thảm một tiếng thanh truyền đến, ngay sau đó nhưng lại có một cổ tiếng kêu thảm thiết, một nam một nữ. Hắc Y thanh niên khỏe miệng vừa động, ánh mắt nhìn hướng phương xa, vừa vặn trông thấy một cái khuôn mặt bình thường thiếu niên bị hắc sắc khô lâu xé thành mảnh nhỏ, máu tươi ràn rụa, nhuộm đỏ đầy đất, sau đó liền bị hắc sắc khô lâu hóa thành một bùn. Mục quang lại chuyển, chỉ thấy một người mặc xanh nhạt sắc quần áo xinh đẹp thiếu nữ cũng bị khô lâu vây rơi, chỉ còn lại có bán cái đầu. Kiệt kiệt, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi, đối đại ta đem ngươi giải quyết. Hắc Y thanh niên lạnh lùng cười, thu hồi mục quang, trong tay động tác lại biến, một đạo đen nhánh vô cùng ma khí ra hiện trên ngón tay của hắn, nồng hậu vô cùng. Điểm. Hắc Y thanh niên nhẹ nhẹ một chút chỉ, ô quang lập loại ra, kích tại cự truy phía trên, nguyên bản cùng hắc sắc dạo chơi càng đấu phi thường cao hứng hạ sắc hào quang một lát tiêu tán, đều bại lui. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn nhưng lại đột nhiên xuất hiện một loại bất an, trong nội tâm siết chặt, trước người lại tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Đồng thời, hắn đem huyết ma kỳ phóng trước người, lý mặt âm phong trận trận, ma khí chạy xuôi không ngừng, không ngừng có đủ loại kiểu dáng mặt quỷ hiện lên hiện ra. Chết đi. Thạch Thiên giữ tận một tờ giấy anh tuấn mặt, chạm ba hoa đoán bậy, đem tử diệu tinh hỏa đánh ra, hắn cũng đã tiêu hao hết pháp lực, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại vẫn không nhúc nhích, chằm chằm vào thiên giữa không trung này đoàn tử sắc hỏa diễm. Siêu. Một đoàn thâm tử sắc hỏa diễm xuyên qua hắc sắc ma khí trực tiếp ra hiện tại Hắc Y thanh niên trong mắt, tuy chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng trong đó nhưng lại tản ra kinh người nhiệt lượng, đem thành từng mảnh ma khí bốc hơi sạch sẽ. Hắc Y thanh niên mặt sắc biến đổi, huyết ma kỳ trung âm hồn mặt quỷ cũng kêu sợ hãi liên tục, như bọn họ những này âm hồn quỷ vật sợ nhất đúng là như hỏa diễm những vật này, có thể trực tiếp đưa bọn họ bốc hơi tiêu tán. Vạn quỷ nghe lệnh, nhanh chóng đỡ cho chủ. Hắc Y thanh niên vội vàng hét lớn, hàm răng khẽ cắn, trên tay phải xuất hiện vài giọt máu, phiêu hướng huyết ma kỳ trong. Lập tức,
nguyên bản sợ hãi âm hồn mặt quỷ đúng là hai mắt sung huyết, tranh đoạt máu tươi, điên cuồng vô cùng. Rất nhanh vài giọt máu tươi liền bị cắn nuốt mà không, mà huyết ma kỳ trung âm hồn mặt quỷ càng thêm điên cuồng lên, dữ tợn vô cùng. Đi! Hắc y thanh niên hét lớn một tiếng, huyết ma kỳ ô quang đại thịnh, tính bằng đơn vị hàng nghìn âm hồn mặt quỷ đều xuất hiện, lập tức âm phong trận trận, một mảnh gào khóc thảm thiết, không trung trong nháy mắt biến thành quỷ. Khúc khích. Những tia âm hồn mặt quỷ vừa tiếp xúc với thâm tử sắc tử diệu tinh hỏa chính là hóa thành khói đen, nhưng những thứ khác âm hồn mặt quỷ nhưng lại không quan tâm, trực tiếp phóng tới tử diệu tinh hỏa, hoàn toàn không có sợ hãi, dù sao bọn họ thần trí đã mất, chỉ còn lại có bản năng. Âm hồn mặt quỷ ngăn trở vẫn còn có chút hiệu quả, nguyên bản cấp tốc bay về phía Hắc Y thanh niên tử diệu tinh hỏa đúng là chậm lại, mà cũng cho Hắc Y thanh niên chạy trối chết cơ hội, tuy nói tổn thất nhiều như vậy âm hồn mặt quỷ, nhưng so với của mình tính mệnh, hắn cũng chỉ có như vậy lựa chọn, tổn thất âm hồn mặt quỷ từ nay về sau đến nhân gian tại bắt là đến nơi. Nghĩ đến đây, Hắc Y thanh niên muốn véo động pháp quyết, hắc sắc ma khí khi hắn bốn phía vờn quanh mà dậy, chuẩn bị rời đi. Trông thấy một màn này, Thạch Thiên có thể nào cam tâm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Bạo!" Thanh âm truyền ra rất xa, theo cái này thanh bạo chữ nói ra, nguyên bản bị âm hồn mặt quỷ ngăn trở tử diệu tinh hỏa trong nháy mắt rung động, sau đó một đoàn thâm tử sắc hỏa diễm hào quang đột nhiên tại không trung nổ tung. Oeng! Tử sắc hỏa diễm hướng về bốn phía khuyết tán ra, khí làng cuộn cuộn, tạo thành một đạo sáng lạn cực kỳ sáng rọi, làm cho người ta không dám nhìn. Âm hồn mặt quỷ gào rú, hình như là tận thế bình thường, phàm là bị cái này tử sắc hào quang cận thân âm hồn mặt quỷ tất cả đều biến thành khói đen, phiêu tán mà đi. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy không trung phía trên một đạo khói đen hiện hiện, tại tử sắc trong ngọn lửa không ngừng giãy giụa, muốn đập chết những này hỏa diễm. Đây là cái gì hỏa diễm, uy lực to lớn như thế? Hắc y thanh niên gào rú, không phục lúc trước tỉnh táo, điên cuồng gầm rú. Đầy trời tử sắc hỏa diễm trích rằng co một lát, rất nhanh hắc y thanh niên thân ảnh chính là tại tử sắc trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Cái này tử diệu tinh hỏa thật sự là lợi hại, liền trúc cơ kỳ tu vi người cũng có thể giết chết. Tại một chỗ dưới mặt đất, một cái dung mạo bình thường thiếu niên há to miệng, tràn đầy kinh ngạc, đúng là Tần Hiên. Nguyên bản hắn trên mặt đất đã bị giết chết, lại không nghĩ hiện tại hảo hảo còn sống, mà ở bên cạnh của hắn, một cái xanh nhạt sắc quần áo thiếu nữ đang lặng lặng nằm. Hơi thở vững vàng, đúng là Lãnh Thanh Nhi. Hắc hắc, ngươi cho rằng trúc cơ kỳ người tu tiên dễ dàng như vậy cũng sẽ bị chết sao? Vậy ngươi tiểu nghĩ lầm rồi. Trong thức hải, tiểu chính là hình thức trên mặt như trước khinh thường, thản nhiên nói. Tần Hiên trợn trắng mắt, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Hắc Y thiếu niên kia tại tử diệu tinh trong lửa hóa thành cho tàn, sao có thể giả bộ? Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị cười nhạo thoáng cái tiểu dạng thời điểm, không trung phía trên nhưng lại truyền ra một hồi khàn giọng thanh âm, "Kiệt kiệt, các ngươi quá vượt quá ngoài dự liệu của ta, lại có thể làm cho ta bị thương." Bất quá, đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng. Trong thanh âm đoán độc ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Co quắp ngồi dưới đất Thạch Thiên nghe vậy cả kinh, chăm chú nhìn thiên không, chẳng lẽ này Hắc Y thanh niên còn chưa chết? Rất nhanh, đáp án của hắn tựu phát ra. Không trung phía trên, một đạo hắc quang hiện lên, này Hắc Y thanh niên lần nữa xuất hiện, chỉ là hắn lúc này nhưng không có lúc trước như vậy bình tĩnh. Thân ở trên đều là đốt trọi dấu vết, từng đạo hắc sắc vết cháy trên thân thể tại hạ nổi hiện ra, trước ngực càng là có thêm máu tươi chảy xuôi, dò gì không nghỉ, mà tóc của hắn đã thiêu hủy một mảng lớn, cùng đầu bóng lượng không có gì khác nhau. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Thạch Thiên, phản phất muốn đưa hắn tháo thành tăng khối, như vậy mới có thể đem hắn phẫn nộ trong lòng phát tiết đi ra. Bị một cái luyện khí kỳ người tu tiên đánh thành như vậy, Hắc Y thanh niên trên mặt rất cảm thấy không ánh sáng. Tuy nhiên Thạch Thiên là luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, cách trúc cơ kỳ vẹn vẹn kém một bước ngắn, nhưng luyện khí kỳ chính là luyện khí kỳ, không phải trúc cơ kỳ có khả năng so sánh với. Hắn hiện tại phẫn nộ đầy giấy trong nội tâm, muốn phát tiết đi ra, mà biện pháp duy nhất chính là giết chết Thạch Thiên. Chương 68, chiến hậu. Tuy nhiên Thạch Thiên tử diệu tinh hỏa cũng không có giết chết Hắc Y thanh niên. Nhưng Hắc Y thanh niên cũng là bị một ít thương, trong nội tâm tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn tay phải cũng chỉ như đao, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, siêu điệu một tiếng phóng tới Thạch Thiên, trong mắt sát ý lộ ra không bỏ sót. Hiện tại Thạch Thiên vải hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, căn bản không có chút nào sức phản kháng, nhưng hắn không cam lòng như vậy sẽ chết đi. Trong tay cự truy trong nháy mắt ném ra ngoài, hắc sắc quang mang chớp thước, Thạch Thiên trong tay rồi lại xuất hiện một bả hạ sắc tiểu kiếm, có vẻ xưa cũ tự nhiên, nhưng lại hiện ra sắc bén khí tức, làm cho người ta không thể coi thường. Phanh. Thạch Thiên cự truy bị Hắc Y thanh niên đơn giản phiến mở, không có tạo thành cái gì thương tổn, dù sao hiện tại Thạch Thiên căn bản không có nhiều ít pháp lực, hoàn toàn là kháo cái thanh này cự truy tự thân năng lực. Cự truy bay về phía bên kia, trực tiếp ngã hướng mặt đất, đem mặt đất đập bể thành một cái hố sâu. Đi chết đi. Hắc Y thanh niên tay phải hắc khí tràn ngập, nồng đậm ma khí vờn quanh trong đó, như là hóa không mở bình thường. Hắn mặt sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, phẫn hận không thôi, bị một cái luyện khí kỳ đệ tử thương thành như vậy, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Thạch Thiên mặt sắc trắng bệch không chịu nổi, đem còn lại pháp lực toàn bộ rót vào kia thanh hạt sắc tiểu kiếm trong. Trong nháy mắt kia thanh hạt sắc tiểu kiếm đúng là tràn ngập ra hạt xèo mị vụ, đem Hắc Y thanh niên che ở. Hừ, cho rằng như vậy là đến nơi sao? Ngươi hay là chết đi. Hắc Y thanh niên khàn giọng giống tiếng vang lên, con dao trực tiếp đánh về phía mí trong sương mù, đúng là không quan tâm. Xì. Đậm đặc hóa không mở hắc khí trực tiếp xỏ xuyên qua Thạch Tiên thân thể, thẳng đạo đan điền, trong nháy mắt Thạch Tiên đan điền nghiền nát, một đoàn nồng hậu huyết vụ phun ra, tung tóe đầy Hắc Y thanh niên trên mặt. Nhưng hắn vẫn là giữ tự cười, hoàn toàn không thèm để ý về phần Thạch Tiên. Một tay cầm kia thanh hạt sắc tiểu kiếm, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, hai mắt trợ lên, vẫn không nhúc nhích, đúng là chết đi.
Kiệt Kiệt, hay dùng máu của ngươi nhục đến bổ sung ta tổn thất nguyên khí a.
Hắc Y thanh niên cũng không có buông tha Thạch Tiên, hắc sắc ma khí trong nháy mắt bao phủ Thạch Tiên toàn thân, lập tức Thạch Tiên thân thể dùng nhục mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rút, trong thời gian ngắn đúng là duy trì dẹp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Tiên mã thượng cửu sẽ biến thành một cụ thây khô.
Diệt thế. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi khẽ quát thanh âm nhẹ nhàng, đúng là Quách Linh Nhi.
Nguyên bản đang tại thôn vệ Thạch Tiên huyết nhục Hắc Y thanh niên cả kinh, chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy Quách Linh Nhi tay cầm Thiên Linh Cai Ô, hồng quang trận trận, đem quanh thân 10 trượng phạm vi toàn bộ bao phủ lại, phàm là bị hồng chiếu sáng thẳng hắc sắc khô lâu đều biến thành hắc sắc bột phấn. Tại nàng chỗ địa phương, coi hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng đúng là vi không còn một ngống.
Đáng giận.
Hắc Y thanh niên ngừng động tác, chỉ ra tay phải, lúc này trên tay phải máu tươi đầm đìa, huyết tinh chi sắc hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là không thèm để ý chút nào, thân ảnh vừa động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng Quách Linh Nhi.
Nguyên bản đang tại thanh lý khô lâu Quách Linh Nhi thần sắc biến đổi, nàng cũng là thừa dịp Thạch Thiên tướng Hắc Y thanh niên kích thương, hắc sắc khô lâu năng lực đại thất thời điểm mới quyết định phá vòng đây, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hắc Y thanh niên nhanh như vậy tiểu kịp phản ứng, trái lại truy kích nàng.
Thu.
Quách Linh Nhi khẽ quát một tiếng, ngày đó Thiên Linh Cái Ô trong nháy mắt nhỏ đi, đồng thời trong tay nàng xuất hiện vài miếng nhan sắc bất đồng đan dược, một tia ý thức đưa vào trong miệng, lập tức nàng tiểu cảm thấy tổn thất pháp lực tại đan dược dưới tác dụng lại bổ sung một ít.
Làm xong những này, Quách Linh Nhi lại là lấy ra vài trương linh phù dán trên thân thể tại hạ. Trong tay pháp quyết véo động, thân thể đột nhiên bay cách mặt đất, đúng là thi triển đẳng không thuật. Nhìn lại, chỉ thấy Hắc Y thanh niên cách hắn trích có vài chục trượng cự ly, Quách Linh Nhi vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu sợ loạn. Ngón tay một điểm trên người vài trương linh phủ, trong nháy mắt những kia linh phủ phát ra sáng ngời sáng rọi, sau đó Quách Linh Nhi bạch quang lóe lên, hướng về Thiên Âm Sơn ở chỗ sâu trong bay đi, tốc độ phi hành đúng là không thua Hắc Y thanh niên. Đang tại trên bầu trời phi hành Hắc Y thanh niên mặt sắc biến đổi, hận đến nghiến răng ngửa, hắn căn bản không có ngờ tới tình huống như vậy, đành phải thúc dục trong cơ thể ma khí nhanh hơn độ truy hướng Quách Linh Nhi, Hắc Ma Hạp trong nháy mắt khôi phục sự yên lặng. Những kia khô lâu tại không có Hắc Y thanh niên chỉ huy sau, cũng là hóa thành một đống mảnh vỡ, lâm vào trong đất bùn. Một lúc lâu sau, Hắc Ma Hạp một khối bình thường thổ địa thượng đúng là đột nhiên giãn tràn ra, vẫn còn như một loại thủy ba, nước gợn, sau đó này mảnh thổ địa thượng đúng là dần dần bay lên một cái toàn thân bao trùm hắc sắc bùn đất thân ảnh. Đạo nhân ảnh kia rất nhanh tựu lên tới trên mặt đất, này bao trùm trên người hắn hắc sắc bùn đất cũng là dần dần tróc ra, dần dần hiện ra một cái dung mạo bình thường Hắc Y thiếu niên, đúng là Tần Hiên. Hắn cũng chưa chết đi, mà là đang cuối cùng trước mắt tu luyện ra thế thân huyền diệu, tại một chương linh phủ trên có khắc hạ một đạo của mình hư ảnh, những kia hắc sắc khô lâu đánh chúng đúng là hư ảnh. Mà Tần Hiên thì là sớm tiềm nhập dưới mặt đất, dùng hắn tại trong phường thị mua xuống một khối linh bố che lấp. Cái này khối linh bố là hắn lơ đãng kiếm mua xuống, tuy nhiên tác dụng không lớn, nhưng có thể ngăn cách thần thức xem xét. Mà cũng chính là bởi vì cái này khối linh bố tác dụng, hắn mới không có bị Hắc Y thanh niên phát giác được. Đương nhiên cái này cũng cùng Hắc Y thanh niên đang cùng Thạch Tiên tranh đấu, không rảnh quản hắn khỉ gió có quan hệ. Nếu như bằng không cũng không thể có thể giấu giếm được trúc cơ kỳ người tu tiên. Đem bốn phía cảnh sát xem tại trong mắt, Tần Hiên xác định không có gì nguy hiểm, tay khẽ vẫy, này khối thổ dưới mặt đất đúng là có hiện ra lệnh một đạo nhân ảnh, xanh nhạt sắc quần áo, dung mạo xinh đẹp, đúng là Lanh Thanh Nhi. Chỉ có điều nàng chính lâm vào trong lúc ngủ say, không có tỉnh lại. Nàng cũng là Tần Hiên tại chỉ mảnh treo chung hết sức cứu ra, như nếu không phải Tần Hiên sử dụng độn thổ phù đổi tới Lanh Thanh Nhi một bên, dùng linh phù miêu tả một cái hư ảnh, nàng cũng mới có thể sẽ bị khô lâu đánh chết, dù sao khi đó Lanh Thanh Nhi đã pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Hoàn toàn không có dư lực. Đem Lanh Thanh Nhi phóng tới trên mặt đất, Tần Hiên nhưng lại thán một tiếng, xa xa còn có vài quán máu tươi, nhưng kia đều là Dịch Dương Tông đệ tử lưu lại. Nguyên bản 21 cá Dịch Dương Tông đệ tử, hiện tại còn lại cũng chỉ có hắn, Lanh Thanh Nhi hai người, về phần Quách Linh Nhi nhưng lại không biết như thế nào.
Đừng xấu não, tu tiên giới vốn tựu như thế, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người tu tiên vẫn lạc, nếu mỗi người như ngươi bình thường, này cũng không cần tu tiên.
Trong thức hải, Tiểu Dạng cười nhạo nói.
Hừ.
Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong mắt của hắn sầu não nhưng lại chưa giảm, mục quang trực tiếp dừng lại tại Thạch Tiên Na duy trì dẹp trên thi thể. Sau một lát, Tần Hiên trong tay vị Lãnh Thanh Nhi hướng về Thạch Tiên thi thể đi đến. Lúc này thạch trời đã duy trì dẹp rất nhiều, toàn thân cao thấp có thật nhiều nếp nhăn, giống như tuổi già chi ra người ra bình thường. Mà ở bụng của hắn, một cái quyền đầu lớn tiểu huyết dòng hiện lên hiện ra, đúng là Hắc Ý thanh niên tạo thành. Kỳ thật, ngươi hiện tại có một tuyệt cơ hội tốt có thể tăng lên ngươi hỏa trúc tính linh căn.
Tiểu Dạng cười thần bí, đột nhiên nói ra.
Tần Hiên trong nội tâm vừa động, nói ra, phương pháp gì? Nhưng hắn là đối thôn thiên vệ địa quyết công hiệu minh bạch rất nhiều, nếu là năm loại linh căn tăng lên, khả năng hội đạt tới thánh linh căn trình độ, cái này như thế nào không cho hắn kích động.
Hắc hắc.
Tiểu Dạng cũng không trả lời Tần Hiên vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi cho rằng Thạch Thiên Tử Diệu tinh hỏa uy lực như thế nào?
Tần Hiên ngẩn ngơ, nhưng vẫn là nói ra, Tử Diệu tinh hỏa uy lực tự nhiên cường đại, nếu như cào tung hảo, tuyệt đối có thể đánh chết trúc cơ kỳ người tu tiên.
Ừ. Tiểu Dạng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, Tử Diệu tinh hỏa uy lực vô cùng, chỉ cần thiện ra lợi dụng, loại này hỏa diễm thậm chí còn có thể tăng lên. Ngươi nói như vậy hỏa diễm nếu như bị ngươi hỏa linh căn hấp thu sẽ là như thế nào đâu?
Tiểu Dạng hai tay cờ hở trước, mục quang nhìn thẳng Tần Hiên.
Tần Hiên nghe vậy cả kinh, hắn cũng không phải ngốc tử,
Tiểu Dạng trong lời nói ý tứ hắn cũng là minh bạch, nhưng chuyện như vậy Tần Hiên nhưng lại phản cảm vô cùng, cũng không còn rất muốn trực tiếp từ chối, không được, ta là tuyệt đối không thể năng động Thạch Thiên sư huynh thi thể, coi như là ý hỏi ưu hoặc tại lớn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nghe vậy, Tiểu Dạng trợn trắng mắt, có phần có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, ta xem ngươi hiện tại căn bản là không có minh bạch tu tiên giới quy tắc. Tu tiên là cái gì? Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, vi phạm thiên ý, cùng thiên chống lại. Tu tiên giới chính là nhược nhục cường thực, tu vi cao giả ở vào chủ đạo địa vị, tu vi thấp giả vĩnh viễn ở vào chi phối địa vị, giống như con kiến hôi bình thường. Bởi vậy, tu trong tiên giới tranh đấu thập phần nghiêm trọng, so với phàm nhân còn muốn mạnh thượng một ít. Tại tu tiên giới nếu muốn sinh tồn, muốn tăng lên thực lực của mình, mặc kệ cái gì, dùng tăng lên thực lực của mình vi chuẩn, giống như ngươi vậy sớm muộn hội bị người giết chết. Đối với ngươi không thể động Thạch sư huynh thi thể, tốt xấu đều là cùng môn, sao có thể làm như vậy đâu? Tần Hiên chấn động, bị tiểu chính là hình thức lời nói thuyết phục vài phần, nhưng trong lòng của hắn cái kia bôi tín niệm nhưng lại làm cho hắn do dự. Ngu ngốc, cùng môn thì thế nào, coi như là cùng môn cũng mới có thể trở thành cựu nhân, huống hồ hiện tại hắn đã chết, ngươi nhiều lắm là xem như phế vật lợi dụng mà thôi, huống chi từ nay về sau ngươi thần thông biến thành, còn có thể vì hắn báo thủ, cớ sao mà không làm? Tiểu Dạng tiếp tục khuyên. Tần Hiên cũng không phải một cái khô khan người, dù sao hắn tại Dịch Dương Tông sinh tồn 5 năm, nếu không phải hắn cơ trí, khả năng sớm bị Triệu Tử Dương hại chết, thì như thế nào có thể sống đến hiện tại? Cái này thân mình đã nói lên Tần Hiên năng lực. Chỉ là chần chờ một lát, Tần Hiên tự hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được Tử Diệu tinh hỏa, lập tức hắn nhẹ gật đầu, trong nội tâm đối với Thạch Thiên thi thể nói tiếng xin lỗi. "Đi, ta đáp ứng ngươi." Tần Hiên khẽ cắn môi, kiên định nói. "Ha ha, này mới đúng mà." Tiểu Dạng non nớt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đối Tần Hiên quyết định hết sức hài lòng. "Ta hiện tại muốn làm như thế nào?" Tần Hiên làm ra quyết định, không chút do dự, trực tiếp hỏi. "Rất tốt, cái này Thạch Thiên đã chết rồi, đang điền nghiền nát. Tử Diệu tinh hỏa tại trong cơ thể của hắn tồn lưu không được thời gian rất lâu, ngươi tốt nhất hiện tại tiểu tiến hành, hơn nữa này Hắc Ý gia hỏa cũng không biết nói rõ về sau trở về. Tóm lại, hết thể dùng nhanh vi chuẩn." Tiểu Dạng nhắc nhở. "Ừ." Tần Hiên cũng biết thời gian khẩn cấp, nhưng hắn vẫn là nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lãnh Thanh Nhi, hỏi, "Lãnh sư tỷ sẽ không tỉnh dậy đi?" "Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại pháp lực hao hết, thần thức toàn bộ không, căn bản không có khả năng tỉnh lại, huống hồ ta tại trên người của nàng thi triển hôn thủy thuật, ngươi căn bản không cần lo lắng." Tiểu Dạng khoát khoát tay, hoàn toàn không có bà Tần Hiên lời nói đương hồi sự. Như vậy cũng tốt. Tìm được chuẩn xác trả lời, Tần Hiên trong lòng cũng là đã thoải mái không ít, hắn sợ nhất đúng là tại hấp thu Tử Diệu tinh hỏa thời điểm bị Lãnh Thanh Nhi đánh vỡ. Đã hiện tại Tiểu Dạng cũng đã xử lý tốt, hắn cũng không có băn khoăn, nhìn về phía Thạch Thiên thi thể nhưng lại có một tia cùng nhiệt, đối với cái này Tử Diệu tinh hỏa nhưng hắn là trông mà thèm đã lâu rồi. Chương 69, Hỏa Linh căn tấn trước. Tần Hiên cũng không có lập tức động thủ, mà là hít sâu một hơi, làm cho lòng của mình bình tĩnh trở lại, khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Như vậy trạng thái hắn có thể đem trình độ của người của mình phát huy ra. Nhanh lên, cái này Tử Diệu tinh hỏa tại trong cơ thể của hắn tồn lưu thời gian cũng là có hạn, ngươi phải tại trong vòng nửa canh giờ đem tử muốn tinh hỏa hấp thu xong. Tiểu Dạng thúc giục. Ừ. Tần Hiên gật đầu, trong nội tâm không còn có bất luận cái gì nhớ, nhìn xem Thạch Thiên can dẹp thi thể, trong mắt lại là có thêm một tia cùng nhiệt, Tử Diệu tinh hỏa đã có thể giấu trong đó. Trong cơ thể thôn thiên vệ địa quyết công pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển lại, lập tức tại Tần Hiên chung quanh tạo thành một cổ cuồng phong, o o rung động. Tần Hiên không quan tâm, 3 năm qua hắn đã đối thôn thiên vệ địa quyết công pháp vận chuyển vô cùng quen thuộc, trong cơ thể linh lực theo trong gân mạch lưu động, không có chút nào là hậu, hoàn toàn là tự nhiên làm chi. Tần Hiên chung quanh các loại lực lượng giống như cùng như gió dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, nhưng bởi vì cái này hắc ma hạp chướng khí dày đặc, cũng không có bao nhiêu linh lực, hắn hấp thu cũng không phải rất nhiều. Tần Hiên mặt sắc bình tĩnh, không có chút nào động tác, trước mặt Thạch Thiên thi thể cũng là bất động, mặc cho cùng gió gào thét, cũng không có chút nào động tĩnh, mà ngay cả trên người áo bào cũng là không nhúc nhích, như vậy cảnh tượng đương nhiên là Tần Hiên nòng ra tới. Đương nhiên Tần Hiên bắt đầu động, tay phải trực tiếp vươn hướng Thạch Thiên thi thể, khi hắn trước ngực huyết sắc đại dòng phía trên đỉnh chỉ không tiến, giống như tại cảm thụ được cái gì. Xác thực, Tần Hiên đang tại cảm thụ Tử Diệu tinh hỏa, hắn muốn xác định Tử Diệu tinh hỏa chuẩn xác vị trí. Thạch trời đã chết, trên người hắn Tử Diệu tinh hỏa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, mà Tần Hiên cần phải làm là tại Tử Diệu tinh hỏa tiêu tán trước đem chi lấy ra. Không thể không nói, Thôn Thiên Phệ Địa Quyết là một quyển bá đạo công pháp, có thể hấp hết mọi, giống như ma đạo công pháp bình thường. Thậm chí có về sau Tần Hiên cảm giác cái này Thôn Thiên Phệ Địa Quyết tiểu là ma đạo công pháp. Về điểm ấy Tần Hiên cũng không còn thiếu cùng Tiểu Dạng khắc khẩu, nhưng mỗi một lần Tiểu Dạng đều cầm ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, cuối cùng Tiểu Dạng đúng là nói một câu nói, ngươi nha ma đạo công pháp thì thế nào? Đều là tu tiên, chỉ là chỗ đi đường bất đồng, có gì hảo cải cọ. Nói xong, Tiểu Dạng rốt cuộc không điều hắn. Bất quá, cũng chính là những lời này, Tần Hiên trong lòng kết mới mở ra rất nhiều, đối với tu tiên giới nhận thức càng thêm xâm nhập, chính mình trước thật sự là quá ngây thơ rồi. Một lát công phu sau, Tần Hiên trên mặt có một vòng vui vẻ. Tại cảm thụ của hắn trung, Tử Diệu tinh hỏa còn lưu lại tại Thạch Thiên trong cơ thể, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại phân tán tại Thạch Thiên trong cơ thể, nhưng giá đối với Tần Hiên mà nói đã đủ rồi, dù sao lúc trước Thạch Thiên đang cùng Hắc Y thanh niên tranh đấu thời điểm chính là đem Tử Diệu tinh hỏa tiêu hao rất nhiều, lưu lại những này trên cơ bản đều là Tử Diệu tinh hỏa hạt giống, Tần Hiên hấp thu sau hoàn toàn có thể đem Tử Diệu tinh hỏa tại trong cơ thể của mình bổ dưỡng. Cái này Tử Diệu tinh hỏa quá phân tán, nhưng với ta mà nói vấn đề không lớn, dùng thôn thiên phệ địa quyết công hiệu hoàn toàn có thể đem tử diệu tinh hỏa hấp thu sạch sẽ. Tần Hiên thầm nghĩ trong lòng, tay phải chợt địa linh quang chớp động, sinh ra cự đại hấp lực, đem thạch thiên thi thể thổi chúng o o rung động. Tần Hiên thần thức hoàn toàn phúc thẳng ra, tại thạch thiên trên người không ngừng dò xét, đột nhiên Tần Hiên thần thức dừng ở thạch thiên phổi một khối địa phương. Chỗ đó một đóa tử sắc hỏa diễm mềm rủ xuống tách ra, là một cây ngọn lửa. Tần Hiên vui vẻ, trong tay hấp lực đột nhiên tăng lớn, trong nháy mắt này nhiều tử sắc ngọn lửa chính là giống như muốn dập tắt bình thường, gì đó lắc lư, sáng tắt bất định, nhưng Tần Hiên cũng mặc kệ những này, tử diệu tinh hỏa nếu dễ dàng như vậy dập tắt, Tần Hiên cũng không thể có thể chú ý. Soạt. Tử sắc ngọn lửa trong nháy mắt bị Tần Hiên tay phải mút vào, ra hiện tại Tần Hiên trong tay. Tử sắc ngọn lửa thoạt nhìn thập phần khéo léo, tử sắc hào quang tách ra, chiếu rọi tại Tần Hiên trên mặt, một mảnh tử sắc. Tần Hiên nhanh lên hấp thu cái này tử diệu tinh hỏa. Trong thức hải, Tiểu Dạng nhắc nhở, trên mặt của hắn cũng có một tia vui mừng, dù sao Tần Hiên thực lực tăng lên đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Tần Hiên đương nhiên biết rõ việc này không nên chậm trễ, thôn thiên phệ địa quyết công pháp vận chuyển phía dưới, thân thể của hắn lại xuất hiện một cái kim sắc dòng nước xoáy, không ngừng hấp thu hắc ma hạp chung những kia mỏng manh đáng thương linh lực. Đi thôi. Tần Hiên nhẹ nói, đem trong tay tử sắc ngọn lửa ném hướng dòng nước xoáy trong. Trong nháy mắt này tử sắc ngọn lửa chính là bị kim sắc dòng nước xoáy hấp thu không còn, tiến nhập Tần Hiên trong thân thể. Tần Hiên thoáng cái phun ra một ngụm tiên huyết, tử diệu tinh hỏa vừa tiến vào Tần Hiên trong thân thể, chính là tại trong cơ thể của hắn phá hư, đưa hắn một mảnh dài hẹp kinh mạch đốt hủy, tử diệu tinh hỏa uy lực có thể thấy được đốm, nếu không Tần Hiên kiệt lực bảo vệ kinh mạch của mình, rất khó nói Tần Hiên tiểu cũng không vì vậy mà bị thương tổn. Hắc hắc, cái này tử diệu tinh hỏa uy lực thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của ta, bất quá như vậy cũng tốt, cái này tử diệu tinh hỏa uy lực càng lớn, đối với của ta tác dụng cũng càng lớn, hỏa linh căn nếu hấp thu tử diệu tinh hỏa nhất định có thể tấn trước. Tần Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong cơ thể thôn tiên vệ địa quyết công pháp càng thêm nhanh chóng vận chuyển lên, lập tức này đóa tử sắc ngọn lửa trong nháy mắt tiến nhập Tần Hiên đan điền. Tần Hiên trong đan điền một cái kịch chứng lớn nhỏ hạt táo trạng tinh thể lặng lặng phục trong đan điền, đây chính là Tần Hiên nội hạch. Tiến vào luyện khí kỳ 8 tầng, hắn nội hạch cũng là núi rộng ra không ít. Siêu. Một đạo hồng quang chớp động ra, thuận trong nháy mắt đi vào Tần Hiên trong đan điền, hiện hiện ra, lại là một có chút giống là rễ cây loại căn trạng vật thể, toàn thân hồng sắc, đây là Tần Hiên hỏa linh căn, hắn đem hỏa linh căn cũng triệu hoán đi ra. Hỏa linh căn vừa xuất hiện, Tần Hiên trong đan điền trong nháy mắt nhiệt rất nhiều, như cùng một cái hỏa lò bình thường, nhưng loại này nhiệt nếu không phải cực nóng như vậy, mà là một loại cảm giác ấm áp. Hồng quang bốn phía chớp động, sáng tắt bất định, hỏa linh căn giống như thập phần lo lắng bình thường, tại Tần Hiên trong đan điền bốn phía bay động. Trông thấy một màn này, Tần Hiên trong nội tâm sáng tỏ, trên mặt mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ hỏa linh căn gấp gáp như vậy nguyên nhân, tử diệu tinh hỏa đối với hắn mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Rất nhanh, một đoàn tử sắc ngọn lửa bị đưa đến Tần Hiên trong đan điền. Tử sắc long lánh, sáng ngời vô cùng, đúng là tử diệu tinh hỏa. Hắn bị một đoàn kim sắc linh lực bao vây, cũng không có thương hại đến Tần Hiên đan điền, nhưng Tần Hiên lại như cũ có thể cảm nhận được tử diệu tinh hỏa nóng rực, dù sao tử diệu tinh hỏa hiện tại chỉ là ngoại vật, nhất định phải hỏa linh căn thôn phệ từ nay về sau mới có thể làm vì chính mình thân mình. Trông thấy tử sắc ngọn lửa, hỏa linh căn xoạt một tiếng phóng tới ngọn lửa, đúng là sốt ruột vô cùng. Tần Hiên đem linh lực tản ra, lập tức trong đan điền nhiệt độ đột nhiên giải, nóng rực vô cùng, nhưng hỏa linh căn lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn thân mình trúc tính chính là hỏa, dưới loại tình huống này càng thêm như cá gặp nước. Tử sắc ngọn lửa giống như cũng không có phát hiện tình huống có biến, mờ mịt xung quanh, nhưng rất nhanh một cái cự đại âm ảnh liền là ra hiện tại trước người của nó. Tử diệu tinh hỏa dọa một cái, vừa định muốn ngăn trở, lại phát hiện mình đã bị này cự đại âm ảnh thôn vệ đến trong bụng. Tử diệu tinh hỏa đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu khuất phục, tại hỏa linh căn trong bụng không ngừng quay cuồng, chỉ thấy lúc này hỏa linh căn kinh thư không ngừng mở lớn thu nhỏ lại, giống như một cái bóng cao su bình thường, hơn nữa tại trên thân thể của nó đúng là quỷ dị xuất hiện một ít tử sắc. Thùng thùng, giống như tiếng trống bình thường, hỏa linh căn trong bụng không ngừng truyền ra loại này tiếng vang. Không có ngừng nghỉ, đồng thời tại loại này tiếng chống bình thường thanh âm chung, hỏa linh căn trên người tử sắc càng ngày càng đậm, hoàn toàn che lại nguyên bản hồng sắc, hơn nữa Tần Hiên thần thức cẩn thận quan sát hạ, đúng là phát hiện hỏa linh căn căn tu lại biến trường rất nhiều, tuy nhiên rất ngắn, nhưng Tần Hiên cũng làm mừng rỡ vạn phần, phải biết rằng Tần Hiên tại hấp thu nhiều như. Vậy một chút sải nghị huy linh sau, hắn một linh căn cũng chỉ có điều dài quá một ít, xa xa so ra kém cái này tử diệu tinh hỏa hiệu lực, chỉ là một đám thì có như vậy công hiệu, Tần Hiên thật sự là ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên là thiên địa linh hỏa, chỉ là một đám thì có hiệu quả như vậy. Nếu như đem tử diệu tinh hỏa hoàn toàn thôn phệ, cái này hỏa linh căn chỉ sợ cũng phải tăng lên rất nhiều. Tần Hiên sợ hãi than, nhưng tay phải của hắn cũng không dừng lại, điên cuồng mà tại thạch thiên trên người hấp thu lại. Sau một lát, hỏa linh căn trên người rốt cục ổn định lại, tử diệu tinh hỏa bị luyện hóa, đã trở thành hỏa linh căn một bộ phận. Đương nhiên, đây không phải nói tử diệu tinh hỏa rất yếu, sự khác biệt tử diệu tinh hỏa là một loại thiên địa linh hỏa, uy lực vô cùng. Chỉ là lần này bị hỏa linh căn hấp thu chỉ là một sợi tử diệu tinh hỏa, hơn nữa thạch thiên đã chết, tử diệu tinh hỏa hoàn toàn không ai khống chế. Lúc này mới sẽ bị hỏa linh căn dễ dàng hấp thu. Lúc này hỏa linh căn trên người bảy biện ra một loại nhàn nhạt tử sắc, cùng hồng sắc linh quang tạo thành một loại hồng tử chi sắc, có vẻ có chút bắt mắt, hơn nữa hỏa linh căn căn tu cũng là có một tia tử sắc, hơn nữa dài quá một ít, hấp thu linh lực cũng là nhiều hơn một chút ít, tình huống như vậy đương nhiên làm cho Tần Hiên mừng rỡ vạn phần, tiếp tục hấp thu thạch tiên trên người lưu lại tử diệu tinh hỏa. Nửa canh giờ qua đi, Tần Hiên bàn ngồi dưới đất, mà trước mặt hắn sắc thạch thiên thi thể nhưng lại duy trì dẹp vài phần, trên người hơi nước đều bị hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn thành một cái thây khô. Tại Tần Hiên trong đan điền, lúc này một cái toàn thân hiện ra tử sắc linh căn lẳng lặng xoay quanh trên không trung, tản mát ra ấm áp khí tức, đúng là hấp thu hết tử diệu tinh hỏa hỏa linh căn. Hắn đem tử diệu tinh hỏa hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, tự thân cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, liền trên người của nó đều bị một tầng tử sắc áo ngoài bao trùm, mà lúc này hỏa linh căn cũng trọn vẹn thành lớn mấy lần, so với cái khác tứ hệ linh căn cộng lại cũng phải lớn hơn. Gì? Nguyên bản chính đang ngồi dưỡng thần Tần Hiên đột nhiên mở to mắt. Tuy nhiên thuận lợi hấp thu tử diệu tinh hỏa, nhưng pháp lực của hắn cùng thần thức cũng là lỗ lạ rất nhiều, cần nghỉ ngơi xuống. Đây là cái gì? Tần Hiên thì thào nói ra, tại thần trí của hắn trong, hỏa linh căn thượng đúng là xuất hiện một mảnh hồng sắc lá cây, thập phần nhỏ bé, nếu không Tần Hiên thần thức cũng đủ cường đại, khả năng tiểu bỏ lỡ. Ha ha, ngươi hỏa linh căn đã tại sinh giải, hiện tại đã giải ra một cây linh diệp, nếu như từ nay về sau ngươi có thể ở hấp thu những thứ khác linh hỏa, cái này hỏa linh căn sinh trưởng tốc độ khẳng định nhanh hơn. Tiểu Dạng hai mắt tỏa ánh sáng, trong thanh âm một mảnh mừng rỡ. Hỏa linh căn sinh trưởng. Tần Hiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Nếu thật là như vậy, nói cách khác thôn tiên vệ địa quyết hoàn toàn có thể tấn trước, Tần Hiên lựa chọn con đường này là chính xác. Tần Hiên thần thức vừa động, hỏa linh căn hóa thành một đạo tử quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xâm nhập đến đan điền ở chỗ sâu trong. Tần Hiên cũng không thèm để ý, đứng lên, hắn lúc này đã đem tử diệu tinh hỏa thôn vệ sạch sẽ, đã không có ở tại chỗ này tất yếu. Ừ. Tần Hiên đứng tại nguyên chỗ, chỉ thấy giờ phút này Tần Hiên trong cơ thể, từng đạo tinh tinh khiết hỏa trúc tính linh lực trong người vận chuyển lại, một vòng lại một vòng, không ngừng vận chuyển, mà theo loại này vận chuyển Tần Hiên cảm thấy thân thể của mình đúng là không tự chủ được vận chuyển Lâm Vân Dương quyết công pháp. Đây là có chuyện gì? Tần Hiên kinh ngạc và phần, không biết đây là cái gì tình huống, nhưng hắn vẫn là cảm thấy loại tình huống này đối với hắn hẳn là không có gì chỗ hỏng, thì theo loại tình huống này tiếp tục. Phanh. Tần Hiên thân thể vừa động, thân thể giống như phá vỡ cái gì, Tần Hiên chỉ cảm thấy thân thể một hồi thư sướng, hỏa trúc tính linh lực tại toàn thân vận chuyển lên, ấm áp dễ chịu, nói không nên lời thông. Tần Hiên đắm chìm tại loại cảm giác này trong, không nhớ tới, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ta đây là đột phá Vân Dương quyết tầng thứ 8. Nghĩ tới đây, Tần Hiên cũng đã không thể tự mình, cái này linh căn tăng lên sau thậm chí có hiệu quả như vậy, Tần Hiên thật sự là thật không ngờ. Chương 70, kiểm kê. Hắc hắc, ngươi hiện tại biết rõ thôn tiên vệ địa quyết chỗ tốt đi. Trong thức hải, nam nghiêng tại biết trên biển, nhàn nhã địa vểnh lên chân bắt chéo. Ừ, cái này thôn tiên vệ địa quyết công hiệu sát thực vượt quá ngoài dự liệu của ta, linh căn tăng lên lại là có thể kéo công pháp tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Hiên cảm thán nói, trong cơ thể linh lực tràn đầy, loại linh lực lưu động ở giữa thoải mái cảm giác làm cho hắn một hồi hưởng thụ. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút cái này thôn tiên vệ địa quyết là ai sáng tạo. Tiểu Dạng đắc ý nói, non nớt trên mặt tự đắc chi sắc tràn đầy. Tần Hiên không để ý đến tiểu chính là hình thức tự đắc, chỉ là lẩm bẩm, nên lúc rời đi. Nghĩ vậy, Tần Hiên lại đang thạch thiên trên thi thể tra thoạt nhìn. Rất nhanh ánh mắt của hắn tại thạch thiên bên hông ngừng lại, chỗ đó treo một cái bùi sắt tiểu túi, đúng là thạch thiên chữ vật túi. Lúc trước Hắc Y thanh niên cùng thạch thiên tranh đấu, vừa gặp Quách Linh Nhi thoát thân, cũng không có đem thạch thiên chữ vật túi thu, huống hồ dùng Hắc Y thanh niên trúc cơ kỳ tu vi cũng không nhất định để ý một cái luyện khí kỳ người tu tiên chữ vật túi. Về phần Tần Hiên thì là muốn hấp thụ thạch thiên thể trong tử diệu tinh hỏa, nhất thời cũng chẳng quan tâm chữ vật túi, có thể tại đây sau khi chấm dứt, Tần Hiên mục quang tiểu chuyển hướng về phía thạch thiên trên chữ vật đại, dù sao một cái luyện khí 10 tầng đỉnh phong người tu tiên siêu tầm cũng không phải là hắn có khả năng so sánh với. Hắc hắc, tiểu tử, muốn cầm mượn đúng rồi, không cần phải như vậy chiêm tiền cố hậu. Đem Tần Hiên động tác xem tại trong mắt, Tiểu Dạng không khỏi khẽ cười nói, ngươi liền nhân ra tử diệu tinh hỏa đều thu, túi lượng đồ này có bị cho là cái gì? Hừ. Tần Hiên hừ một tiếng, nhưng thần thức nhưng lại xâm nhập đến trong túi chữ vật, xem xét nâng trong túi chữ vật vật phẩm. Tiểu Dạng có một câu nói rất đúng, hắn đã thu thạch thiên tử diệu tinh hỏa, vậy hắn cũng không cần già mồm cãi lão, trực tiếp thu chữ vật túi là được. Thần thức một chui vào trong túi chữ vật, Tần Hiên chính là nhìn thấy mấy trăm khối linh thạch. Những này linh thạch không chỉ có hạ phẩm linh thạch, Tần Hiên thậm chí còn tìm được rồi hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, đơn tiểu cái này linh thạch số lượng khiến cho Tần Hiên hô to đăng giá, những này linh thạch cộng lại tổng cộng giá trị 1-2000 khối hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên Tần Hiên dựa vào chế phù kiếm lấy không ít linh thạch, nhưng liếc thấy đến nhiều như vậy linh thạch hay là một hồi thất thần. Lần này phát đại. Tần Hiên thì thào tự nói, ước chế không nổi kích động trong lòng. Hắn cũng không nói nhiều, thần thức tiếp tục đảo qua, nhưng lần này Tần Hiên nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, tại trong túi trữ vật ngoại trừ linh thạch bên ngoài đúng là chỉ còn lại có vài món hạ phẩm pháp khí cùng một ít phẩm giai rất thấp linh phủ, cũng không có vật phẩm khác. Chẳng lẽ không có những vật khác sao? Tần Hiên nhíu mày, lẽ ra bình thường trong túi trữ vật ngoại trừ linh thạch cùng pháp khí bên ngoài, hẳn là còn có công pháp các loại, nhưng thạch thiên trong túi trữ vật lại là hoàn toàn không có. Tần Hiên không cam lòng, thần thức lần nữa đảo qua, rất nhanh tại thần trí của hắn một người trong kim sĩ hư dạng tiện hiện lên hiện tại Tần Hiên trong thần thức, hắn cùng linh thạch nhan sắc giống nhau, thế cho nên Tần Hiên lúc mới bắt đầu cũng không có lưu ý đến, bỏ lỡ. Tần Hiên trong tay kim quang lóe lên, một cái kim sắc ngọc giản ra hiện tại Tần Hiên trong tay. Nhìn xem này cái ngọc giản, Tần Hiên trong mắt có chút nghi hoặc, hắn chưa từng có gặp qua kim sắc ngọc giản. Mở ra nhìn xem. Tiểu Dạng rụt dây nói, hắn cũng đối này cái ngọc giản hết sức tò mò. Không đợi Tiểu Dạng nói, Tần Hiên cũng sẽ mở ra cái này ngọc giản. Thần thức chui vào trong đó, nhưng rất nhanh Tần Hiên thần thức chính là bị một tầng nhàn nhạt kim sắc màng mỏng ngăn cản, căn bản vào không được. Cấm chế. Tần Hiên một hồi ngạc nhiên, phải biết rằng bình thường muốn tại Ngọc Giản Trung bố trí cấm chế chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu vi người tu tiên gây nên, cái này Thạch Thiên chỉ là luyện khí kỳ 10 tầng đỉnh phong tu vi, tuy nói cùng trúc cơ kỳ vẹn vẹn kém một bước, nhưng là cách biệt một trời, cái này theo Hắc Y thanh niên có thể đơn giản gạt bỏ Thạch Thiên cũng có thể thấy được. Có ý tứ. Tần Hiên mỉm cười, ngược lại đối cái này cấm chế nổi lên hào hứng. Muốn lại nói tiếp, cái này cấm chế cũng có thể xem như trận pháp một loại, nhưng là so với đơn giản một loại, bình thường tình huống chỉ là dùng để ngăn cản người khác tiến vào hoặc là phát ra nổi cảnh giới tác dụng, so với trận pháp nhiều mặt nhưng lại so sánh không bằng. Tần Hiên tại 3 năm này tới cũng là cẩn thận địa nghiên cứu ngũ linh trận thư thượng trận pháp, đối với cái này cấm chế cũng là có nhiều đọc lướt qua, hôm nay nhìn thấy cái này cấm chế tự nhiên mừng rỡ, muốn phá giải cái này cấm chế. Bình thường cấm chế uy lực cũng không phải rất mạnh, chỉ cần dùng pháp lực phá giải chính là, nhưng trận trên sách nhưng lại ghi lại rất nhiều phá giải phương pháp, ta tới thử xem hiệu quả như thế nào. Thần Hiên trầm ngâm không nói, sau một lát, Thần Hiên lần nữa động. Chui vào Ngọc Giản Trung thần biết hóa thành thiên vạn đạo sợi tơ, mỗi một căn đều so với tóc ti còn muốn thật nhỏ, không ngừng rót vào cái này kim sắc màng mỏng trong. Kim sắc màng mỏng giống như gặp cái gì chuyện nguy hiểm, rung động không thôi, kim quang lập lòe bất định, nhưng Thần Hiên nhưng lại bất vi sở động. Cái này chữ vật túi đã mất đi Thạch Thiên khống chế, cấm chế bên trong cũng không thể đối Thần Hiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thần Hiên lần này chỉ do là luyện tập mà thôi. Nửa nén hương công phu sau, Thần Hiên trên mặt lộ ra ti tiêu mỉm cười, rốt cuộc tìm được, chỉ cần đem cái này cấm chế trung tâm bị phá hủy, cái này cấm chế tự sụp đổ. Nói xong, Thần Hiên thiên vạn đạo thần thức sợi tơ bỗng nhiên lần nữa tụ hợp, tạo thành một cái kim sắc thần thức đại thủ, trong nháy mắt đánh về phía kim sắc màng mỏng trung tâm một chỗ. Không có bất kỳ tiếng vang, kim sắc đại thủ hoàn toàn chui vào trong đó, không thấy chút nào gợn sóng, nhưng rất nhanh loại tình huống này tựu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kim sắc màng mỏng cấm chế nhanh chóng rung động, sau đó tựu cách một tiếng, do ở trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài vỡ ra. Trong khoảng thời gian ngắn lại là hoàn toàn nứt vỡ. Ừ, cái này thủ pháp hay là rất có tác dụng. Tần Hiên gật gật đầu. Thần thức vừa vỡ toái cấm chế liền là hoàn toàn chui vào Ngọc Giản trong, xem xét nổi lên Ngọc Giản trung chô ghi lại công pháp. Niệm thân kinh. Tần Hiên sững sờ, loại này công pháp tên hắn trước kia chưa từng có nghe nói qua. Không có chút nào chần chờ, Tần Hiên mà bắt đầu chăm chú xem xét ngần công pháp. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, Tần Hiên đã bị niệm thần kinh trung chô ghi lại công pháp rung động, ở đó cũng không phải một quyển bình thường tu luyện công pháp, mà là chuyên môn tu luyện thần thức công pháp. Đơn tiểu công pháp này công hiệu mà nói, xác thực là có chút làm cho người giật mình, hơn nữa cái này bản công pháp chung còn nhớ năm rất nhiều thần thức công kích bí thuật, đối với Tần Hiên mà nói lại là mở ra một cái thiên địa. Tu luyện thần thức công pháp, thú vị thú vị, thật không biết tiểu tử này là như thế nào lấy được cái này bản thần thức tu luyện công pháp, bất quá, Tần Hiên ngươi lần này chính là đi đại vận, thần thức tu luyện công pháp có thể là phi thường hiếm thấy, tu luyện biến thành sau có thể thật lớn tăng lên thần thức, đối với trợ giúp của ngươi không cần nói cũng biết. Tiểu Dạng cũng là nhịn không được tán thưởng, hắn đến từ linh giới. Nhưng cái này thần thức tu luyện phương pháp nhưng lại hiếm thấy. Tần Hiên trong mắt lửa nóng, trong tay kim sợi hừa giản tiểu bị thu tiến trong túi trữ vật, trên mặt của hắn cũng là khôi phục bình tĩnh, dù sao bây giờ là tại Hắc Ma Hạp Trung, cũng không biết này Hắc Y thanh niên khi nào thì trở về, Tần Hiên phải mau rời khỏi. Bất quá, tại trước khi rời đi hắn nhưng lại muốn đem một ít bảo bối pháp khí thu roi phiên, nơi này chính là rơi mất không ít pháp khí. Tần Hiên duỗi tay ra, Thạch Tiên trên tay cái kia bả hạt sắc tiểu kiếm liền bị hắn lấy được trong tay, hắn nhìn thoáng qua chỉ biết kiện pháp khí này chỉ là bình thường trung phẩm pháp khí, thổ trúc tính. Đối với Tần Hiên tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng Tần Hiên hay là đem tiểu kiếm thu vào chữ vật đại trung. Ngay sau đó Tần Hiên lại đi về hướng ở bên, chỗ đó một bà cự truy lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, khoảng chừng một trượng dài, trọng đạt ngàn cân, đúng là Thạch Thiên cái kia bà pháp khí. Tần Hiên tay một cầm, chỉ cảm thấy cái thanh này cử động ra trầm trọng vô cùng, nếu không hắn thi triển sức lực phủ, rất có thể tiểu cầm không nổi cái thanh này cự truy. Nặng nghề. Tần Hiên tinh tế quan sát cái thanh này cự truy, chỉ thấy trong đó hạt sắc hào quang lưu chuyển, tản ra sắc bén khí tức, cái thanh này cự truy cũng là thượng phẩm pháp khí. Cùng Tần Hiên phong lôi kiếm một cấp bậc, mặc dù đang cùng Hắc Y thanh niên trong tranh đấu tổn thất một ít, nhưng y nguyên không tổn hại uy lực của nó. Tần Hiên đảo qua liếc, đem trong nội tâm thử xem nghĩ gì đè xuống, Tần Hiên lại hướng về một bên hắc sắc tam giác cờ nhỏ đi đến. Đó là lúc trước Hắc Y thanh niên thi triển vệ hồn kỳ, bất quá cũng là bị Thạch Tiên tử diệu tinh hỏa đánh rơi, Hắc Y thanh niên lúc rời đi cũng không có đem cái thanh này cờ nhỏ mang đi, dù sao cái này vệ hồn kỳ đã tại tử diệu tinh trong lửa bị hao tổn rất nặng, coi như là chữa trị muốn khôi phục nguyên lai uy lực cũng là khả năng không lớn. Tần Hiên trong tay cầm cái thanh này vệ hồn kỳ, chỉ cảm thấy lạnh buốt vô cùng. Lá cờ phá rất nhiều, lộ ra rất nhiều cháy đen tiểu dòng, mà trong đó âm hồn quỷ vật cũng là tổn thất không còn, không còn tồn tại, những điều này là do tử diệu tinh hỏa làm. Cái này ma khí tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, lý mặt âm hồn quỷ vật cũng là toàn bộ bị tử diệu tinh hỏa tinh lọc, uy lực không còn, nhưng chất liệu đặc thù, chắc hẳn sau này đối với ngươi mà nói hay là có rất lớn tác dụng. Tiểu Dạng đề nghị nói. Nghe vậy, Tần Hiên trong nội tâm vừa động, đem cái này phệ hồn kỳ thu vào chữ vật đại trung. Tuy nói hắn đối với ma khí có một chút phản cảm, nhưng hắn hiện tại đối với tu tiên giới cũng xem rõ ràng hơn, tự nhiên sẽ không câu nệ tại chính ma chi phân, chỉ cần đối với chính mình có lợi là được. Thu phệ hồn kỳ, Tần Hiên lần nữa tại đây Hắc Ma Hạp đi đi lại lại, muốn xem còn có đồ vật gì đó, nhưng đáng tiếc là do ở Hắc Sắc Khô Lâu đem Dịch Dương Tông đệ tử hoàn toàn dâm thoái, Tần Hiên đúng là tìm không ra một điểm đối với chính mình hữu dụng gì đó, đành phải đình chỉ tìm kiếm. Nhưng Tần Hiên cũng không có chút nào không nhanh, dù sao Thạch Thiên chứa vật túi đã cho hắn rất lớn kinh hỉ, hắn cũng không thể lòng tham quá nhiều. Lần nữa phản hồi tại chỗ, Tần Hiên nhìn thoáng qua Thạch Thiên thi thể, trong tay xuất hiện một đóa đạm kim sắc linh hỏa. Hắn đối với Thạch Thiên thi thể thản nhiên nói, "Thạch sư huynh, tuy nhiên giữa chúng ta giao tế không nhiều lắm, nhưng tốt xấu đều là Dịch Dương Tông đệ tử, huống hồ ta tại trên người của ngươi cũng nhận được không ít gì đó, về tình về lý ta cũng sẽ không khiến ngươi chôn cất tại đây hoang dã chi địa, ngươi tiểu an tâm đi à." Nói xong, Tần Hiên trong tay đạm kim sắc linh hỏa ném đi, trong nháy mắt Thạch Thiên thi thể chính là bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn. Cái này tu tiên đường gian nan vô cùng, mỗi một bước đều ẩn chứa nguy cơ, cũng không biết ta có thể đi đến một bước kia. Nhìn xem Thạch Thiên thi thể tại đạm kim sắc linh hỏa trung từng bước một hóa thành tro tàn, Tần Hiên lại là có chút sầu não. Cái này tu tiên đường tuy nhiên ý họ ưu hoặc vô cùng, nhưng trong đó thực sự ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, hơi không chú ý thì có thể vẫn lạc. Không cần đau buồn cảm tình, tu tiên đạo đường vốn là tàn khốc vô cùng, những người này sớm đi vẫn lạc cũng là bình thường vô cùng, chỉ có thể nói những người này vận khí không tốt, ngươi hiện tại tu luyện thôn thiên phệ địa quyết lại có thể nào cùng bọn họ so sánh với. Đối với Tần Hiên toát ra sầu não, tiểu dạng cười nhạt, rất không mai chướng. Nghe thấy tiểu chính là hình thức lời nói, Tần Hiên chỉ là cười một chút, lắc đầu, thầm nghĩ chính mình khi nào thì cũng sầu não, đây cũng không phải là phong cách. Tốt lắm. Hiện tại hết thể đều xử lý tốt, ta nghĩ chúng ta cũng nên ly khai. Tần Hiên thu hồi thương cảm cảm xúc, một lần nữa tỉnh lại đi. Ừ, ngươi nói cũng đúng, trong lúc này xác thực không phải nơi ở lâu. Tiểu dạng đồng ý nói, trong lúc này xác thực không thích hợp bọn họ, phải nhanh chóng rời đi. Bất quá, trước đây ta còn là phải đợi lãnh sư tỷ tỉnh lại, như vậy ta mới có thể yên tâm. Tần Hiên còn nói thêm, con mắt lại không tự chủ được rơi xuống lãnh thanh nhi này xinh đẹp trên dung nhan, trong lòng một chốt nhưng lại bỗng lúc đích. Phải không? Tiểu dạng sờ lên cảm của mình, hắn đương nhiên đem Tần Hiên ánh mắt nhìn tại trong mắt. Khẽ cười nói, đi, ngươi đã phải đợi nàng tỉnh lại, ta cũng vậy không có ý kiến, chúng ta hiện tại tiểu tìm một chỗ trốn đi. Tần Hiên tự nhiên đồng ý, ôm lấy Lanh Thanh Nhi liền hướng xa xa đi đến. Rất nhanh bọn họ tiểu đi tới một nơi, chính là bọn hắn lúc trước chỗ ẩn thân. Tần Hiên cũng không dài dòng, trực tiếp đem này khối linh bố lấy ra, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trên người của hắn xuất hiện một tầng hạt sắc thổ nhưỡng, đưa hắn toàn thân bao vây lại. Về phần Lanh Thanh Nhi cũng là cũng giống như thế. Làm xong những này, Tần Hiên tay phải một ngón tay, kim sắc linh quang thẳng nhập trong đất bùn. Trong nháy mắt những kia bùn đất chính là trở nên lầy lội vô cùng, mà bọn họ cũng là dần dần lâm vào trong đất bùn, không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó này khối linh bố cũng là cháo nhập trong đó, cùng chung quanh bùn đất hóa thành cùng một loại nhan sắc, căn bản nhìn, Hắc Ma Hạp nhất thời cũng là lâm vào trong bình tĩnh. Chương 71, Già Thiên Ma Thủ. Ba canh giờ sau, Hắc Ma Hạp một khối bình thường trên mặt đất nhưng lại đột nhiên di động, ngay sau đó một cái toàn thân bị hắc sắc thổ nhưỡng vây quanh bóng người hiện hiện mà. Đạo nhân ảnh kia hướng bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy tứ chu im mắng, không có có một tí tiếng vang. Rất nhanh đạo nhân ảnh kia trên người hắc sắc thổ nhưỡng tiểu chóc ra đầy đất, lộ ra hé ra dung mạo bình thường mặt, đúng là Tần Hiên. Xem ra hắc y thanh niên thật sự sẽ không trở về. Tần Hiên lẩm bẩm nói, tại xác định không có gặp nguy hiểm sau, trong lòng của hắn khẩn trương cũng là buông lòng một ít. Về phía sau nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Tần Hiên nói, lãnh sư tỷ, xuất hiện đi, hiện ở bên ngoài không có gì nguy hiểm. Lời nói vừa dụng, chỉ thấy này chỗ thổ dưới mặt đất đúng là lại hiện ra một đạo nhân ảnh, mặc xanh nhạt sắc quần áo, dung mạo xinh đẹp, nhưng lại lãnh thanh nhi. Nàng lúc này đã tỉnh lại, trên người pháp lực cũng là khôi phục đầy đủ. Không hề suy yếu, luyện khí 9 tầng tu vi cũng là triệt để bày ra. Ừ, sư đệ, này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lãnh Thanh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, xinh đẹp trên mặt có một điểm lo lắng. Nếu không Tần Hiên, chỉ sợ nàng hiện tại đã thành những kia khô lâu dưới chân bùn. Vừa nghĩ tới này, trong lòng của nàng tựu một hồi rét run, nàng bây giờ đối với Tần Hiên tín nhiệm đã đạt đến tột đỉnh tình trạng, không tự giác tựu hỏi Tần Hiên. Sư tỷ, cái này Hắc Ma Hạp quá mức nguy hiểm, không thể ở lâu, cũng là ngươi quyết định a. Lãnh Thanh Nhi tuy nhiên nói như vậy, nhưng Tần Hiên nhưng lại không thể không lo lắng thoáng cái Lãnh Thanh Nhi đắc ý cách nhìn, dù sao Lãnh Thanh Nhi là luyện khí 9 tầng tu vi, hơn nữa còn là sư tỷ của hắn. Ha ha, sư đệ cũng không cần nói, mạng của ta đều là ngươi cứu, còn phân cái gì lẫn nhau, ta bây giờ nghe ngươi, sư đệ trước hết quyết định à. Lãnh Thanh Nhi khỏe miệng nhếch lên, lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền, thập phần đáng yêu. Này sư đệ sẽ không chối từ. Tần Hiên cũng không giả mồm cái láo, nói thẳng, sư tỷ, cái này Hắc Ma Hạ bây giờ là không thể ngây người, chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường, một cái là rời đi Thiên Âm Sơn. Bởi như vậy, chúng ta nguy hiểm tiểu nhỏ đi rất nhiều, nhưng thí luyện nhiệm vụ lại là không có hoàn thành. Về phần một con đường khác chính là đi trước Thiên Âm Sơn bên trong, dù sao ai cũng không thể khẳng định còn lại vài tông có phải là đã ở biên giới khu vực, gặp phải cái khác vài tông dùng hai người chúng ta thực lực căn bản chạy không thoát. Thiên Âm Sơn bộ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tóm lại còn có một tuyến sinh cơ. Tần Hiên đem hai con đường này lợi và hại đều nói ra, thần sắc nghiêm trọng, hiện tại Dịch Dương Tông thí luyện đệ tử, tổng cộng tiểu ba người, nhưng lại không xác định Quách Linh Nhi có hay không chạy thoát đi ra ngoài. Như nếu không có này Dịch Dương Tông đệ tử khả năng cũng chỉ có hai người bọn họ. Này dựa vào sư đệ ý tứ là. Lãnh Thanh Nhi thần sắc vừa động, vuốt vuốt trên trán thanh thi. Hai con đường này có lợi và hại, nàng cũng không có cách nào quyết đoán. Kỳ thật dùng ta tới xem, hôm nay Âm Sơn đã thành một cái tử địa, người tu ma đã lăn lộn tiến đến, chắc hẳn cái khác vài tông cũng sẽ lọt vào người tu ma mai phục. Tần Hiên tiếp tục nói, huống hồ chúng ta thì ra là luyện khí tầng đệ tử, không cùng tiến vào Thiên Âm Sơn nội đường đệ tử liên lạc thủ đoạn, tại đây Thiên Âm Sơn sống sót khả năng tính không lớn, ý kiến của ta là rời đi hôm nay Âm Sơn, ngay cả là không có hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, nhưng tổng so với vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình khá. Nghe vậy, Lãnh Thanh Nhi trên mặt có chút ít mất tự nhiên, tuy nhiên đã có một ít đoán được, nhưng nghe đến Tần Hiên nói như vậy, Lãnh Thanh Nhi vẫn còn có chút do dự bất định, dù sao môn phái thí luyện nhiệm vụ là rất trọng yếu, ngay cả là thoát đi hôm nay Âm Sơn, nhưng trở lại môn trong nhưng lại chịu lấy khắp nơi phạt, hơn nữa cái này hình phạt cũng là không nhẹ, tối thiểu chính mình kiếm lấy linh thạch toàn bộ đều muốn xung công. Sư tỷ, chúng ta tại đây Hắc Ma Hạp đã gặp chướng khí đại triều còn có người tu ma, năm nay thí luyện đại hội đã thay đổi bộ dáng, nếu như không đi sợ là chúng ta đều không có cơ hội. Tần Hiên hợp thời địa bỏ thêm một mùi lửa, thúc giục Lãnh Thanh Nhi. Hảo, tiểu dựa vào sư đệ, chúng ta rời đi Thiên Âm Sơn. Lãnh Thanh Nhi rốt cục hạ quyết tâm, ngón tay có chút nắm thật chặt, trên mặt một mảnh kiên định chi sắc. Trông thấy Lãnh Thanh Nhi bị tự động, Tần Hiên trong nội tâm giống như cũng nuối lòng một ít, trên mặt nhưng lại lộ ra một ít mỉm cười, đối với Lãnh Thanh Nhi nói ra, sư tỷ, này chúng ta hiện tại thì đi đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại bước đi. Lãnh Thanh Nhi cũng là cởi mở chi người, một khi làm ra quyết định, không có chút nào chần chờ, xem dạng như vậy đúng là so với Tần Hiên còn muốn sốt ruột. Tần Hiên trên mặt vui vẻ, cái chỗ này một khắc cũng không muốn nhiều ngốc, tốt nhất hiện tại tiểu rời đi. Nói được thì làm được, Tần Hiên nói ra, sư tỷ, chúng ta đây thì đi đi. Lãnh Thanh Nhi hơi thấp đạt đến thủ, tỏ vẻ đồng ý, trên người nhưng lại lam quang vừa hiện, đem nàng bao vây lại, sau một khắc lam sắc quang mang chớp động hạ xuống, trong nháy mắt Lãnh Thanh Nhi chính là không ngay tại chỗ. Tần Hiên mỉm cười, biết rõ Lãnh Thanh Nhi đã đột đi. Hắn cũng không nhiều nghi, trên người kim quang chớp động, trong nháy mắt bao vây hắn, một lát công phu cũng là không thấy bóng dáng, đúng là kim quang thuật, là một trung giai pháp thuật, đối tại hắn hiện tại cũng là áp dụng. Thiên Âm ngoài núi mặt một chỗ trong sân cốc, tứ nam một nữ bàn ngồi dưới đất, khí tức bình thản, con mắt đóng chặt, nhưng nếu như hiện tại có người ở bên cạnh quan sát, tiểu sẽ phát hiện năm người này nhưng lại tản mát ra cường hành khí tức, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Hơn nữa năm người này phân ngồi hai bên, rõ ràng không phải đồng nhất trận doanh. Trong đó, hai nam một nữ ngồi ở một bên, tu vi cường đại nhất là một đang mặc trang phục cầu nhiêm đại hán cùng một cái bạch y nữ tử, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, về phần khác một người mặc nho phục nam tử nhưng lại chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mà bên kia lại là đang ngồi một thanh niên nam tử cùng một cái áo xanh láo giả, thanh niên kia nam tử tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể đột phá kết đăng kỳ, mà bên cạnh hắn vị kia áo xanh láo giả thì là trúc cơ trung kỳ tu vi, hai tướng đối so với, rõ ràng cho thấy thanh niên kia nam tử chiếm ưu, dù sao nhất danh trúc cơ hậu kỳ tu vi người tu tiên so với mấy tên trúc cơ trung kỳ người tu tiên đều muốn lợi hại, cảnh giới càng cao. Trong lúc này chênh lệch cũng là càng lúc càng L. Đúng lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, hé ra anh tuấn trên mặt nhưng lại âm tình bất định, sau đó chính là một bộ hoảng sợ chi sắc, giống như phát hiện cái gì kinh người chuyện tình. Không tốt, hôm nay Âm Sơn ma khí như thế nào tụ tập nhiều như vậy? Dịch Hiên mặt sắc tương đương khó coi, tại thần trí của hắn trong, Thiên Âm Sơn bên ngoài đúng là không hề nguyên do ma khí phóng đại, so với lúc trước nồng đậm có thập bội cũng không dừng lại, hơn nữa những này ma khí còn đang bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Phải biết rằng hôm nay Âm Sơn mặc dù là âm tà chi địa, nhưng trong đó nhưng lại dùng chư khí, thi khí là việc chính, về phần ma khí tuy nhiên cũng tồn tại. Nhưng nếu không phải quá nhiều, hôm nay thoáng cái tụ tập nhiều như vậy ma khí cũng khó trách Dịch Hiên sẽ như nay kinh ngạc. Đây là không sai đồng thời, mấy người còn lại cũng là mở mắt, rất hiển nhiên bọn họ cũng là bị này cổ ma khí đánh thức, lập tức đều tự trên mặt kinh nghi bất định. Ma khí như thế nào hội nặng như vậy? Cầu Nhiêm trang phục đào tiềm trưởng lao như mày, nhiều như vậy ma khí tại Vân Châu cũng là không thông thường, chẳng lẽ người tu ma muốn đánh Thiên Âm Sơn? Đào tiềm trưởng lao trong nội tâm vừa động, mạnh thầm nghĩ, nhưng rất nhanh hắn tựu đem ý nghĩ này bài trừ bên ngoài. Dù sao tiến vào Thiên Âm Sơn đều là chút ít luyện khí kỳ đệ tử, coi như là một ít nội đường đệ tử, cũng chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, đối với cái này chút ít người tu ma uy hiếp không lớn, người tu ma căn bản không có khả năng vì những này tiểu tạp cá đến phong tỏa cả Thiên Âm Sơn. Tại đào tiềm trưởng lão suy tư thời điểm, tình huống lại là đã xảy ra một ít biến hóa, chỉ thấy Thiên Âm Sơn bên ngoài đúng là xuất hiện nhất trích hắc khí sâu kín lành lạnh đại thủ, khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, bị ma khí bao vây nghiêm nghiêm thực, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Gia Thiên Ma Thủ. Mầu Vân tiên tử mặt mày mất sắc, bị con mắt trong đều là hoảng sợ, thân thể đúng là không tự chủ được rung động, hiển nhiên bị bàn tay to kia lại càng hoảng sợ. Nghe được Mầu Vân tiên tử theo như lời, còn lại tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Gia Thiên Ma Thủ bọn họ cũng là nghe được một ít, đây chính là vài ngàn năm trước một vị nguyên anh kỳ lao ma sáng chế, uy lực vô cùng, nghe nói tu luyện tới đại thành, chỗ biến ảo ma thủ khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, một chảo phía dưới, một cái ngọn núi đều sẽ trực tiếp nứt vỡ. Năm đó vị kia lão ma chính là nương tựa theo chiêu thức ấy chém giết không ít chính đạo mọi người, chỉ là về sau bị chính đạo vài vị nguyên anh kỳ lão quái vây công, lúc này mới vẫn lạc, nhưng ở trước khi vẫn lạc, hắn hay là kéo vài vị nguyên anh kỳ lão quái trốn cùng. Như thế cường hãn, thì không trách mấy người kinh hồn táng đảm. Mầu Vân tiên tử, ngươi xác định vậy thì thật là Già Thiên Ma Thủ? Sở Thiên Nam chú ý hỏi, dù sao cái này Già Thiên Ma Thủ uy danh quá lớn, nàng còn muốn xác nhận một phen. Tuyệt đối đúng vậy,
đây tuyệt đối là giả thiên ma thủ, cùng ta Huyền Nữ Tông ghi lại giống như lúc, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Mậu Vân Tiên Tử khẳng định nói, hàm răng khẽ cắn, trên mặt một mảnh khẳng định chi sắc. Mậu Vân Tiên Tử nói không sai, ta Thiết Mộc Tông trong điện tịch cũng là ghi lại giả thiên ma thủ, thật là uy lực vô cùng, nhưng trước mắt giả thiên ma thủ rõ ràng không đến hòa hậu, có thể là kết đăng kỳ người tu ma bố trí, nhưng nếu là như vậy cũng không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Thiết Ưng nói ra, nếp ốn trên mặt lại là có chút khó coi, dù sao hắn mới chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, cách kết đăng kỳ còn có rất lâu một đoạn đường phải đi. Mấy người trong lúc nói chuyện, trong lúc đó này giả thiên ma thủ mạnh hướng địa vỗ một cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt một tòa mấy trăm trượng ngọn núi bị triệt để tiêu diệt, bụi mù loạn bay, loạn thạch cuộn cuộn đều hóa thành mảnh vụn. Một trường oai lại là như thế. Còn không đợi mấy người kinh ngạc, này trích chừng 10 trượng lớn nhỏ ma thủ lại là biến đổi, chỉ thấy theo này ma thủ rơi xuống chỗ, không ngừng có hắc sắc ma khí hướng bốn phía phúc thẳng ra, trong khoảng thời gian ngắn đúng là đem Thiên Âm Sơn chung quanh mấy trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ, phàm là bị ma khí ăn mòn cỏ cây tiến giai khô tổn hại, hóa thành cho tàn. Theo hậu thiên tế đúng là có truyền ra một tiếng hùng vĩ thanh âm. Ngưng. Thanh âm hình như là theo chỗ rất xa truyền ra, vang lên rằng cả Thiên Âm Sơn, cuồn cuộn ma âm lại là có thêm một loại hùng vĩ cảm giác, làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Theo cái này thanh ngưng thanh rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản tản mát ra đi ma khí đúng là trong nháy mắt lần nữa ngưng kết, tại năm người trước mặt biến thành một đạo nước sơn đen như mực dày dày màn hào quang, đem Thiên Âm Sơn triệt để che giấu, năm người căn bản nhìn không thấy Thiên Âm Sơn tình hình. Không xong, này lao ma muốn phong tỏa Thiên Âm Sơn. Đao Tiêm trưởng lão trong nội tâm cả kinh, lúc trước suy nghĩ rốt cục biến thành sự thật. Tuy nhiên không biết này lão ma phong tỏa Thiên Âm Sơn có gì mục đích, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại bất an, tiến vào Thiên Âm Sơn đệ tử khả năng muốn toàn bộ xong rồi. Lục Tông tiểu tử kia nhớ kỹ, ta Thiên Ma Tông lại đã trở lại, không bao lâu nữa, ta Thiên Ma Tông nhất định sẽ hủy hết Lục Tông, khôi phục ta Thiên Ma Tông vô thượng uy nghiêm. Thiên Âm Sơn lại truyền ra một hồi thanh âm, nhưng là sâm lanh vô cùng, không có chút nào cảm tình. Năm người trên mặt âm tình bất định, rất hiển nhiên tình hình bây giờ đã vượt qua bọn họ đoán trước bên ngoài, căn bản không phải bọn họ có khả năng nắm giữ. Làm sao bây giờ? Sở Thiên Nam chau mày, hỏi hướng Đào Tiềm trưởng lão. Hiện tại đã không phải là thí luyện đệ tử đơn giản như vậy, mà là cả môn phái tồn vong, không thể không chú ý. Còn có thể làm sao? Thiên Ma Tông đã phát ra, nhìn vừa rồi người nọ tu vi rõ ràng cho thấy kết đăng kỳ, cái này đã không tại năng lực của chúng ta trong phạm vi, xem ra đành phải thông chi trong tông các trưởng lão khác. Đào Tiềm trưởng lão thở dài một hơi, trong tay xuất hiện hẽ ra truyền âm phủ, dùng thần thức đem vừa rồi phát sinh hết thảy khắc đi lên, sau đó một tay một ngón tay, này trương linh phủ chính là bay về phía không trung. Cùng lúc đó, còn lại bốn người cũng là phát ra truyền âm phủ, bay về phía bất đồng phương hướng. Sau đó bọn họ tiểu tính tọa tại chỗ, cùng đợi môn trong phái ra trưởng lão, đồng thời cũng chú ý mật thiết Thiên Âm Sơn tình hình. Vừa rồi vị kia kết đăng kỳ người tu tiên cũng không có giết chết bọn họ, hiển nhiên từ nay về sau cũng sẽ không giết chết bọn họ, điểm ấy bọn họ hay là yên tâm. Thiên Âm Sơn tây bộ biên giới, Tần Hiên cùng Lãnh Thanh Nhi hai người tại lớp kín hắc khí ma khí màn hào quang trước mặt dừng bước, đúng là cái này ma khí màn hào quang đem hai người bọn họ ngăn cản tại nơi đây. "Tiểu Dạng, đây là cái gì?" Tần Hiên hỏi, hắn cho mày, mặt sắc hết sức khó coi. Vừa rồi động tĩnh hắn cũng là nghe thấy được, nhưng hắn tại Thiên Âm Sơn tây bộ, nghĩ đến không sẽ ảnh hưởng đến nơi đây. Nhưng cái đó nghĩ rất nhanh trước mặt của bọn hắn tiểu xuất hiện lớp kín hắc sắc ma khí màn hào quang, đưa hắn ngăn trở. Đây là ma khí hóa thành cấm chế, ít nhất là kết đan kỳ người tu ma bố trí, dùng ngươi hiện tại thủ đoạn căn bản không có khả năng đột phá. Trong thức hải, tiểu chính là hình thức mặt sắc cũng là có chút ít không tốt xem, non nớt trên mặt nhưng lại có một vòng cùng hắn diện mạo không tương xứng thành thục. Nghe vậy, Tần Hiên lông mày lại là căng vài phần, cầm bất định chú ý. Làm sao vậy, sư đệ? Đem Tần Hiên biểu lộ xem tại trong mắt, Lãnh Thanh Nhi không khỏi lên tiếng hỏi. Tần Hiên hít sâu một hơi, trong mắt không còn có chút nào gợn sóng, đối với Lãnh Thanh Nhi chăm chú nói, "Sư tỷ, trước mặt chúng ta màn hào quang là do ma khí hình thành cấm chế, lấy thực lực của chúng ta căn bản không có khả năng thoát thân ra, hiện tại chúng ta chỉ có hướng về Thiên Âm Sơn đi tới." Tần Hiên hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Nhi, ánh mắt kiên định. "Như vậy a?" Lãnh Thanh Nhi được thanh âm đột nhiên giảm nhỏ, đặt đến thủ vi thấp, mắt lộ ra suy tư chi sắc. Rất nhanh nàng cũng làm ra quyết định, "Hảo, ta đây tiểu cùng sư đệ cùng một chỗ dưới giường Thiên Âm Sơn bên trong." "Ừ, tình huống bây giờ có biến, hết thảy đều dùng bảo vệ tính mạng là việc chính." Chúng ta lập tức chạy tới Thiên Âm Sơn bộ. Tần Hiên cũng không chậm trễ, vừa thấy Lãnh Thanh Nhi đồng ý, trên người hắn lập tức tiềm xuất ra đạo đạo kim sắc hào quang. Thấy vậy, Lãnh Thanh Nhi cũng thản nhiên cười, quanh thân lam quang vần quanh. Trong nháy mắt, một lam một kim hai đạo quang mang liền hướng Thiên Âm Sơn bộ thẳng thẳng mà đi. Chương 72, nhu đồ bí mật. Thiên Âm Sơn ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là chướng khí tràn ngập, nhìn không thấy chút nào vật còn sống, yên tĩnh không tiếng động, giống như quỷ bình thường. Người bình thường vừa đi vào hôm nay âm trong núi bộ, lập tức sẽ trúng độc bỏ mình. Nhưng hiện tại Thiên Âm Sơn bộ một tòa mấy ngàn trượng cao trên ngọn núi lại là đang ngồi một người mặc hắc bào tuổi trẻ người. Hắn nhắm mắt lại, quần quần ma khí vờn quanh bốn phía, nồng đậm dị thường, mà này hắc bào người tuổi trẻ mỗi một lần hô hấp đều có một tia tinh tinh khiết ma lực tiến vào trong thân thể, mà hắn nhưng lại thập phần hưởng thụ loại này quá trình, mỗi một lần hô hấp pháp lực của hắn sẽ tăng trưởng một phần, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng tích lũy nhiều hơn đối với tự thân cũng có điểm rất tốt. Đột nhiên, này hắc bào người tuổi trẻ mở mắt, nhìn về phía xa xa, giờ phút này chỗ đó đang bị bụi sắt chướng khí bao phủ, thấy không rõ bất luận cái gì bóng dáng,
nhưng này hắc bảo thanh niên nhưng lại thì thào tự nói, rốt cuộc đã tới sao? Theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy chân trời nhưng lại xẹt qua một đạo hồng sắc hào quang, Lý Mạt ẩn chứa nồng đậm sát khí, rõ ràng cho thấy giết qua không ít người. Đại ca, ta tới. Hồng quang còn chưa rơi xuống, nhưng là vang lên thanh âm to vô cùng, giống như hoàng trung đại lữ bình thường. Sau một lát, chỉ thấy này đạo hồng quang rơi xuống trên ngọn núi, rất nhanh hồng quang thu lại, lộ ra một người mặc dáng người có chút phè ai béo hắc bảo nam tử. Giờ phút này hắn chính cười dịu dàng nên hướng lúc trước cái kia hắc bảo người tuổi trẻ. Nhị đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, ta nhưng là đợi rất lâu một thời gian ngắn, ngươi nếu không, ta muốn phải tìm ngươi. Hiển nhiên này hắc bảo người tuổi trẻ rất là cao hứng, thân thủ ý bảo này thoáng phè ai béo nam tử ngồi xuống, mà chính hắn cũng là ngồi xuống. Đại ca, lần này sư tổ giao thay ta môn rốt cuộc làm ớn. Ngồi xuống hạ, này thoáng phè ai béo nam tử chính là mở miệng hỏi, đối với mục đích lần này có chút nghi hoặc. Nhìn thấy phè ai béo nam tử biểu lộ, này hắc bảo thanh niên lại cười nói, kỳ thật lần này sư tổ phân phó chúng ta chuyện thứ nhất là muốn chúng ta diệt tiến vào Thiên Âm Sơn Lục Tông đệ tử. Đơn giản như vậy, phệ ải béo nam tử vừa nghe, kinh ngạc kêu lên, dù sao Lục Tông thí luyện đệ tử chỉ là luyện khí kỳ tu vi, tùy tiện một cái trúc cơ kỳ có thể thu phục, căn bản không cần bài trừ mấy người bọn họ. Bất quá, hắn cũng là tâm tư sáng long lanh chi người, tự nhiên sẽ không cho là sự tình chỉ đơn giản như vậy, trong nội tâm một suy tư, chỉ biết hắc bảo người tuổi trẻ còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên không ra phệ ải béo nam tử sở liệu, rất nhanh này hắc bảo người tuổi trẻ nói, tiêu diệt Lục Tông thí luyện đệ tử vốn là một kiện sự tình đơn giản, nhưng hiện tại Lục Tông nhưng lại phái trúc cơ kỳ đệ tử âm thầm bảo vệ, chuyện này thì phiền toái rất nhiều, cho nên mới cần muốn ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Còn có một chút có lẽ nhị đệ có chỗ không biết, Lục Tông Trung Thiên Huyền Cung đã bị Hoa Dương Tông tóm đâu, cho nên hiện tại Lục Tông chỉ còn lại có 5 tông. Hắc bào người tuổi trẻ giải thích nói, Thiên Huyền Cung bị Hoa Dương Tông sáp nhập còn lại 5 tông, hơn nữa lần này thí luyện đệ tử lại vẫn có trúc cơ kỳ tu vi đệ tử tùy tướng phệ ai béo nam tử kinh ngạc và phần, hiển nhiên không biết hiện tại Vân Châu tình hình lại sẽ biến thành như vậy. Ha ha, nhị đệ thường niên không tại Vân Châu, đương nhiên không biết chuyện như vậy, hiện tại biết rõ cũng là không mượn. Hắc bào người tuổi trẻ mỉm cười, hiển nhiên không phải rất để ý. Ừ, điều này cũng đúng. Bất quá, hiện tại năm tông đúng là phái trúc cơ kỳ tu vi đệ tử âm thầm tùy tướng, đối với chúng ta đi nói lại là có chút phiền phức. Phệ ai béo nam tử cao mày nói, lộ ra suy tư chi sắc. Ha ha, nhị đệ quá lo lắng, chuyện này vô cùng nhất đơn giản. Chứng kiến phệ ai béo nam tử mặt sắc, này hắc y người tuổi trẻ nhưng lại cười thần bí, trên mặt lộ ra không hiểu đắc ý vị. Chẳng lẽ đại ca còn có biện pháp nào? Phệ ải béo nam tử có chút tò mò. Ha ha, hiện tại ta không nói, ta xem hay là trước đẳng tam đệ đến cho thỏa đáng. Hắc y người tuổi trẻ khoát khoát tay, nhưng lại không nói thêm gì nữa, nhìn về phía chân trời. Thấy vậy, phệ ải béo nam tử cũng là đem trong lòng hiếu kỳ áp xuống tới, thành thật làm được trên mặt đất, cũng là nhìn về phía không trung. Tuy nhiên trong lúc này trướng khí đậm, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không là vấn đề rất lớn, dù sao thần trí của bọn hắn chính là có thể phúc thẳng rất xa. Nói, cái này tiểu tam như thế nào còn không có tới, ta phái hắn đi giết Dịch Dương Tông thí luyện đệ tử, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Hắc y người tuổi trẻ lẩm bẩm, thần sắc gian lại là có chút lo lắng. Ba người bọn họ là hôn huynh đệ, bởi vì gia cảnh có biến, phụ mẫu đều mất, ba người lưu lạc vì tên khất cái, có một ngày cũng là bị một tu ma giả gặp phải, gặp ba người này đều cũng có không sai linh căn, cố thu ba người vi đồ. Ba người bọn họ cũng theo phàm nhân đã trở thành người tu tiên, nhưng ba người tình huynh đệ lại là không có biến qua. Sẽ không, đại ca, tiểu tam tốt xấu là trúc cơ kỳ tu vi, một đám luyện khí kỳ tu vi đệ tử sao có thể ngăn được hắn? Đại ca, ngươi tiểu mặc dù thoải mái, vung lòng tinh thần a, phệ ải béo nam tử khuyên. Mà đang ở hắn nói chuyện hết sức, chân trời lại là hiện lên một đạo hắc sắc hào quang, rất nhanh tiểu rơi vào hai người trước mặt trước. Hắc quang thu lại, chỉ thấy một cái mặt sắc tái nhợt hắc y thanh niên hiện lộ đi ra, đúng là lúc trước tại hắc ma hạp xuất hiện cái kia tu ma giả. Nhìn thấy hai người, này hắc y thanh niên trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, đại ca, nhị ca. Ha ha, tiểu tam, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Hắc bào người tuổi trẻ cười nói, nhìn ra hắn hết sức cao hứng. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều cái này Dịch Dương Tông đệ tử ngược lại là có chút khó chơi, lại chạy một cái đi ra ngoài. Nói đến đây, hắc y thanh niên trên mặt lại là có chút không cam lòng. Lúc trước hắn đi truy quách Linh Nhi thời điểm, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là không nghĩ tới ở lúc mấu chốt cũng là bị Lãnh Thanh Nhi thi triển mấy chiêu lợi hại đột thuật, đúng là tại hắn không coi vào đâu chạy thoát đi, cái này như thế nào không làm hắn buồn bực vô cùng. Như thế nào, chẳng lẽ còn có người đào thoát không thành? Phệ ải béo nam tử có chút giật mình, hỏi. Ừ, một cái luyện khí 10 tầng đỉnh phong đệ tử đào thoát, về phần những người khác toàn bộ đều bị ta giết chết. Hắc y thanh niên khẳng định nói, trong mắt lại là có chút không cam lòng. Chỉ là một người mà thôi, này nhiệm vụ lần này cũng không tính thất bại. Đã hiện tại ba người chúng ta đều đến đông đủ, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với các ngươi mục đích lần này a. Nhìn thấy người đến đông đủ, hắc bào người tuổi trẻ thần sắc lập tức dùng mình, nhìn xem hai người, trong mắt không có chút nào ba động. Phệ ải béo nam tử cùng hắc y thanh niên trên mặt cũng là nghiêm túc lên, yên lặng nghe hắc bào người tuổi trẻ lời nói. Hồn hai, hồn ba, nghe lệnh. Hắc bào người tuổi trẻ trong thanh âm có một cổ làm cho người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm, trực tiếp đối với hai người nói ra. Hồn hai, hồn ba nghe lệnh. Phệ ải béo nam tử cùng hắc y thanh niên thần sắc biến đổi, lập tức không người nói. Hai người bọn họ chung, trong đó cái kia phệ ải béo nam tử tên là hồn hai, hắc y thanh niên thì là hồn ba, về phần hắc bảo người tuổi trẻ thì gọi là hồn lớn. Ba người có tên lời là thu bọn họ vi đồ cái kia vị người tu ma nâng, mà ba người bọn họ cũng không có chút nào cải biến ý tứ, cũng cứ như vậy hoán lại đi xuống, thế cho nên bọn hắn hiện tại đều quên bọn họ vốn tên là, chỉ biết là hồn lớn, hồn hai, hồn ba. Dâng tặng sư tổ lệnh, hồn hai, hồn ba hiệp trợ hồn đại thanh trừ Vân Châu năm tông thí luyện đệ tử, ngày quy định một tháng trong hoàn thành. Đồng thời, toàn lực hiệp trợ bổn tông cướp lấy Thiên Âm Sơn bộ bảo vật, không được có mất. Hồn đại nghiêm nghị nói ra. Tuân lệnh. Hồn hai, hồn tam đại thanh đáp, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi vấn, không biết ngày đó âm trong núi bộ rốt cuộc có bảo vật gì, đúng là nhắm chúng trong tông lớn như thế nhân vật trông mà thèm. Đại ca, ngày đó âm trong núi bộ rốt cuộc có bảo vật gì, đúng là muốn như thế động tĩnh. Hồn ba cuối cùng là nhịn không được hỏi. Tiểu Tam lắm miệng, đây là ngươi bây giờ có thể biết đến sao? Hồn lớn tiếng âm biến đổi, trên người khí tức biến đổi, chào hướng hồn ba, lạnh lùng vô cùng. Là ta lắm mồm, đại ca đừng nên trách. Hồn ba trên mặt đúng là để lại sợi mồ hôi lạnh, mặt sắc cũng có chút trắng bệnh, dù sao đây là Thiên Ma Tông bí mật, không phải hắn loại lũ tiểu nhân này vật chỗ có thể biết. Lần này trong tông tìm rất lớn khí lực, hôm nay Âm Sơn đem có bảo vật xuất thế. Hiện tại đã có Khô Ma trưởng lão ở bên ngoài bố trí cấm chế, ngăn cản năm tông trưởng lão tiến vào Thiên Âm Sơn, chính là vì cái gì không cho năm tông tìm được cái này bảo vật, ngươi nói có thể để cho chúng ta biết không? Hồn đại giải thích nói, nhưng hắn nói ra lời nói nhưng lại làm cho hồn hai, hồn ba lại càng hoảng sợ. Khô Ma trưởng lão, đây chính là nắm giữ giả Thiên Ma thủ kẻ có được, coi như là tại Thiên Ma tông trong cũng là một nổi tiếng nhân, là kết đan hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn kém một bước có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Tại trong tông gần thứ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, làm cho người bậc này vật đều tâm tham bảo vật thật sự là kinh người vô cùng, hai người không khỏi đều cũng có chút ít có chút tò mò bảo vật này là vật gì.